Chương 774, thành chủ mời chương 774, thành chủ mời Hầu Tâm Ngữ đáp ứng xuống, lập tức liền đem một đoạn tối nghĩa thâm ảo kinh văn niệm tụng cho Giang Nguyên. Giang Nguyên yên lặng lắng nghe, cẩn thận đem toàn bộ nội dung ký ức xuống dưới. Những kinh văn này, Giang Nguyên toàn bộ một chữ không kém đọc thuộc lòng xuống dưới. Nhưng là Giang Nguyên lại không khỏi nhíu mày. Hiện tại đồ vật đã có thể cho ngươi. Hầu Tâm Ngữ thản nhiên nói. Về phần ta còn có tác dụng gì, cũng tùy theo ngươi đi. Giang Nguyên lạnh lùng nói, ngươi cho ta đồ vật là giả. Hầu Tâm Ngữ sắc mặt cứng đờ, nhưng lập tức liền giận tím mặt nói không có khả năng. Thứ này là thiên không thành bản ra giao cho ta, cho dù ngươi tìm kiếm trí nhớ của ta cũng có thể chứng thực ta thuyết pháp. Thả lòng một chút, ta cũng không có nói ngươi cố ý gạt ta. Giang Nguyên bình thản nói, các ngươi thiên không thành người, trên thực tế cũng không có cầm tới chân chính đồ vật. Hầu Tâm Ngữ khẽ giật mình, nói làm sao có thể, chúng ta thiên không thành bản ra vậy mà cũng bị người lừa gạt. Giang Nguyên đạo, bản này đồ vật đến cùng là từ đâu tới? Hầu Tâm Ngữ kinh ngạc nói, đây là từ đại đạo Ỷ La trong tay bỏ ra giá tiền rất lớn giao dịch tới, chẳng lẽ nói, Ỷ La lại là nữ nhân này? Giang Nguyên đã không chỉ một lần nghe được nữ nhân này tên. Nữ nhân này chẳng những là danh chấn thiên hạ đạo tặc, hơn nữa còn là một cái gan to bằng trời người, liền ngay cả bầu trời chi thành người hắn cũng dám lừa gạt cầm hàng giả đi giao dịch. Không có khả năng. Chúng ta thiên không thành bản gia làm sao lại bị lừa? Hầu Tâm Ngữ vẫn không muốn tiếp nhận sự thật này. Ỷ La chẳng lẽ cùng chúng ta bản gia người đã đạt thành một loại nào đó giao dịch? Giang Nguyên đạm đạm đạo, chỉ sợ chân chính thiên đạo kinh giá trị cực cao, cái gọi là giao cho ngươi tạm thời đảm bảo bất quá là vì che giấu hai mắt người mà thôi. Cho dù trên tay ngươi hàng mẫu bị mất, nhưng là chân chính đồ vật lại như cũ có thể bảo tồn lại. Hầu Tâm Ngữ nghe vậy, không khỏi rơi vào trầm mặc. Giang Nguyên lời nói, đích đích xác xác là có cực lớn khả năng. Vậy ngươi lại là làm sao xác định này thiên đạo đã là giả đâu? Hầu Tâm Ngữ nghi ngờ nói. Giang Nguyên không có trả lời nàng vấn đề này. Trên thực tế Giang Nguyên cầm tới 8 bộ kim cương công tâm quyết đằng sau, đối với tu luyện lý giải đã càng lên hơn một tầng lầu. Một quyển này kinh văn nội dung, cho dù đối với một chút mới ra đời người mà nói, có lẽ là coi như không tệ. Nhưng ở Giang Nguyên đáy mắt, nhưng bây giờ là qua quýt bình bình. Trong đó không ít cái gọi là tối nghĩa khó hiểu nội dung, kỳ thật bất quá là cố lộng huyền hư mà thôi. Nếu như không phải nhân loại lời nói, có lẽ coi là thật sẽ bị lừa qua đi. Loại vật này lại thế nào có thể là đại danh đỉnh đỉnh nhân tộc cổ kinh đâu? Ngươi cho ta cung cấp đồ vật là giả. Giang Nguyên lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không có cách nào xuất ra để cho ta hài lòng đồ vật lời nói, như vậy ngươi cũng đi cho ta đi khai thác tiểu thế giới tốt. Hầu Tâm Ngữ toàn thân run lên, sắc mặt lập tức có chút biến ảo đứng lên. Khai thác tiểu thế giới loại chuyện này, liền xem như đánh chết nàng, nàng cũng không muốn đi làm. Ta có thể cho ngươi cung cấp một phần tư liệu. Hầu Tâm Ngữ hít sâu một hơi nói ra. Khai La thành chủ hết thảy tư liệu, ta đều có thu thập, ngươi nếu là nhân loại lời nói, hiện tại hẳn là rất cần vật này. Giang Nguyên không khỏi nhẹ gật đầu, nữ nhân này thật sự là vô cùng thông minh. Hắn biết mình là nhân loại, tự nhiên cũng liền cân nhắc ra mình bây giờ muốn làm những gì. Nhân loại sắp đứng trước ngày phán quyết uy hiếp, chính mình giờ phút này xuất hiện ở đây, dĩ nhiên chính là vì ngăn cản ngày phán quyết phát sinh. Mà trợ giúp cầm xuống Khai La thành chủ nói, có lẽ có thể thu hoạch được Giang Nguyên tán thành. Ngươi là thẩm phán giả, tại sao phải giúp ta? Giang Nguyên không khỏi cười khẽ. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy sợ sệt khai thác tiểu thế giới sao? Đối với ta muốn xâm lấn các ngươi thế giới sự tình, ngươi không có chút nào để ý. Hầu Tâm Ngữ cười lạnh nói, ta cùng bọn hắn tín ngưỡng khác biệt, cho dù bọn hắn toàn bộ chết sạch, lại cùng ta có quan hệ gì? Tín ngưỡng của ta chỉ có thẩm phán Chi Nguyệt làm binh dự người, về phần mặt khác tín đồ, chỉ bất quá chính là một đám người đáng chết mà thôi. Lại là một tôn tín ngưỡng. Giang Nguyên yên lặng nhớ kỹ thẩm phán Chi Nguyệt ánh sáng danh tự. Trước mắt đã biết ba cái tín ngưỡng theo thứ tự là thẩm phán Chi Chủ, thẩm phán Chi Hòa Thần, thẩm phán Chi Nguyệt ánh sáng. Thẩm phán giả trong thế giới tín ngưỡng thật sự là quá mức trọng yếu. Đến từ bọn hắn vì thống nhất bản thân tín ngưỡng, thậm chí không tiếc làm ra bất cứ chuyện gì. Có thể, đã ngươi cái dạng này giúp ta mà nói, như vậy khai thác tiểu thế giới sự tình tự nhiên cũng dễ nói. Giang Nguyên cười cười, sắc mặt hơi dịu đi một chút. Bất quá còn có một chuyện cuối cùng. Hầu Tâm Ngữ đông nhiên lòng sinh cảnh giới, nói ta có một loại dự cảm, quanh đi quẩn lại nửa ngày, chuyện này có lẽ đối với ngươi mà nói mới là trọng yếu nhất đi. Giang Nguyên hờ hững nói, ngươi không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta đi làm là có thể. Hầu Tâm Ngữ chỉ cảm thấy trong lòng nhất hàn, ngay sau đó liền đã mất đi bất kỳ năng lực phản kháng. Giang Nguyên ở bên thai của nàng nói nhỏ, liên quan tới cái kia một tên đại đạo Ỷ La, đem ngươi biết đến sự tình toàn bộ nói cho ta biết. Còn có, sau đó dựa theo ta nói trình tự từng bước một toàn bộ làm tốt, bằng không mà nói ngươi biết hậu quả. Hầu Tâm Ngữ im lặng, ngay sau đó liền dựa theo Giang Nguyên lời nói, dần dần làm theo. 3 ngày sau đó, Giang Nguyên tại trong phủ thành chủ, chậm rãi hoạt động thân thể của mình. Hắn thời khắc này trong thân thể, chảy xuôi một cỗ cực kỳ đầy đủ màu vàng lực lượng. Cái này một cỗ màu vàng lực lượng chính là thẩm phán giả đặc hữu huyết dịch. Từ Hầu Tâm Ngữ trên thân lấy ra âm chi huyết đằng sau, Giang Nguyên liền đem vận mệnh hạt giống thành công kích hoạt, đồng thời đem huyết mạch của mình phát sinh biến hóa. Trước kia hắn cho là mình huyết dịch sẽ hoàn toàn hóa thành màu vàng, nhưng bây giờ lại là một nửa có được nhân loại huyết mạch, một nửa có được thẩm phán giả huyết mạch. Mặc dù Giang Nguyên cũng không biết loại biến hóa này đến tột cùng là tốt là xấu, bất quá dùng để che giấu chính mình nhân loại thân phận lời nói, lại là đã đủ rồi. Chỉ cần đã đạt thành mục đích này lời nói, như vậy hết thảy liền đều tốt nói. Mà Hầu gia tân hôn thì tối gặp phải đại đạo Ỷ La tập kích, đến mức tử vong cùng mất tích đại lượng nhân viên tin tức thì là lan truyền nhanh chóng. Cái này vốn là dùng đến xử lý giết chết ta đằng sau giải quyết tốt hậu quả làm việc, không nghĩ tới ngược lại bị ta lợi dụng. Giang Nguyên mỉm cười. Nhiều khi vận mệnh thật sự là một loại vật cổ quái a, tựa như là một cái trêu cợt người hài tử bướng bỉnh. Đang lúc Giang Nguyên có chút cảm thán thời điểm, thành chủ đại nhân lại là tìm được Giang Nguyên. Giang Nguyên, nghe nói ngươi hộ vệ dưới hầu gia không ít người, ngươi lại lập xuống một cái công lớn a. Thành chủ đại nhân vừa thấy được Giang Nguyên, lập tức liền tán thưởng đạo. Không bằng như vậy đi, buổi chiều Thiên Hương Các xuân hạ thu đông tứ đại hoa khôi tề tụ, không bằng ta dẫn ngươi đi phẩm nhất phẩm. Thiên Hương Các. Giang Nguyên nhìn trước mắt trung niên nam nhân này, không khỏi cảm giác có một ít cổ quái. Thành chủ ngươi mời ta đi Thiên Hương Các chuyện này, phu nhân của ngươi chẳng lẽ liền sẽ không chú ý à? Thành chủ đại nhân ha ha trực cười nói, một kẻ nữ lưu ý nghĩ, chúng ta cần gì phải để ý? Chúng ta nam nhân nhưng là muốn làm đại sự, ngẫu nhiên đi vài chỗ thư giãn một tí, cũng là rất hợp tình hợp lý thôi. Thành chủ đại nhân nói xong câu đó nhưng lại lặng lẽ thấp giọng tại Giang Nguyên bên tai nói ra, lại nói, ngươi không nói ta không nói, trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Ngươi cần phải thay chúng ta bảo vệ cẩn thận bí mật này à, nếu như bị những người khác biết nói, vậy ta coi như tao đường. Giang Nguyên mỉm cười, thành chủ này đại nhân rất hiển nhiên chính là đang hướng về mình lấy lòng. Không qua sông Nguyên cũng sẽ không quên, ngày đó thành chủ đại nhân thế nhưng là rất rõ ràng muốn đem chính mình bản giao ra ngoài, tới làm là đối với Thiên Không Thành hầu ra một cái công đạo. Hiện tại thành chủ đương nhiên đối với mình tốt như vậy, rất hiển nhiên chính là muốn đối với chuyện ngày đó tạ lỗi. Nếu thành chủ đại nhân như thế thành tâm thành ý mời ta, như vậy ta cũng không tốt tự tuyệt. Giang Nguyên cười nói, tốt tốt tốt, như vậy chúng ta buổi chiều liền đúng giờ xuất phát. Thành chủ đại nhân cười lớn. Hàn Nguyên hồi lâu sau, Giang Nguyên đưa mắt nhìn thành chủ rời đi. Khi hắn bóng lưng biến mất tại Giang Nguyên phạm vi tầm mắt đằng sau, Giang Nguyên nụ cười trên mặt cũng dần dần chậm rãi thu nạp. Hắn kéo ngươi đi Thiên Hương Các, hẳn là có mục đích của hắn. Pháp Lộ Na có chút lo lắng nói, hắn tuyệt đối không có rảnh rỗi như vậy dành tâm tư kéo ngươi đi loại địa phương kia vui vừa. Có lẽ hắn đã có chút đoán được thân phận của ngươi, cho nên muốn mượn lấy lần này Thiên Hương Các chi hành đến sò xét ngươi. Giang Nguyên lắc đầu nói, loại chuyện này ta tự nhiên đã suy nghĩ đến. Bất quá vừa vặn đến một chiêu tương kế tự kế, ta chẳng những muốn tiêu trừ hắn đối ta lòng nghi ngờ, còn lại còn muốn mượn nhờ lần này cơ hội đem hắn cho triệt để nắm trong tay. Chỉ cần cầm xuống Khai La Thành lời nói, chúng ta Viễn Trinh thẩm phán giả thế giới liền có một cái cơ sở vững chắc. Pháp Lộ Na nói ra, ngươi đi một mình ta không quá không yên lòng à, không bằng ngươi dẫn ta cùng đi chứ. Giang Nguyên không khỏi nhịn không được cười lên nói, nơi nào có đi loại địa phương này phải mang theo ngươi. Pháp Lộ Na im lặng, chỉ có thể yên lặng giao cho Giang Nguyên một cái tiểu hương bao. Nơi này đầu có ta vì ngươi chuẩn bị một ít gì đó, nếu như đến một chút vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngươi có thể mở ra xem xét, có lẽ nơi này đầu có thể trợ giúp đồ vật của ngươi. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, nhận Pháp Lộ Na túi thơm. Cùng lúc đó, trong đầu vang lên một trận hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ngài phát động nhiệm vụ chính tuyến, Thiên Hương Các nghi ngờ. Theo thứ tự phá giải Thiên Hương Các bên trong tất cả bí mật liền có thể thu hoạch được thủ hộ giả hệ liệt đồ bộ một trong. Giang Nguyên nghe trong đầu vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở, sắc mặt không khỏi trở nên có một ít cổ quái. Thiên Hương Các nguyên lai không chỉ là một cái bình thường địa phương, lại còn có thể phát động một chút nhiệm vụ. Giải khai ở trong đó bí mật đằng sau liền có thể đạt được thủ hộ giả hệ liệt đồ bộ. Cái gì là thủ hộ giả hệ liệt đồ bộ, để cho ta nhìn một chút. Giang Nguyên dò hỏi. Hệ thống ngẫu nhiên liền liệt kê ra lập tức thủ hộ giả hệ liệt đồ bộ. Tại chi chít khắp nơi đại lượng đồ bộ bên trong, Giang Nguyên liếc thấy chúng một kiện thủ hộ chi tâm. Vật phẩm tên, thủ hộ chi tâm. Vật phẩm giới thiệu, sinh mệnh thủ hộ giả có được có thể đem người nắm giữ sinh mệnh kéo dài một lần năng lực. Vật phẩm cấm kỵ 1, chủ động tự sát người, không có tư cách thu hoạch được sử dụng thủ hộ giả chi tâm năng lực. Vật phẩm cấm kỵ 2, đã tử vong vượt qua nửa giờ trở lên người, thủ hộ giả chi tâm sẽ được tự động từ bỏ. Vật phẩm cấm kỵ 3, trọng thương sắp chết, không cách nào động đậy tình huống dưới, nếu như ý thức cũng bị tước đoạt lời nói, như vậy thì không cách nào sử dụng vật phẩm này. Vật phẩm cấm kỵ 4, sử dụng thủ hộ chi tâm đằng sau, thân thể sẽ trở nên dị thường mệt mỏi, xin mời tĩnh tâm tĩnh dưỡng một tháng trở lên. Giang Nguyên nghe kiện vật phẩm này rất nhiều cấm kỵ, trong lòng xác thực không khỏi cảm thấy có vẻ hưng phấn. Mặc dù hắn có rất nhiều chú ý hạng mục, nhưng là thực tế công dụng hiệu quả lại là thực sự nhất lưu. Chỉ cần có thể còn có hy vọng còn sống lời nói, lại có chuyện gì so với chính mình sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Cái này hoàn toàn chính là một kiện phục sinh giáp, có thể ngoài định mức cho mình nhắc lại thờ một cơ hội. Thiên Hương Các bí mật. Giang Nguyên siết chặt quyền tâm, coi như không thể rút ra đến thủ hộ chi tâm, mặt khác thủ hộ giả đổ bộ tựa hồ cũng hiệu quả cực kỳ tốt. Giang Nguyên nhìn xem đến rực rỡ muôn màu những này đổ bộ, chỉ cảm thấy trong lòng càng lửa nóng. Mặt khác như là thủ hộ chi quyền, thủ hộ chi lôi loại hình, toàn bộ đều là nhất đẳng dùng để lực sát thương cực kỳ cường hãn hảo thủ. Có thể triệu hoán quyền sáo, có thể triệu hoán lôi điện, thậm chí có thể triệu hồi ra lôi điện hình thái sinh vật vì chính mình tác chiến. Thủ hộ giả hệ liệt đồ bộ tựa hồ cũng là không như bình thường đồ vật. Nhưng là Giang Nguyên cũng rất rõ ràng, phong hiểm cùng ích lợi luôn luôn đều là thành có quan hệ trực tiếp. Nếu ban thưởng như thế phong phú nói, như vậy Thiên Hương Các chi hành, tất nhiên cũng là nguy hiểm trùng điệp, tuyệt đối không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Thiên Hương Các, trước khi lên đường không bằng hỏi một chút Hầu Tâm Ngữ. Giang Nguyên thầm nghĩ, thành chủ này bỗng nhiên mời chính mình đi tham gia Thiên Hương Các tụ hội, nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Hầu Tinh Vũ làm hầu gia thiên kim, hẳn phải biết Thiên Hương Các là cái bộ dáng gì địa phương. Giang Nguyên tâm niệm khẽ động, liền tới đến chính mình trong tiểu thế giới. Hầu Tâm Ngữ giờ phút này toàn thân vô lực khí ngồi phịch ở trong phòng nghỉ. Trong người nàng tựa hồ liền ngay cả một tơ một hào khí lực đều bị tước đoạt. Cái này cũng rất bình thường, âm dương vốn liếng thân chính là nhân thể cực kỳ trọng yếu huyết dịch. Hầu Tâm Ngữ tại giao ra âm dương chi huyết sau, liền lâm vào loại này mệt mỏi vô lực bộ dáng. Nếu như muốn triệt để khôi phục nói, dự tính tối thiểu cũng cần thời gian 3 tháng. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Hầu Tâm Ngữ nhìn xem Giang Nguyên, thản nhiên nói. Ta đoán ngươi hẳn là gặp một chút phiền toái, đồng thời cần một cái đi ngược chiều La Thành khá hiểu người đến vì ngươi cung cấp tình báo. Giang Nguyên cười nói, đã ngươi như thế cảm kích tức thời, như vậy ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Nói cho ta biết hết thảy ngươi biết liên quan tới Thiên Hương Các tin tức. Thiên Hương Các, ngươi tại sao muốn cùng loại địa phương này dính líu quan hệ? Hầu Tâm Ngữ sắc mặt bỗng nhiên một lần, như là nghe được cái quỷ gì mị danh tự một dạng. Cho dù nàng rơi vào Giang Nguyên trên tay, tùy ý Giang Nguyên xâm lược, Giang Nguyên cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua sắc mặt nàng có thể như vậy khó coi. Loại vẻ mặt này tựa như là một khi bị gián cắn, 10 năm sợ dây của người, lại một lần nữa đột nhiên gặp một con rắn một dạng. Thiên Hương Các đến tột cùng là địa phương nào? Giang Nguyên nhíu nhíu mày. Thiên Hương Các là cái quần ma loạn vũ chi địa, nơi đó đầu có thiên đại bí mật. Hầu Tâm Ngữ nuốt một ngụm nước bọt. Chương 775, hành trình là tinh thần đại hải. Chương 775, hành trình là tinh thần đại hải. Thiên Hương Các mặt ngoài chỉ là một cái bình thường cao cấp xã lòn nơi trốn, nhưng trên thực tế bên trong người có thể là một chút đến từ mặt khác đại thế giới nhân vật. Hầu Tâm Ngữ có chút chần chờ nói, thẩm phán giả trong thế giới tại sao phải có đến từ mặt khác đại thế giới người? Giang Nguyên không khỏi cảm giác được có chút hiếu kỳ. Tại cá nhân hắn trong nhận thức biết, thẩm phán giả trong thế giới hẳn là toàn bộ đều là thẩm phán giả mới đối, tại sao có thể có đến từ mặt khác đại thế giới người đâu? Nếu như bị phát hiện lời nói, chẳng phải là muốn bị coi như là người xâm nhập chết không có chỗ chôn. Thế giới này rất lớn, thật thật rất lớn, chúng ta thẩm phán giả thế giới cũng bèn bèn chẳng qua là vô số cái vị diện bên trong, hơi có thể được xưng tụng là trung lưu đại thế giới. Hầu Tâm Ngữ lắc đầu. Chúng ta vị diện mặc dù so sánh nhân loại vị diện là tương đương lợi hại, nhưng là cùng một chút chân chính đỉnh lưu đại thế giới so ra nhưng vẫn là không đáng chú ý. Đến từ mặt khác đỉnh cấp đại thế giới nhân vật, trên thực tế rất nhiều đều là chúng ta vị diện bên trong cường giả dựa vào tình nghĩa, tận lực mời bọn hắn tới, hy vọng bọn họ có thể xung làm chúng ta thủ hộ giả. Giang Nguyên nghe một đoạn này bí mật, không khỏi lắc đầu. Thủ hộ giả? Nào có đơn giản như vậy, chỉ sợ bọn họ cũng là lòng mang ý đồ xấu, muốn tùy thời mưu đồ các ngươi thẩm phán giả thế giới mà thôi. Giang Nguyên thản nhiên nói. Không sai, ngươi nói rất đúng, trên thế giới này vị diện cùng vị diện ở giữa nào có cái gì cái gọi là tình nghĩa. Hầu Tâm Ngữ cũng là lắc đầu. Nhưng chúng ta thẩm phán giả thế giới cũng không có biện pháp, vì tại cường giả này san sát bên trong đại thế giới sinh tồn được, nếu như cũng không thể không đi tận lực mời mặt khác đỉnh lưu đại thế giới cường giả đến chúng ta nơi này đóng quân đặt chân. Mặc dù sự tồn tại của những người này vô cùng có khả năng cũng sẽ uy hiếp được chúng ta bản thân tồn tại, nhưng là không có cách nào, nếu như đã mất đi lời của bọn hắn, chúng ta tính nguy hiểm sẽ gia tăng thật lớn. Giang Nguyên nghe lời nàng nói, trong lòng đống nhiên hơi động một chút. Cho nên người nói liên quan tới Thiên Hương Các bí mật, chỉ có khả năng những người kia toàn bộ đều là đến từ mặt khác đỉnh lưu đại thế giới đại cao thủ. Giang Nguyên hỏi. Khó trách. Khó trách ngươi sẽ lộ ra một loại này biểu lộ rơi vào trong tay ta, cho dù là chết, có lẽ các ngươi thẩm phán giả cũng có biện pháp đem bọn ngươi phục sinh, nhưng là một khi cùng cái kia một chút đến từ mặt khác đỉnh cấp đại thế giới nhân vật phát sinh mâu thuẫn, chỉ sợ ngươi liền liền chuyển sinh cũng căn bản không có khả năng làm được. Hầu Tâm Ngữ cười khổ nói, ngươi thật sự là rất thông minh, lập tức liền đoán được ý nghĩ của ta. Nói thật, ta căn bản không muốn cùng Thiên Hương các người nhắc lên bất kỳ quan hệ gì, chỉ cần không nhắc lên bất kỳ quan hệ gì lời nói, ta liền có tuyệt đối an toàn. Nếu như không cẩn thận đắc tội bất kỳ một cái nào Thiên Hương các người, như vậy chỉ sợ không đơn thuần là ta, liền ngay cả chúng ta Khai La Thành đều sẽ gặp được tai họa ngập đầu. Giang Nguyên cao mày nói, ngươi cứ như vậy sợ sệt. Sau lưng của ngươi cũng có được Thiên Không Chi Thành chỗ dựa đi, cần gì phải bộ dạng này sợ hãi đâu. Thiên Không Chi Thành. Nếu như ngươi cảm thấy Thiên Không Chi Thành cùng những cái kia đỉnh cấp đại thế giới nhân vật tương đối có thể có bất kỳ quyền nói chuyện lời nói, như vậy ta chỉ có thể nói ngươi thật sự là thật không thể giải thích một loại kia người. Hầu Tâm Ngữ cười khổ nói, Thiên Không Chi Thành, có lẽ tại chúng ta thẩm phán giả trong thế giới, đích đích xác xác là một cái quái vật khổng lồ, thuộc về không có khả năng dung chuyển tồn tại, nhưng là cùng với những cái khác đỉnh cấp đại thế giới so ra, lại tựa như là một cái không có ý nghĩa sâu kiến một dạng. Trung tầm đại thế giới cùng đỉnh cấp bên trong đại thế giới chênh lệch, cơ hội liền cùng giữa thiên địa hồng câu một dạng, thuộc về hoàn toàn không thể vượt qua, thuộc về hoàn toàn không thể vượt qua địa vị. Giang Nguyên nghe nàng hình dung, không khỏi cảm giác trong lòng hơi có chút dị dạng. Thu hoạch nhân loại, tạo thành ngày phán quyết đến, vẹn vẹn chỉ là thẩm phán giả thế giới quyết định sao? Giang Nguyên đột nhiên hỏi. Trừ cái đó ra có hay không mặt khác đại thế giới tham dự? Hầu Tâm Ngữ lắc đầu, loại chuyện này ta lại thế nào khả năng biết đâu. Liên quan tới chinh phục mặt khác đại thế giới sự tình, mỗi một cái đại thế giới đều là thuộc về tuyệt đối cơ mật, ta cũng không lệ thuộc vào bất kỳ một cái nào cùng chinh chiến có liên quan tác chiến cơ cấu. Huống hồ cho dù là một chút tác chiến cơ cấu cao tầng tiết lộ cơ mật hạ tràng, cũng đủ làm cho bọn hắn không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Nữ nhân này trước mắt mặc dù rất thông minh, nhưng cũng không phải không gì không biết. Có một ít sự tình nhất định là một số bí mật, cần chính mình đi tự mình điều tra. Nhưng là hiện tại Giang Nguyên trong đầu lại không khỏi xuất hiện một tia lo lắng âm thầm. Nếu như nói năm đó tồn tại thượng cổ trước kia trận kia thần bí chiến tranh, kết cục trên thực tế cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là nhân loại cùng thẩm phán giả tác chiến bị thua, mà là chả có bị mặt khác đại thế giới tham dự lời nói, như vậy e là cho dù là chinh phục thẩm phán giả thế giới, vẫn không thể buông lỏng. Nếu như còn có mặt khác đại thế giới tham dự lời nói, Giang Nguyên chỉ sợ còn cần đối mặt càng nhiều khảo nghiệm. Nhưng là hiện tại Giang Nguyên tâm địa chỉ muốn làm ba chuyện. Chinh phục hay là chinh phục? Vô luận là thẩm phán giả thế giới cũng tốt hay là nói mặt khác đỉnh lưu đại thế giới cũng tốt, chỉ cần can đảm dám đối với nhân loại xuất thủ, Giang Nguyên liền muốn không tiếc hết thể thủ đoạn đem bọn hắn toàn bộ chinh phục. Liên quan tới Thiên Hương Các, ngươi còn có cái gì có thể nói cho ta biết đồ vật sao? Giang Nguyên thản nhiên nói. Kỳ thật ta biết sự tình cũng không phải rất nhiều, bất quá ta có thể cho ngươi cung cấp một cái tình báo. Hầu Tâm Ngữ sát rụt lại thân thể. Nếu như ngươi gặp một cái họ Mộ Dung nam nhân hoặc là nữ nhân, ngươi nhất định ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Đây là ta đến từ Thiên Không Chi Thành bản gia bên trong một cái cùng ta chơi cực kỳ tốt bằng hữu nói cho ta biết. Hắn lúc đó nói cho ta biết cái này cảnh báo thời điểm, đã từng trịnh trọng đã cảnh cáo ta, ngàn vạn không thể nói cho những người khác. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Họ Mộ Dung người, tuyệt đối không có khả năng trêu chọc. Cái này nhìn như bình thường một câu, xác thực vô cùng có khả năng cứu một người mệnh. Có ít người nhất định cũng không phải là bất luận kẻ nào đủ khả năng chống lại nổi. Nhiều khi người sẽ phải gánh chịu đến uy hiếp cùng phiền phức, nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ không có thể thăm dò rõ ràng hai phe địch ta thực lực sai biệt. Giang Nguyên cùng Hầu Tâm Ngữ đối thoại kết thúc về sau, liền thối lui ra khỏi chính mình tiểu thế giới. Chỉ bất quá trước khi đi thời khắc, Hầu Tâm Ngữ không khỏi thật sâu nhìn hắn một cái. Có câu nói kỳ thật nàng cũng không có nói cho Giang Nguyên. Liên quan tới Thiên Hương Các, kỳ thật một mực rộng khắp lưu truyền một cái thuyết pháp. Đó chính là cơ hồ bất kỳ một cái nào cùng Thiên Hương Các nhắc lên quan hệ người, cuối cùng nhất định đều không có một tốt hạ trạng. Mặc dù ngẫu nhiên cũng có một chút không biết chuyện phú gia công tử, ham cái này thiên hương trong các mỹ nhân nhi mà mạo hiểm bước chân, nhưng là kết quả sau cùng nhất định là bọn hắn không gì sánh được hối tiếc. Thiên hương các nơi này trên thực tế tại Thiên Không Chi Thành bản gia hầu gia bên trong đã bị liệt là cấm địa, nhưng là khiến người ngoài ý chính là thường thường chỉ có thân phận địa vị càng cao nhân tài càng sẽ sợ sợ thiên hương các, mà một chút thân phận và địa vị người bình thường ngược lại là nguyện ý bất an bất mặt tới mấy năm thời gian, chỉ nguyện ý đi thiên hương các thấy phương dung. Chỉ vì thiên hương các bên trong tứ đại hoa khôi đều là quốc sắc thiên hương chi lưu, cho dù là người bình thường, cuối cùng cả đời có lẽ đều khó mà nhìn thấy cái này tứ đại hoa khôi một mặt. Ai nha, Giang Nguyên tiểu hữu, ngươi làm sao để lão phu đợi lâu như vậy nha? Lão phu thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn đi Thiên Hương Các. Thành chủ đại nhân nhìn thấy Giang Nguyên, lập tức liền mặt mũi hớn hở đón xuống tới. Cách chúng ta thời gian ước định hẳn là còn có 10 phút đồng hồ đi, thành chủ đại nhân tựa hồ có chút không thể chờ đợi, ta ở trên đường hơi có chút sự tình chậm trễ vài phút, không nghĩ tới thành chủ đại nhân trước kia đã đến. Giang Nguyên mỉm cười. Không biết Thiên Hương Các bên trong phải chăng có người để ngài như vậy nóng ruột nóng gan, một ngày bằng một năm đâu? Ta trong nhà đúng cái kia hoàng kiểm bà, gần như sắp muốn để ta dạ dày đều muốn phun ngược đi ra, hiện tại có thể có cái cơ hội đi thiên hương các gặp một lần tứ đại hoa khôi, quả thực là ta tháng này đến nay để cho nhất ta chuyện vui. Thành chủ đại nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ra. Mà lại đừng trách lão phu nhắc nhở ngươi một câu, một hồi vô luận là mặt khác hoa khôi, ngươi cũng có thể thỏa thích chọn lựa, nhưng là duy chỉ có xuân hạ thu đông tứ đại hoa khôi ngươi cũng không cho phép đúng chạm, nhất định phải cho lão phu lưu lại một cái cơ hội mới được. Giang Nguyên nhịn không được cười lên nói, cơ hội? Chúng ta đường đường thành chủ đại nhân muốn bất kỳ nữ nhân nào, chẳng phải là trực tiếp mở miệng là có thể sao? Cần gì phải cần qua năm quan chém sáu tướng cơ hội đâu? Thành chủ đại nhân xấu hổ cười nói, Giang Nguyên tiểu hữu, ngươi đây liền có chỗ không biết, thiên hương các tương đối là tù, mặc dù là mở tại chúng ta Khai La Thành bên trong sản nghiệp, nhưng là trên thực tế cũng không lệ thuộc vào chúng ta Khai La Thành, mà là lệ thuộc vào một chút có chút đặc thù cơ cấu. Cho dù là ta mở miệng, chỉ sợ cái kia một chút đặc thù cơ cấu người cũng sẽ không bán mặt mũi của ta, bởi vậy nếu như muốn nhìn thấy xuân hạ thu đông tứ đại hoa khôi lời nói, sợ là chúng ta muốn bỏ phí không ít công phu mới được. Giang Nguyên nhàn nhạt ồ một tiếng, hỏi, muốn gặp được cái này tứ đại hoa khôi cần bỏ ra cái giá gì? Thành chủ đại nhân lắc đầu nói, đây cũng không phải đại giới gì không đại giới sự tình, mà là cái này tứ đại hoa khôi tính cách cực kỳ cao ngạo, các nàng chỉ chịu thấy chúng ta mỗi một nhóm người bên trong ưu tú nhất một người nam nhân. Mỗi một lần tứ đại hoa khôi đều sẽ thiết hạ một đạo đề mục đến khảo nghiệm chúng ta những người này, chỉ có người ưu tú nhất mới có thể thu hoạch được nhìn thấy các nàng phương dung tư cách, chuyện này thế nhưng là tại không ít tự phụ tài tử bên trong có cực cao nhân khí. Mà lại người tới nơi này không chỉ có riêng chỉ là phổ thông thiên tài a, trong bọn họ không ít người đều là chúng ta thẩm phán giả trong thế giới thế hệ trẻ tuổi siêu cấp tinh anh. Cái này tứ đại hoa khôi quả nhiên là đẹp như thế sao? Lại có thể để nhiều người như vậy đều chạy theo như vịt. Giang Nguyên không khỏi có chút hiếu kỳ. Bất quá nói cho cùng chung quy cũng chỉ là một nữ nhân đi, lại xinh đẹp lại có thể xinh đẹp đi đâu vậy chứ? Thành chủ đại nhân lắc đầu, cái này tứ đại hoa khôi dung nhan nào chỉ là quốc sắc thiên hương, cơ hồ liền xem như phóng nhãn toàn bộ chư thiên, tất cả đại thế giới đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Lại nói, hắc hắc, ngươi thử tưởng tượng nha, nếu như có thể nhìn thấy cái này tứ đại hoa khôi lời nói, há không liền chứng minh chúng ta là ngàn dặm mới tìm được một giống phượng trong loài người sao? Bởi vậy đối với một số người mà nói, nhìn thấy cái này tứ đại hoa khôi, các nàng đến tột cùng có xinh đẹp hay không ngược lại là không có bao nhiêu người quan tâm, càng nhiều người quan tâm là chính mình đến cùng có phải hay không ngàn dặm mới tìm được một người bên trong long phong. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Nam nhân từ đầu đến cuối đều là có cực mạnh dục vọng thắng bại nhìn. Cuối cùng chiến lợi phẩm có lẽ kỳ thật cũng không phải là trọng yếu nhất. Chân chính chuyện trọng yếu là chứng minh chính mình so mặt khác tất cả mọi người muốn cường hãn, đều muốn so những người khác ưu tú. Nếu như nói như vậy, cái này thiên hương các ngược lại là một cái cực kỳ tốt chứng minh chỗ của mình. Không qua sông Nguyên nhìn xem thành chủ đại nhân bên mặt, nhưng trong lòng thì âm thầm tính toán. Từ khi lần trước hầu gia đại hôn sự tình đã phát sinh về sau, Giang Nguyên liền đã đối với lão già này kỳ thật không có cái gì tín nhiệm cảm giác. Rất khó cam đoan lão già này có phải hay không lại là đang lừa dối chính mình. Mà lại căn cứ Hầu Tâm Ngữ cho tình báo của mình lời nói, chuyện này tuyệt đối không có thành chủ nói tới đơn giản như vậy. Nhiều như vậy phấn khích tuyệt diễm người tụ tập đến Thiên Hương Các, chỉ vì mắt thấy mấy cái nữ nhân phương dung. Chuyện này nghĩ như thế nào đều có một ít ý vị sâu xa. Húng chi Thiên Hương Các đối với rất nhiều người mà nói, chính là một cái tràn đầy bí mật nơi chẳng lành. Nếu như nói không có đặc thù sự tất yếu lời nói, hẳn không có nhiều người như vậy sẽ nguyện ý lại tới đây mới đối. Trừ phi, cái này thiên hương các bên trong có cái gì để cho người ta có thể động tâm đồ vật? Thiên hạ hi hi đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi vãng. Giang Nguyên không khỏi ở trong lòng mặc niệm một câu câu này cực kỳ kinh điển lời nói. Nói thông tục một chút, kỳ thật chính là chuột đều sẽ hướng mê đa địa phương chạy. Nếu như nói thiên hương các bên trong vẹn vẹn chỉ là có mấy cái nữ nhân xinh đẹp, liền hấp dẫn tới nhiều như vậy cái gọi là đặc sắc tuyệt diễm thiên tài, như vậy Giang Nguyên nói là cái gì cũng không nguyện ý tin tưởng. Cái này thiên hương các bên trong, chỉ sợ còn ẩn tàng một chút để vô số người tâm động đồ vật. Thành chủ đại nhân không biết ngài đối với tứ đại hoa khôi có cái gì hiểu rõ đâu. Giang Nguyên mỉm cười nói. À, chẳng lẽ Giang Nguyên tiểu hữu cũng đối với nàng bọn họ cảm thấy hứng thú sao? Ai nha, lần này ta thế nhưng là nhiều hơn một cái mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh. Thành chủ đại nhân hối tiếc không na nói. Bất quá cái này cũng có trách, người trẻ tuổi đều là huyết khí phương cương thôi, người đối với mấy cái này xinh đẹp tuyệt trần mỹ nhân tự nhiên là có hứng thú. Giang Nguyên mỉm cười nói, này cũng không hẳn vậy, đã ngươi nói cái này tứ đại hoa khôi từng cái đều là quốc sắc thiên hương chi lưu, ta ngược lại thật ra rất muốn nghe chút liên quan tới một chút các nàng sự tình. Thành chủ đại nhân cười to nói, những lời khác hình dung ta liền không nhiều hình dung, ta chỉ nói cho ngươi một cái cực kỳ ẩn nấp tin tức, ngươi có thể tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Nói được nơi này, thành chủ đại nhân không khỏi lộ ra một mặt ngưng trọng biểu lộ, đồng thời giảm thấp xuống thanh âm của mình, lấy chỉ có hai người mới có thể nghe rõ thanh âm nói chuyện. Nghe nói Thiên Không Chi Thành một vị đại nhân vật nhà ăn chơi thiếu gia đã từng muốn cưỡng ép nhìn thấy tứ đại hoa khôi một trong số đó Đông Thủy cô nương, thiết hạ đại lượng bố cục, kết quả phát sinh cực kỳ bất hạnh ngoài ý muốn. Cái kia một tên hoàn khố ngày thứ hai liền phơi thây hoang dã, thậm chí liền ngay cả hoàn chỉnh thi cốt đều không có tìm tới. Thiên Không Chi Thành vị đại nhân vật kia biết được cái tử bỏ mình, bi phẫn muốn tuyệt phía dưới quyết định tra rõ chuyện này, kết quả lại đã dẫn phát một loạt càng thêm cực kỳ bi thảm sự kiện. Chương 776, cảm giác gáp bách mãnh liệt. Chương 776, cảm giác gáp bách mãnh liệt càng thêm cực kỳ bi thảm sự kiện. Giang Nguyên tò mò hỏi. Thành chủ lắc đầu, càng thêm kỹ càng chi tiết ta liền không có biện pháp công bố, dù sao đây đều là cơ mật bên trong cơ mật, cho dù là hôm nay hơi lộ ra một chút cho ngươi cũng đã là có chút không thỏa đáng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi hoa hồng có gai cũng phải cẩn thận một chút, hương hoa mặc dù rất đẹp, nhưng cũng muốn chú ý, càng mỹ lệ hơn đồ vật thường thường cũng chỉ là một tầng bên ngoài, bên trong có thể sẽ có kịch liệt độc tố. Cho dù là Thiên Không Thành người, muốn tra rõ chuyện này cũng cực kỳ khó khăn. Giang Nguyên Hiếu kỳ nói, Thiên Không Thành hẳn là cũng xem như chúng ta nơi này cực kỳ nổi danh thành thị đi, liền ngay cả loại địa phương này đại nhân vật cũng căn bản không dám điều tra rõ ràng à. Thành chủ đại nhân im lặng, hiển nhiên không nguyện ý lại mở miệng. Chuyện này liên lụy quá nhiều, liền ngay cả hắn cũng không dám tiếp qua nhiều tiết lộ ra ngoài. Giang Nguyên thấy thế, trong đầu lại là không khỏi hồi tưởng lại vừa mới Hầu Tâm Ngữ đối với mình cung cấp tình báo. Thẩm phán giả trong thế giới, trên thực tế chú đóng không ít đến từ mặt khác cao cấp vị diện đại cao thủ bọn họ. Những này đến từ cao cấp vị lạ mặt linh một phương diện thủ hộ lấy thẩm phán giả thế giới, nhưng một phương diện nhưng cũng là tham lấy thẩm phán giả trong thế giới tài nguyên. Những này cao cấp các sinh linh địa vị cao, liền ngay cả bầu trời chi thành đại nhân vật tái tử, các nàng cũng là căn bản không để vào trong mắt bên trong, nói giết liền giết. Cho dù là thẩm phán giả bên trong trung cao tầng, chỉ sợ cũng căn bản không dám đắc tội những cái kia đến từ cao cấp vị diện các sinh linh. Mà Thiên Hương các liền cùng cái này một chút đến từ vị diện khác cao cấp sinh linh, có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Giang Nguyên tiểu hữu, thả lỏng một chút. Chúng ta lần này chỉ bất quá chính là một trận đơn giản tụ hội xạ lòn mà thôi, ta cũng chỉ là đến mang ngươi thưởng thức một chút mỹ nữ. Thành chủ đại nhân cười nói. Giang Nguyên trong lòng hơi động. Hắn càng là cường điệu như vậy, lần này là một trận đơn giản tụ hội, hắn càng là cường điệu lần này, chẳng qua là đơn giản nhìn một chút mỹ nữ. Cái này ngược lại nhưng thật ra là đang nhắc nhở Giang Nguyên đi. Lão giả này đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn lợi dụng ta, cầm tới thiên hương các bên trong đồ vật? Nếu như quả nhiên là như thế, vậy ta cũng không thể cho hắn khi công cụ hình người. Giang Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Vì người khác làm áo cưới loại chuyện này ta cũng sẽ không đi làm. Thành chủ đại nhân nhiệt tình lôi kéo Giang Nguyên tay, leo lên tiến về thiên hương các xe cộ. Trên đường đi hắn nhiệt tình hàn huyên, tựa như là một đôi xa cách nhiều năm láo hữu một dạng. Giang Nguyên mỉm cười phụ họa, nhưng trong lòng đã âm thầm cảnh giác. Lão già này tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy. Hắn mặc dù mặt ngoài là tốt sắc ngu ngốc người, nhưng tất nhiên cũng có được chính mình tính toán nhỏ nhặt. Bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không mang chính mình đi vào thiên hương các bên trong. Như vậy mục đích của hắn là cái gì? Là muốn mượn nhờ lần này cơ hội lợi dụng lực lượng của mình trợ giúp hắn cầm tới thiên hương các bên trong bí mật bảo vật sao? Hay là nói hắn biết rõ lần này thiên hương các chi hành cực kỳ nguy hiểm, vẫn còn cố ý mang chính mình đến đây, mục đích đúng là vì mượn nhờ thiên hương các đem chính mình cho diện trừ sao? Ngay tại Giang Nguyên suy nghĩ ở giữa, xe cộ lại là chậm rãi ngừng xuống dưới. Hiển nhiên ngay tại hai người bất chi bất giác nói chuyện ở giữa, mục đích đã đạt đến. Chỉ là ngay lúc này, Giang Nguyên cũng cảm thấy một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ đến toàn thân của mình. Loại cảm giác này tựa như là bị nặng ngàn cân cự thạch đè ở ngực một dạng. Nôn mửa, khủng bố, cô độc tịch mịch, đủ loại tâm tình tiêu cực, đột nhiên tựa như là ùn ùn kéo đến cơn gió mở dạng. Giờ khắc này, Giang Nguyên biết thiên hương các bên trong chỉ sợ có một chút chân chính tồn tại kinh khủng. Những tồn tại kinh khủng này khả năng cũng không thuộc về thẩm phán giả thế giới, mà là lệ thuộc vào mặt khác cao cấp vị diện. Căn cứ Hầu Tâm Ngữ lời nói, tại rất nhiều vị diện bên trong, cho dù là thẩm phán giả thế giới cũng vẹn vẹn chỉ có thể xếp tại trung lưu. Một chút đến từ chân chính cao cấp vị diện người, cái kia chỉ sợ mới là chân chính chính trên ý nghĩa đại khủng bố. Bọn hắn cùng thẩm phán giả trong thế giới chênh lệch cơ hồ liền cùng thiên nguyên bình thường. Lợi hại a, liền ngay cả ta cũng cảm thấy nhiều như vậy tâm tình tiêu cực. Giang Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Loại áp lực này cảm giác, loại này để cho ta ngạt thở giống như cảm giác các bách. Đây tuyệt đối là siêu việt vô địch vương giả tồn tại, hẳn là đến từ mặt khác cao cấp vị diện chân chính cao cấp sinh linh. Cũng may một loại này cảm giác gáp mạch mãnh liệt bèn bèn chỉ là kéo dài một lát liền buông lòng ra. Nhưng là một loại này cảm giác mãnh liệt xác thực cho Giang Nguyên gõ cảnh báo, để hắn thu hồi trước kia thái độ hờ hững. Thế giới này rất lớn, thật thật rất lớn. Cho dù Giang Nguyên gần nhất thực lực đột nhiên tăng mạnh, cùng ban đầu chênh lệch cực lớn, cơ hội là như là phượng hoàng niết bàn bình thường. Nhưng một núi còn càng so một núi độ cao. Cho dù đang thẩm vấn phán người trong thế giới Giang Nguyên cũng không như thế nào e ngại cái kia một chút thẩm phán giả, nhưng đối mặt với đến từ vị diện khác cao cấp sinh linh lúc, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm thấy một chút áp lực. Giang Nguyên không khỏi đem ánh mắt phủi một chút Khai La thành chủ. Cố khí tức này hắn hẳn là vừa mới cũng cảm thấy mới đối. Nhưng là thành chủ đại nhân nhưng không có mở miệng, phản phất vô sự phát sinh một dạng. Sao rồi? Thành chủ nghi ngờ hỏi. Vì cái gì một mực nhìn lấy ta? Không có gì. Giang Nguyên lắc đầu. Xem ra thành chủ đại nhân tựa hồ là thật không có cảm giác được vừa mới cái kia một cỗ cảm giác gáp mạch mãnh liệt. Là bởi vì thành chủ đại nhân thực lực cùng sức quan sát nhạy cảm độ không bằng chính mình sao? Hay là nói hắn đã cảm giác được cái kia khí tức, nhưng lại cố ý giả bộ như là không biết mà lẫn lộn chính mình nghe nhìn? Lại hoặc là nói cái kia một cỗ mãnh liệt khí tức là vẹn vẹn nhằm vào lấy tới mình, mà cũng không phải là đối với những người khác. Bởi vậy vẹn vẹn chỉ có chính mình mới có thể phát giác được cái kia một cỗ mãnh liệt khí tức. Giang Nguyên một bên suy tư, một bên đi theo thành chủ đại nhân tiến nhập thiên hương các bên trong. Mà thiên hương các tầng cao nhất bên trong, có hai nam nhân trong tay bưng lấy hai chén trà thơm, chính nhàn nhạt nhìn xem lầu dưới đám người. Đây là hai cái hoàn toàn khác biệt nam nhân. Bên trong một cái nam nhân lãnh đạm tựa như là một khối khối băng một dạng. Toàn thân của hắn tràn đầy một cỗ như là tủ lạnh bình thường khí tức, phảng phất tại nói cho người khác không cần tiếp cận chính mình. Đây là một ánh mắt thanh lãnh đến cực hạn nam nhân. Phản phất thế gian này hết thảy sinh linh, hết thảy vạn vật trong mắt hắn đều vẹn vẹn chẳng qua là trong chớp mắt bọt nước mà thôi. Lạnh nhạt thanh lãnh sạch sẽ, đây là nam nhân này không giờ khắc nào không tại phát ra khí tức, mà đổi thành một người nam nhân lại là hoàn toàn tương phản. Nam nhân này trong mắt như là có hỏa diễm bình thường ôn nhu nhiệt tình. Phản phất thế gian vạn vật hết thảy đều giống như huynh đệ của hắn tay chân, đều giống như hắn thân bằng hảo hữu, đều giống như hắn thân ái nhất hải tử một dạng. Hắn tựa hồ yêu quý lấy thế gian này bất luận cái gì hết thảy. Chuẩn xác hơn nói, ánh mắt của hắn tựa như là một cái sáng tạo ra vạn vật thiên phụ một dạng. Lại có ai không sẽ yêu lấy con của mình đâu? Trong ánh mắt hắn chính là tràn đầy cái này một cỗ thương tiếc cùng từ ái cảm giác. Nam nhân này gọi Á Đương, mà đổi thành một người nam nhân gọi Cô Phong. Cô Phong, ngươi vừa mới cảm thấy sao? Á Đương mỉm cười. Thiên Hương các cửa ra vào vừa mới tiến đến một cái phi thường có ý tứ tiểu gia hỏa. Hắn lại có thể cảm giác được ta tồn tại, thậm chí là đã nhận ra một chút lực lượng của ta. Hắn sức quan sát cùng linh giác, thật sự là vô cùng ưu tú. Cô Phong lãnh đạm nói, vậy thì thế nào? Bất quá chỉ là một trong đó vị diện cấp thấp hơi có thiên phú sinh linh mà thôi. Loại này trung đê cấp vị diện, căn bản không có tư cách để cho chúng ta có chú mục thời gian. Nếu như không phải là vì tới này cái vị diện tiến hành giao dịch, ta ngửi được không khí nơi này, đơn giản cũng cảm giác được một trận buồn nôn. Á Đương ha ha cười nói, đừng nói như vậy chớ. Mặc dù loại này không khỏi đích thật là nhàm chán một chút, nhưng là vị diện này bên trong nhân sự vật cũng có được chính bọn hắn tình cảm. Kỳ thật ta còn rất ưa thích loại vị diện cấp thấp này, dù sao người nơi này đều rất đáng yêu, không giống chúng ta phía ngoài nơi đó đơn giản áp lực lớn đến nổ tung. Chúng ta tới đây tiến hành giao dịch, cũng làm như làm là một trận vui sướng nghỉ phép đi, chúng ta có thể tâm tình thả lỏng một chút. Cô Phong lạnh lùng nói, ta nhưng không có ngươi nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái cùng loại này cấp thấp không khỏi nhiều như vậy phế vật nói chuyện thiếm. Chỉ cần giao dịch vừa hoàn thành, ta lập tức liền muốn xin mời trở lại chúng ta vị diện đi, ta loại địa phương này không khí đơn giản rác rưởi để cho ta muốn nói. Á Đương mỉm cười nói, tốt ta, đã ngươi như thế chán ghét cái này không khỏi lời nói, như vậy liên quan tới lần giao dịch này sự tình, đại bộ phận đều giao cho ta đến phụ trách tốt. Bất quá vừa mới tiểu gia hỏa kia hoàn toàn chính xác thật sự có một chút ý tứ, trên người hắn hẳn là có một chút để cho ta cảm thấy hứng thú bí mật. Cô Phong lạnh lùng nói, để cho ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật cũng không nhiều đi, ngươi chẳng lẽ đang nói giỡn? Loại vị diện cấp thấp này bên trong không có vật gì tốt, lại có thể có cái gì có ý tứ người? Á Đương mỉm cười, hiển nhiên hắn cũng không tính nói càng thêm kỹ càng. Có một số việc ở những người khác trước mặt, nhưng thật ra là không có cách nào nói đến quá nhiều. Nhất là tại cô Phong loại người này trước mặt, loại người này thần kinh cơ hồ chính là căng thẳng, mảy may cũng khó có thể nghe lọt những người khác lời nói. Bất quá liên quan lần giao dịch này, ngươi đến cùng biết bao nhiêu? Cô Phong đột nhiên hỏi. Vì cái gì loại này cấp thấp không khỏi bên trong, vậy mà cũng sẽ có lấy để cho chúng ta phía ngoài cao tầng cảm thấy hứng thú đồ vật. Ta nhận được nhiệm vụ yêu cầu đằng sau, Chu Lập Khoa chạy đến nơi này, mà ngươi tại ta trước đó đã tiếp nhận nhiệm vụ của lần này hơn một tháng, ngươi biết hẳn là so ta nhiều hơn nhiều. Á Đương giơ hai tay lên, đầu hàng giống như nói, xin nhờ rồi, ngựa khí của ngươi không cần lãnh đạm như vậy, chúng ta bây giờ dù sao cũng là làm việc đồng bạn quan hệ, ngươi muốn cái gì tình báo ta đều có thể cho ngươi cung cấp. Liên quan tới lần này giao dịch kỳ thật ta biết cũng không phải rất nhiều, ta thu đến nhiệm vụ yêu cầu thời điểm, liền mang theo đồ vật lập tức chạy đến nơi này. Bất quá cái này tên là thẩm phán giả vị diện ngược lại là thành ý tràn đầy, nghe nói bọn hắn giao dịch vật phẩm hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Đặc thù, cô Phong khinh thường nói. Loại vị diện cấp thấp này bên trong có thể có cái gì đặc thù đồ vật, lại đặc thù lại có thể đặc thù đi đâu vậy chứ? Người đây liền có chỗ không biết. Á Đương thấp giọng, lặng lẽ nói. Nghe nói cái này tên là thẩm phán giả vị diện bên trong, ẩn giấu một loại cần thiết tài nguyên, chỉ cần tiêu hao loại tài nguyên này, người của chúng ta tạo thần linh nghiên cứu liền sẽ lấy được đột phá tính tiến triển. Cô Phong đột nhiên rơi vào trầm mặc. bởi vì hắn nghe được thần nhân tạo linh nghiên cứu cái này 6 cái chữ. Hắn cảm giác đến, cái này căn bản liền không phải bọn hắn hẳn là lời đàm luận đề. Thần linh, thật sự có thể bị người vì sáng tạo a? Á Dương lại là có chút cảm thấy hứng thú nói ra. Cái này thật sự là một kiện quá làm cho người ta hưng phấn sự tình a, hết hạn cho tới bây giờ, nghiên cứu của chúng ta toàn bộ là cuối cùng đều là thất bại. Dù sao một tôn thần linh sinh ra thường thường là vùng thiên địa này giao phó cho. Thần linh bên trong cũng chia là cao cấp cùng cấp thấp thần. Nếu như chúng ta thật sự có thể nắm giữ ra thần nhân tạo linh phương pháp, như vậy chỉ sợ cũng sẽ tiến vào một cái khác thời đại hoàn toàn mới. Cô Phong ngắt lời nói, chớ nói nữa, cái này căn bản liền không phải chúng ta hẳn là bước chân chủ đề. Mỗi một vị thần linh sinh ra đều là sinh mệnh kỳ tích, nhưng là hiện tại chúng ta bị diện những người điên kia vậy mà muốn bước chân sinh mệnh lĩnh vực, bọn hắn thật chẳng lẽ không sợ thần linh phẫn nộ sao? Á Dương lắc đầu nói, chúng ta thần linh đã biến mất 4 cái kỷ nguyên, ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Về phần mặt khác vị diện cấp thấp cái gọi là thần linh, liền ngay cả chúng ta đều khó có khả năng đánh thắng được, bọn hắn lại có cái gì đáng cho chúng ta để ở trong lòng đây này? Vì chúng ta vị diện tương lai, chúng ta nhất định phải nắm giữ ra thần nhân tạo linh kỹ thuật, bằng không mà nói một khi vị diện khác những cái kia các trí tôn biết được chúng ta đã mất đi thần linh phù hộ, tất nhiên sẽ đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Cô Phong trầm mặc, có lẽ hắn không biết hẳn là làm sao phản bác, có lẽ Á Dương nói chúng hắn tâm tư. Lần này giao dịch chúng ta nhất định phải viên mãn hoàn thành, nếu như xuất hiện bất kỳ sai lầm, chúng ta đều nhất định muốn gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Á Dương nghiêm túc nói ra, vô luận bất luận kẻ nào muốn ngăn cản giao dịch của chúng ta, đều phải đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nhớ kỹ, tha rằng giết nhầm không thể buông tha. Cô Phong gật đầu nói, ngươi nói không sai, đây cũng chính là ý nghĩ của ta. Lập tức nàng sát ý sôi trào nói, ngươi vừa mới nói có cái có ý tứ tiểu gia hỏa, hắn có lẽ cũng có khả năng sẽ trở thành chúng ta giao dịch trở ngại, không bằng thiên hạ thủ vi cường đem hắn giết. Vô luận bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp, chúng ta đều nhất định muốn trực tiếp diệt trừ. Á Dương lắc đầu nói, nếu như có thể mà nói, chúng ta không nên cùng tiểu gia hỏa kia chạm mặt, thậm chí không nên cùng tiểu gia hỏa kia sinh ra bất luận cái gì bên trên liên hệ, tốt nhất đừng cùng hắn sinh ra bất luận cái gì gặp nhau, để hắn không biết sự hiện hữu của chúng ta tốt nhất. Cô Phong nghi ngờ nói, vì cái gì? Chẳng lẽ lực lượng của hắn rất cường đại sao? Liền ngay cả chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Á Dương phủ định nói, đây cũng không phải, ta cảm thấy trên người hắn có một cỗ lớn vô cùng tiềm lực, nhưng là trước mắt tuyệt đối không thể nào là đối thủ của chúng ta. Chỉ là ta có một loại trực giác. Nói được nơi này, Á Dương xuất hiện một chút do dự, nhưng hắn hay là lựa chọn tiếp tục nói. Ta cảm giác tiểu gia hỏa kia trên thân, tựa hồ cùng lực lượng vận mệnh có một chút quan hệ. Lực lượng vận mệnh, cô Phong hơi kinh ngạc. Chương 777, hậu trường quá cứng chương 777, hậu trường quá cứng Giang Nguyên tiến nhập thiên hương các bên trong, đây là một gian làm cho người không kịp nhìn cỡ lớn cung điện, cho dù là vãng lai cấp thấp tôi tớ bọn nha hoàn cũng đều là nhan trị thượng giai, dáng người luyện chuyển người. Hiển nhiên, nơi này bất cứ người nào đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Mà thiên hương các mặc dù danh tự chỉ là một cái cát, nhưng bên trong càn khôn lại là lớn vô cùng. Cho dù Giang Nguyên đi theo thành chủ đi tiếp cận nửa giờ lộ trình, nhưng cũng căn bản là không có cách thấy được cuối đường. Nơi này phồn hoa, vừa xa khỏi không ít người tưởng tượng. Giang Nguyên một đường thưởng thức ven đường phong cảnh, ngẫu nhiên còn có thể cùng thành chủ trò chuyện vài câu. Hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì áp lực, tựa như là một cái tới chỗ này du lịch du khách. Nhưng cách đó không xa, cô Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Nguyên, phảng phất tại nhìn xem một người chết. Hừ, Á Dương tên kia nhát gan sợ phiền phức, đã có lấy ẩn tàng tai họa, như vậy tự nhiên là muốn trực tiếp diệt trừ, hắn vậy mà để cho ta tận lực không nên cùng tiểu gia hỏa này sinh ra liên quan. Quả nhiên là nhu nhược. Cô Phong trong lòng cười lạnh. Bất quá là một cái cấp thấp vị diện tiểu gia hỏa mà thôi, cho dù cùng cái gọi là lực lượng vận mệnh có chỗ liên quan, xác suất lớn cũng chỉ là lấy được một chút vận mệnh quà tặng mà thôi, căn bản không tính là cái gì. Chờ một lát đang thử để bên trong, liền thuận tay tìm một cơ hội đem hắn thừa cơ giết. Giang Nguyên hình như có ý như vô tình hướng lấy cô Phong phương hướng nhìn thoáng qua, cô Phong không khỏi trong lòng cảm giác có chút nghi hoặc. Tiểu gia hỏa này có thể phát hiện được ta tồn tại? Không có khả năng, hẳn là chỉ là trùng hợp mà thôi. Hẳn là chỉ là ta đa tâm. Hắn bất quá là đúng lúc hướng ta phương hướng nhìn thoáng qua mà thôi. Giang Nguyên cùng thành chủ hai người rất nhanh liền nhận được thiên hương các đề thi. Thành chủ đại nhân nhỏ giọng tại Giang Nguyên bên tai nói ra, "Giang Nguyên tiểu hữu, chúng ta nếu là muốn nhìn thấy tứ đại hoa khôi lời nói, nhất định phải so những người khác động tác càng nhanh, giải khai thiên hương các đề thi." Giang Nguyên hỏi, "Những này đề thi đề mục là cái gì?" Thành chủ giải khai phần này đề thi, đem phía trên nội dung đọc đi ra, "Tất cả mọi người sẽ chết, bao quát thần linh, bao quát trời cùng đất, cuối cùng rồi sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa." Nhưng lĩnh sinh sự vật hoàn toàn chính xác tồn tại, đồng thời chính hôm đó hương các bên trong, xin ngươi tìm ra. Giang Nguyên nhìn thấy một phần này đề thi, không khỏi nhíu mày. Vật này không đầu không đuôi tựa như là một chữ như mê, để cho chúng ta những người này suy đoán a. Cái này tiên hương các đến tột cùng là địa phương nào a? Mặt ngoài chỉ là một cái bình thường cao cấp tụ hội xà lòn, nhưng là nào có loại tụ hội này địa phương sẽ xuất hiện loại này cổ quái câu đố để cho chúng ta suy đoán. Thế nào? Ngươi có ý nghĩ gì sao? Thành chủ đại nhân chờ mong mà nhìn xem Giang Nguyên. Động tác của chúng ta cần phải nhanh một chút a. Chúng ta cạnh tranh áp lực thế nhưng là lớn vô cùng, tới chỗ này người đều không phải hạng người bình thường, nếu như bị bọn hắn vượt lên trước một bước lời nói, vậy chúng ta liền có thể đi một chuyến buồng công. Giang Nguyên cười như không cười hỏi, thành chủ đại nhân, ngươi có phải hay không có một ít quên chuyện nói cho ta biết, nếu như vẹn vẹn chỉ là vì mấy cái nữ nhân nói, chúng ta hẳn không có tất yếu ở chỗ này làm một chút kỳ kỳ quái quái câu đố đi. Muốn nữ nhân nói, lấy thân phận của ngài cũng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đi. Thành chủ đại nhân đột nhiên lắc đầu, không gì sánh được nói nghiêm túc, lời này ngươi nói coi như hơi kém ý tứ. Thế gian mỹ nữ tự nhiên nhiều như sao trời, nhưng là như là thiên hương các bên trong loại này tuyệt đại giai nhân, chính là ngàn năm khó gặp mỹ nhân, mà khác dòng chi tục phấn làm sao có thể cùng bọn hắn đánh đồng đâu. Đừng lại nhiều lời, chúng ta nhanh lên tìm một chút liên quan tới trận này câu đố manh mối đi. Giang Nguyên trong lòng âm thầm lắc đầu, lão già này rất rõ ràng liền không có ý định cùng mình bất tâm. Cho dù trận này câu đố bắt đầu, hắn cũng không có ý định nói với chính mình hắn biết đến sự tình. Nếu dạng như vậy, vậy ta cần gì phải dụng tâm tìm đâu? Trực tiếp mà bày. Giang Nguyên rất trực tiếp bắt đầu lựa chọn nằm thẳng. Thằng đến thành chủ này đại nhân lúc nào chịu nói với chính mình chân tướng mới thôi. Huống chi mình còn có hệ thống nhiệm vụ, điều tra thiên hương các bí mật. Cho dù chính mình không có cách nào giải khai đạo kia câu đố, nhưng chỉ cần có thể điều tra rõ ràng thiên hương các bên trong bí mật, hoặc là chính mình liền có thể cầm tới hệ thống ban thưởng. Bất quá điều tra bí mật loại chuyện này, cho dù muốn gấp cũng là không đội bằng được. Giang Nguyên nhiêu có hăng hái quan sát bốn phía. Trung quanh đây mọi người thật đều phi thường thú vị. Trên mặt bọn họ biểu lộ không gì sánh được chăm chú, phản phất tại tiến hành một trận trí cao vô thượng bình quang nghi thức một dạng. Loại vẻ mặt này Giang Nguyên đã cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy. Thiên Hương Các, đây rốt cuộc là cái gì địa phương đâu? Giang Nguyên không khỏi suy tư. Đang lúc Giang Nguyên suy tư thời khắc, một cơn rét lạnh tận xương tủy hàn ý lại là dung nhập trong thân thể của mình đầu. Giang Nguyên không khỏi dùng mình một cái. Cỗ hàn ý này tuyệt đối là một cỗ cực kỳ kinh người sát khí. Có người muốn giết ta? Giang Nguyên nhíu mày. Cái này sao có thể? Ta mới vừa tới đến nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, tại sao có thể có người đột nhiên muốn giết ta? Cho dù là phát hiện ta nhân loại thân phận, nhưng đại khái có thể trực tiếp công khai điểm này, không cần thiết đối với ta lộ ra loại sát ý này. Hầu gia người a, không có khả năng thiên không thành cách nơi này vị trí xa như vậy, cho dù hầu gia mới muốn tìm ta báo thủ, cũng không có khả năng động tác nhanh như vậy. Giang Nguyên trong não cấp tốc tự hỏi, hắn đã nhận ra đối phương sát ý, chỉ sợ đối phương một hồi liền muốn đối với chính mình hạ thủ. Cách đó không xa trong bóng ma, cô Phong đang muốn thi triển đại thủ đoạn, đối với Giang Nguyên trực tiếp hạ sát thủ, nhưng từng tiếng lạnh đến cực điểm thanh âm lại là đánh gây hắn. Dừng tay. Cô Phong hơi nhướng mày, chủ nhân của thanh âm này hắn nhận ra, hơn nữa còn để lại cho hắn khá là sâu sắc ấn tượng. Hắn quay đầu, nhìn về hướng một cái thanh lãnh như là băng liên một dạng nữ tử. Nữ nhân này trên thân phảng phất bốn chỗ tràn đầy một cỗ cực kỳ đáng sợ hàn khí. Chỉ cần bất kỳ một cái nào người bình thường tới gần nàng, ngay lập tức sẽ bị cái này một cỗ triệt tận xương tủy hàn khí hù dọa đến toàn thân phát run. Phong Thanh Nhi, ngươi tại sao muốn ngăn cản ta giết chết cái này vị diện cấp thấp sinh linh? Cô Phong chất vấn. Căn cứ Á Đương nói tới, cái này vị diện cấp thấp sinh linh trên người có một số bí mật, có khả năng đối với chúng ta lần này giao dịch tạo thành uy hiếp, ta đây là vì giao dịch của chúng ta suy nghĩ. Phong Thanh Nhi lạnh lùng nói, chuyện này Á Đương đã nói cho ta biết, nhưng là Á Đương nói với ta là tận lực không nên cùng tiểu gia hỏa này sinh ra bất cứ liên hệ gì. Mà ngươi tự chủ trương lại muốn ra tay với hắn, ngươi biết không cẩn thận sẽ tạo thành như thế nào hậu quả nghiêm trọng sao? Cô Phong nhất thời không nói gì, lần này giao dịch rất rõ ràng, Á Đương mới là toàn quyền người phụ trách, mà hắn làm Á Đương trợ thủ, trên thực tế là cũng không có quyền lợi tự mình ra tay. Hắn dáng vẻ như vậy cách làm kỳ thật đã là có một ít vượt biên giới. Nếu như báo cáo đến cao tầng đi lên lời nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ gặp được một chút phiền toái. Không đối, vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ sinh linh mà thôi, làm sao lại để Á Đương tự mình ra mặt? Cô Phong híp mắt lại. Phong Thanh Nhi, ngươi cùng Á Đương nhất định biết một chút liên quan tới tiểu gia hỏa này sự tình, nói cho ta biết. Phong Thanh Nhi lạnh lùng nói, không thể trả lời. Ngươi. Cô Phong không khỏi chán nản. Cái này vị diện cấp thấp tiểu gia hỏa có thể có bí mật gì? Ngươi cùng Á Đương hai người vậy mà liên thủ, không chịu nói cho ta biết. Phong Thanh Nhi thản nhiên nói, có một số việc ngươi không biết cho thỏa đáng, mà lại ta cảnh cáo như ngươi loại này sự tình, may mắn ta lần này kịp thời ngăn lại, nếu như lại có lần tiếp theo lời nói, Á Đương liền sẽ vận dụng quyền lợi của hắn trừng trị ngươi. Ngươi tốt nhất trung thực một chút, không cần đối với cái này gọi ra nguyên vị diện cấp thấp người làm bất cứ chuyện gì. Bằng không mà nói, chúng ta nữ đế cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nữ đế? Cô Phong thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cái này sao có thể? Tiểu gia hỏa này lại có thể hấp dẫn đến nữ đế ánh mắt, thậm chí có thể tự mình lấy nàng danh nghĩa đến che chở hắn. Phong Thanh Nhi bình thản nói, xem ở ngươi cùng ta là đến từ cùng một cái cố hương phân thượng, ta mới mở một mặt lưới, nói đến thế thôi, bằng không mà nói. Hừ, đổi lại là những người khác ta sẽ chỉ nhìn hắn đi chết mà thôi. Cô Phong không khỏi quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa Giang Nguyên, trong mắt đầu không khỏi lấp lóe qua kinh nghi bất định ánh mắt. Một cái đến từ vị diện cấp thấp sinh linh, làm sao có thể cùng mình cái này cao cấp vị diện cao nhất người cầm quyền sinh ra quan hệ đâu. Cái này giống như là một con kiến, vậy mà lại là một con voi nhi tử một dạng, cái này căn bản là một kiện lời nói vô căn cứ. Nhưng chính là như thế không hợp thói thường sự tình, lại là thiết thiết thực thực tại trước mắt của mình phát sinh. Cái này gọi ra nguyên người trẻ tuổi, hắn chẳng lẽ là bị nữ đế nhìn trúng người? Cô Phong kinh nghi nói bóng nói gió đạo. Người hãy nghe cho kỹ, chuyện này ta không có khả năng tiết lộ ra ngoài, ngươi đừng lại hỏi ta. Phong Thanh Nhi lắc đầu. Nếu như tiết lộ một chút cơ mật lời nói, chỉ sợ ngay cả ta cũng không có khả năng vượt qua nữ đế trừng phạt. Cô Phong trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng là nếu liền ngay cả nữ đế danh tự đều xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể đủ thu hồi chính mình đối với Giang Nguyên hạ sát thủ suy nghĩ. Mà cách đó không xa Giang Nguyên, chỉ cảm thấy toàn thân áp lực đống nhiên chợt nhẹ, tựa hồ vừa mới hết thảy vẹn vẹn chỉ là một trận phổ thông ảo giác mà thôi. Ngươi thế nào sao? Thành chủ đại nhân không gì sánh được nghi ngờ hỏi. Không có gì, ta khả năng tối hôm qua ngủ không ngon, hiện tại có chút mệt mỏi. Giang Nguyên cười cười. nhưng là trên thực tế chỉ có chính hắn biết vừa mới cái kia cỗ sôi trào tới cực điểm sát ý đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Vậy tuyệt đối không phải tới từ thẩm phán giả thế giới bất cứ người nào. Cho dù là đối mặt với vị kia vô địch vương giả, Giang Nguyên cũng không có cảm thụ qua như thế làm người tuyệt vọng khí tức. Đây tuyệt đối chính là đến từ cao cấp vị diện một chút siêu cấp sinh vật. Trước mắt tuyệt đối không phải mình đủ khả năng chống lại tồn tại. Cái này một chút cao cấp vị diện đặc thù sinh linh đi vào vị diện này, phải cùng ta sẽ không sinh ra bất luận cái gì gặp nhau mới đối, tại sao phải đối với ta sinh ra sát ý? Giang Nguyên nghĩ mãi không thông. Nhưng cũng liền ở thời điểm này, đột nhiên một nữ nhân tay dựng ở Giang Nguyên bả vai. Ngay sau đó, Giang Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến hóa, vừa mới còn tại bên cạnh mình thành chủ đại nhân chẳng biết lúc nào đã biến mất, mà xuất hiện tại trước mắt của mình, lại là một cái băng lãnh tới cực điểm nữ tử. Người này chính là vừa rồi Phong Thanh Nhi. Lần đầu gặp mặt, ngươi tốt ta, tiểu soái ca. Phong Thanh Nhi khanh khách không ngừng nói, rất xin lỗi, ta muốn chậm trễ ngươi một ít thời gian, bởi vì ta có một chút chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi trò chuyện chút. Giang Nguyên biểu lộ không khỏi có một ít cổ quái. Chính mình vừa mới còn tại cùng thành chủ nắm thẳng, nhưng là trong nháy mắt lại bị một cái người kỳ quái cho dẫn tới một nơi xa lạ. Mà nữ nhân này khí tức trên thân, hiển nhiên cùng vị diện này hết thảy sinh vật cũng khác nhau. Nàng cũng hẳn là một cái đến từ cao cấp vị lạ mặt bệnh. Tại trải qua ban sơ có một ít kinh ngạc đằng sau, Giang Nguyên cũng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Giang Nguyên bình tĩnh hỏi. Làm sao rồi? Không có chuyện gì liền không thể tìm ngươi sao? Phong Thanh Nhi cười khanh khách đến càng thêm vui sướng, không biết vì cái gì, nhìn xem nàng bức này hoa chi loạn chiến biểu lộ, Giang Nguyên liền nghĩ đến chính mình khi còn bé gặp được một vài trưởng bối thích trêu chọc làm tình hình của mình. Nếu như ngươi có chuyện lời nói, tốt nhất nói nhanh một chút xong. Giang Nguyên thản nhiên nói. Ta còn có một ít chuyện không có xử lý, không rảnh ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm. Ai nha, nói chuyện không cần trực tiếp như vậy, cũng đừng như thế xa lạ tôi, kỳ thật chúng ta tuyệt đối không phải cái gì lạ lẫm hoặc là đối địch quan hệ. Phong Thanh Nhi cười cười. Ta tới đây chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là có hay không còn nhớ rõ một cái họ Hoàng nữ nhân? Họ Hoàng nữ nhân? Giang Nguyên trong lòng chấn động mạnh một cái. Hoàng Linh Nhi. Giang Nguyên thốt ra nói. Ban đầu ở Hắc Ám Nữ Đế sở thiết giới trong thế giới, Giang Nguyên từng cùng Hoàng Linh Nhi từng có một đoạn không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm, nhưng Hoàng Linh Nhi lại tại đưa cho chính mình vận mệnh chúc phúc đằng sau, liền biến mất ở cái kia thế giới đặc thù. Tìm tới Hoàng Linh Nhi, kỳ thật cũng là Giang Nguyên mục tiêu một trong. Như vậy hiện tại ngươi có hứng thú có thể nhịn bên dưới tính tình tới nghe ta trò chuyện chút trời sao? Phong Thanh Nhi cười như không cười nhìn xem hắn. Giang Nguyên không khỏi trầm mặc, lập tức ngồi trên mặt đất. Phong Thanh Nhi cũng là vô tình ngồi trên mặt đất. Đây là một mảnh phi thường sạch sẽ tươi mát bãi cỏ, còn có thể nghe đến một trận bùn đất cùng hoa cỏ mùi thơm ngát. Ta là cái kia họ Hoàng nữ sinh tìm đến, nàng nắm ta mang cho ngươi một câu. Phong Thanh Nhi cười khanh khách nói. Lời gì a? Giang Nguyên lập tức dò hỏi. Ngươi đến bên thai của ta đến, ta nhẹ nhàng nói cho ngươi. Phong Thanh Nhi giảm thấp thanh âm nói. Giang Nguyên theo lời làm theo, xích lại gần nàng. Phong Thanh Nhi thấp giọng, lấy chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói ra, nàng để cho ta nói cho ngươi, lần tiếp theo lúc gặp mặt, nàng thi toàn quốc số lượng thực lực của ngươi. Nếu như thực lực của ngươi không quá quan lời nói, nàng liền sẽ tự tay đem ngươi cho giết chết ta. Giang Nguyên trong lòng nhảy một cái, một câu nói sau cùng này làm sao nghe đều giống như thật. Vì cái gì? Giang Nguyên không khỏi nghi ngờ hỏi. Nàng tại sao muốn suy tính thực lực của ta? Mà lại vì cái gì thực lực của ta nếu như không quá quan lời nói, nàng liền muốn tự tay đem ta giết chết? Phong Thanh Nhi lộ ra một cái tươi mát dáng tươi cười, nói bởi vì chúng ta tập tục bên trong có một cái quy định bất thành văn, nếu như nhà trai không cách nào đánh bại nhà gái lời nói, như vậy nhưng là không cách nào cưới được nhà gái a. Giang Nguyên nghe được câu nói này, không khỏi trong lòng lửa nóng đứng lên. Chương 778, mạnh yếu chi phân biệt chương 778, mạnh yếu chi phân biệt vậy ta nên làm như thế nào mới có thể gặp lại nàng? Giang Nguyên không khỏi hỏi. Phong Thanh Nhi khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng đừng trước sốt ruột, muốn gặp được nàng, ngươi nhất định phải cầm tới thế giới chìa khóa mới có thể. Thế giới chìa khóa? Giang Nguyên hơi nhướng mày. Đây là vật gì? Vì cái gì ta nhất định phải cầm tới nó mới có thể gặp lại nàng? Phong Thanh Nhi giải thích nói, thế giới chìa khóa là có thể mở ra thông hướng cao cấp vị diện nhu yếu phẩm. Các ngươi loại này trung đê cấp vị diện người, nếu như muốn tiến về cao cấp vị diện lời nói, nhất định phải thu hoạch được thế giới chìa khóa, đương nhiên ngươi cũng có thể đem thế giới chìa khóa xem như một loại giấy thông hành, hắn là một cái đúng nghĩa cường giả chứng minh. Giang Nguyên nghe được giải thích của nàng đằng sau, không khỏi trầm mặc một lát. Liên quan tới vị diện tri thức, Giang Nguyên còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá đối với nàng lời nói, kỳ thật cũng có thể đơn giản lý giải thành nhân loại cùng thẩm phán giả thế giới, trên thực tế thì tương đương với một cái nông thôn cùng phổ thông tiểu thành trấn. Mà cao cấp vị diện, trên thực tế địa vị liền cùng loại với đỉnh tiêm nhất lưu thành phố lớn. Nếu như cấp thấp vị diện người muốn tiến về cao cấp vị diện lời nói, như vậy liền cần một loại tên là thế giới chìa khóa giấy thông hành. Chỉ có lấy được thế giới chìa khóa, Giang Nguyên mới có thể nhìn thấy mình muốn người nhìn thấy. Có biện pháp nào có thể làm cho ta nhanh chóng cầm tới thế giới chìa khóa? Giang Nguyên tuấn hỏi. Phong Thanh Nhi gật đầu nói, vậy dĩ nhiên là có, nếu không ta cũng sẽ không ở nơi này xuất hiện. Đang thẩm vấn phán lấy hoạch tâm của thế giới trong lòng đất tồn tại một tôn dung nham cự nhân, chỉ cần ngươi giết chết cái kia một tôn dung nham cự nhân, ngươi liền có thể thu hoạch được nó, dung nham cự nhân trong thân thể bên trong liền tồn tại thế giới chìa khóa. Dung nham cự nhân. Nghe cái này một cái tên xa lạ, Giang Nguyên trong đầu lại là bỗng nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mấy liệt. Tựa hồ cái này bốn cái chữ mang theo một loại cực kỳ cường hãn ma lực một dạng, vẻn vẹn chỉ là nghe được cái tên này, liền cảm nhận được một cỗ thật sâu lực lượng cảm giác chấn động. Dung nham cự nhân thực lực như thế nào? Giang Nguyên hỏi. rất mạnh sao? Phong Thanh Nhi thản nhiên nói, trông coi thế giới chìa khóa sinh vật, trên cơ bản đều là vị diện này cấp cao nhất sinh vật. Thẩm phán giả thế giới tựa hồ có một ít cường giả được xưng là vô địch vương giả, nhưng là trên thực tế bọn hắn cũng không vô địch, nếu như dung nham cự nhân xuất thủ, e là cho dù là 12 cái vô địch vương giả cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Giang Nguyên không khỏi trầm mặc, thế giới chìa khóa thu hoạch độ khó so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều. Cho dù là thẩm phán giả trong thế giới chiến lược trần nhà, tựa hồ cũng căn bản so ra kém cái gọi là dung nham cự nhân một phần nhỏ thực lực. Đây tuyệt đối không phải hiện giai đoạn chính mình đủ khả năng tùy tiện đánh chết sinh vật. Thế nào? Còn có hứng thú sao? Phong Thanh Nhi có chút hăng hái mà nhìn xem Giang Nguyên. Nếu như một người nam nhân gặp được một chút khiêu chiến liền xem thường từ bỏ, như vậy dáng vẻ như vậy nam nhân cũng không đáng nàng cho ra càng nhiều gợi ý cùng trợ giúp. Hiện giai đoạn ta đích xác không có khả năng đánh bại dung nham cự nhân. Giang Nguyên thản nhiên nói. Nhưng là cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể chém giết dung nham cự nhân, lấy được trong thân thể của hắn thế giới chìa khóa. Tốt. Có chí khí, không hổ là chúng ta chủ thượng xem trọng người. Phong Thanh Nhi nghe được lời của hắn, không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Dung nham cự nhân thực lực mặc dù là thẩm phán giả bên trong đỉnh phong, nhưng là hắn cũng không phải là hoàn toàn không thể chiến thắng. Dung nham cự nhân nhược điểm chính là sự cường đại của nó lực lượng bền bỉ tính so ra mà nói tương đối kém cỏi. Nếu như ngươi có thể cầm tới bất tử chi dược lời nói, cầm tới cái này khắc tinh của nó, thì tương đương với có 7/5 chắc có thể đem nó chém giết. Bất tử chi dược. Giang Nguyên nghe cái tên này, chợt nhớ tới vừa mới đạo kia đề thi. Đạo kia đề thi đề mục chính là loang thoáng chỉ ra một cái cùng loại với bất tử dược một dạng vật phẩm. Liền xem như thần linh hoặc là nhìn như vĩnh hằng bất hủ thiên địa, cũng cuối cùng cũng có một ngày sẽ như là ảo ảnh trong mơ một dạng phá thoái, tử vong, nhưng là thiên hương các bên trong lại tồn tại một loại vĩnh hằng vật phẩm. Chẳng lẽ nói cái gọi là không chết chi yếu chính là dấu ở thiên hương các bên trong? Giang Nguyên kinh nghi. Không có sai, suy đoán của ngươi là đúng. Phong Thanh Nhi vỗ tay cười nói. Vì ban thưởng trí tuệ của ngươi, ta có thể cho ngươi một đầu manh mối. Chỉ cần giết chết một cái ngươi nhất định phải giết chết người, hoặc là ngươi liền có thể tìm tới liên quan tới bất tử chi dược lộ tuyến. Giết chết một cái nhất định phải giết chết người. Giang Nguyên mặc nhớ kỹ câu nói này. Phong Thanh Nhi cười cười nói, như vậy chúng ta cũng đừng nói thêm nữa, chờ ngươi hoàn thành trận này tiên hương các thí luyện đằng sau, ta trở lại tìm ngươi đi. Tiểu Giang Hỏa, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Giang Nguyên hàm thiếu tiễn biệt nàng, đương theo lấy trước mắt một trận này biến hóa, Giang Nguyên lại lần nữa về tới Khai La thành chủ bên người. Tựa hồ vừa mới hết thảy vẹn vẹn một trận ảo giác, vẹn vẹn chỉ là một trận ảo mộng mà thôi. Thậm chí Khai La thành chủ đều không có phát giác được chính mình vừa mới trên người dị dạng. Nhưng là Giang Nguyên rất rõ ràng, vừa mới phát sinh hết thảy là quả thật tồn tại. Chỉ là đối phương thi triển thủ đoạn, hoàn toàn không phải giai đoạn hiện nay chính mình đủ khả năng lý giải cùng nắm giữ. Vậy hẳn là tới từ cao cấp vị diện bên trong thủ pháp đặc biệt. Chỉ là hiện tại Giang Nguyên không rảnh đi suy nghĩ liên quan tới những này thủ pháp đặc biệt sự tình, việc cấp bách là chính mình nhất định phải cầm tới bất tử chi dược, bộ dạng này mới có đầy đủ vốn liếng đánh giết dung nham cự nhân. Giang Nguyên bắt đầu suy nghĩ lên liên quan tới như thế nào cầm tới bất tử chi dược sự tình. Giết chết một cái ta nhất định phải giết chết người, người thế nào mới là ta nhất định phải giết chết. Giang Nguyên trong lòng nghi ngờ nói, muốn giết chết người nhất định chính là một địch nhân. Như vậy người thế nào mới xem như địch nhân đâu? Đang lúc Giang Nguyên suy tư thời khắc, Khai La thành chủ lại là vỗ mạnh một cái đùi. Giang Nguyên, ta hiểu được. Khai La thành chủ càn rỡ lớn tiếng nở nụ cười. Thanh âm của hắn như là một cái cự đại chiêng đồng gõ một dạng, chấn người lỗ tai bên cạnh đều có chút óng ngóng ngóng. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, cái gọi là vĩnh hằng bất hủ đồ vật, chỉ nhất định chính là chúng ta thẩm phán chi chủ đã từng ban thưởng tới bất tử chi dược. Giang Nguyên bình tĩnh dò hỏi, thẩm phán chi chủ đã từng ban thưởng bất tử chi dược. Đây là chuyện gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, ngươi có thể hay không kỹ càng cho ta nói một câu? Ngươi chưa từng nghe qua liên quan tới thẩm phán chi chủ một chút truyền thuyết sao? Khai La thành chủ nghe vậy, không khỏi không gì sánh được nghi ngờ nhìn thoáng qua Giang Nguyên. Chúng ta thẩm phán giả mỗi người đều hẳn là nghe qua nha, liên quan tới thẩm phán trô những truyền thuyết kia, chẳng lẽ không phải nổi tiếng sự tình sao? Giang Nguyên biết hắn đã đối với mình lên một chút lòng nghi ngờ, không qua sông Nguyên cũng không bối rối, mà là chuẩn bị xong trước đó liền đã dự bị tốt lý do thoái thác. Ta quanh năm đi theo sư phụ của ta, tại một số người một ít dấu tích đến địa phương tu hành, vì vậy đối với một chút nổi tiếng sự tình, ta ngược lại có một ít không hiểu rõ lắm. Giang Nguyên thản nhiên nói. À, đây cũng là, vậy ngươi không biết cũng có thể thông cảm được thành chủ đại nhân bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ngươi tuổi còn trẻ liền có như thế một thân thực lực không tệ, nguyên lai là quanh năm đi theo sư phụ của mình tại một chút hiếm thấy địa phương tiến hành khắc khổ tu luyện, thật sự là không tầm thường à. Như vậy thì để ta tới nói cho ngươi đi, cái gọi là bất tử chi dược chính là thẩm phán chi chủ đã từng 3 lần tao ngộ qua nguy cơ sinh tử, nhưng là 3 lần lợi dụng nàng tự thân kỳ ngộ lấy được còn sống cơ hội. Chờ một hồi. Giang Nguyên trong lòng đột nhiên khẽ động. Liên quan tới 3 lần lợi dụng tự thân kỳ ngộ, cái này 3 lần cụ thể là cái nào 3 lần, ở trong đó nói không chừng liền bao hàm có thể tìm tới bất tử chi dược mấu chốt. Khai La thành chủ ngưng thần suy tư một lát, nói ra, ngươi nói không có sai à, quan vũ truyền thuyết này hoàn toàn chính xác có rất nhiều ý vị sâu xa địa phương, có lẽ thiên hương các đề thi chính là muốn chúng ta từ nơi này trong truyền thuyết đầu suy đoán ra chân tướng. Như vậy sự tình là cái dạng này, truyền thuyết thẩm phán chi chủ đã từng 3 lần bị phản bội. Giang Nguyên lập tức phản ứng đi qua, nói phản bội. Phản bội người của nàng cụ thể là ai? Thành chủ đại nhân nói tiếp, 3 người kia theo thứ tự là bạn tốt của nàng, cấp trên của nàng cùng người yêu của nàng. Thẩm phán chi chủ sinh tồn thời đại, đó là một cái cực kỳ rất lại phía sau niên đại, có được rất nhiều làm cho không người nào có thể lý giải tập tục. Một trong số đó chính là nhất định phải để vừa ra đời hài tử tiếp nhận một trận thí luyện, nếu như thất bại nói, như vậy thì chứng minh là kẻ yếu, được chứng minh là kẻ yếu hài tử, liền chắc chắn phải tiếp nhận trừng phạt, thậm chí là tử vong. Giang Nguyên không khỏi nhíu mày. Cách làm này kỳ thật cùng một số chủng tộc cổ xưa cách làm phi thường giống. Vì tại sinh tồn điều kiện cực kỳ gian nan hoàn cảnh dưới sinh tồn xuống dưới, một số chủng tộc cổ xưa không thể không sử dụng một chút phi thường thủ đoạn cực đoan. Tỷ như bọn hắn chỉ cho phép thân thể cường tráng hài tử sống sót, mà thân thể nhỏ yếu hài tử, nếu như không cách nào trở thành một tên chân chính hợp cách chiến sĩ, như vậy thì sẽ bị ném bỏ. Rất không may chính là, thẩm phán chi chủ hài tử chính là kẻ yếu, mà lại là phi thường nhỏ yếu chủng loại kia hình, nếu như dựa theo tập tục lời nói, con của hắn tất sẽ tiếp nhận trừng phạt cho đến chết, bởi vì không đành lòng nhìn thấy chính mình thân yêu hài tử tử vong, thẩm phán chi chủ lặng lẽ mang theo con của nàng thoát đi cố hương thành chủ đại nhân lời nói vẫn còn tiếp tục. Giang Nguyên không khỏi nhẹ gật đầu. Tình thương của mẹ là một loại phi thường động lòng người tình cảm. Cho dù là phải thoát đi quê quán, cho dù là muốn chạy trốn đến tận đâu, nhưng là vì mình hài tử, nàng cũng vẫn là nghĩa vô phản cố bước lên con đường này. Nhưng mà bất hạnh sự tình là thẩm phán chi chủ lại bị chính mình thân ái nhất hảo hữu chỗ phản bội, cuối cùng nàng hài tử đều bị bắt lại. Khai La thành chủ nói đến chỗ này, cũng khó tránh khỏi lắc đầu thở dài không thôi. Cũng chính bởi vì chuyện này, thẩm phán chi chủ lần thứ nhất nếm thử nghiên cứu phát minh, đồng thời sử dụng bất tử chi dược, thành công cứu vãn mình cùng con của nàng. Nói được, nơi này Giang Nguyên cùng Khai La thành chủ không trải qua liếc nhau một cái. Ta nghĩ đến một chút manh mối. Khai La thành chủ đông nhiên nói, thật là khéo, ta cũng là. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Hai người nhìn nhau không nói gì, tựa hồ có một loại kỳ diệu ăn ý mà hai người chẳng biết lúc nào thân hình liền bắt đầu chuyển động. Chỉ bất quá hai người chỗ đi phương hướng lại là hoàn toàn khác biệt. Giang Nguyên chỗ đi phương hướng là phương đông, mà Khai La thành chủ lựa chọn phương hướng lại là phương tây. Hai người rõ ràng là nghe cùng một cái cố sự, nhưng là cuối cùng lại lựa chọn hoàn toàn khác biệt phương hướng. Có lẽ rất nhiều người trải qua giống nhau sự tình, nhưng là cuối cùng lựa chọn cũng là hoàn toàn tương phản. Ước chừng qua 10 đa phần chung thời gian, hai người lại riêng phần mình mang theo khác biệt vật phẩm một lần nữa về tới nơi này. Ngươi trở về. Giang Nguyên đạo. Ân, ngươi cũng quay về rồi thành chủ đạo. Đáp án của ngươi là? Giang Nguyên đạo. Nếu như nói kẻ yếu liền bị phản bội, liền muốn chịu đựng thường nhân khó có thể lý giải được thống khổ, như vậy chúng ta chỉ cần cố gắng trở thành cường giả, liền có thể cải biến loại này vận mệnh. Thành chủ bình tĩnh nói. Cho nên ta cho là cố sự này ám chỉ hẳn là chỉ chính là thiên hương các tu luyện tràng, ta vừa mới tìm người lấy được tu luyện tràng vé vào sân, có lẽ vật chúng ta muốn tìm ngay tại chỗ ấy. Giang Nguyên nghe được lối nói của hắn, không khỏi lắc đầu. Thật đáng tiếc, ta kết luận cùng ngươi hoàn toàn không giống. Giang Nguyên đạo. Như vậy kết luận của ngươi là cái gì? Thành chủ hỏi. Kẻ yếu liền bị đào thải, cường giả liền có thể sống sót, đây là một loại không hợp lý thế giới, nếu như là ta nhất định muốn cải biến đây hết thảy, mà cũng không phải là cố gắng trở thành cường giả. Giang Nguyên đạo. Mà thay đổi đây hết thảy phương pháp một trong, có lẽ là cố gắng trở thành cường giả, nhưng tuyệt đối không phải đường tắt duy nhất. Bởi vậy ta vừa mới tìm tới Thiên Hương các bên trong quản lý thất xin mời cho phép, ta cho là chúng ta muốn tìm đồ vật hẳn là ở nơi đó. Khai La thành chủ không nói gì. Đối với Giang Nguyên fan này phỏng đoán, kỳ thật cũng là một loại khả năng. Nhưng là trên thực tế hắn lại càng thật sâu tin cậy lấy chính hắn phỏng đoán. Nếu như một thế giới quy tắc chính là cường giả có thể sinh tồn, mà kẻ yếu liền bị đào thải, như vậy chuyện đương nhiên nên đi cố gắng trở thành cường giả. Chính như cùng vừa mới nói tới thẩm phán chi chủ cố sự một dạng, nếu như nàng là một tên cường giả nói, tự nhiên không cần nhận nước chảy bèo trôi cô độc, không cần nhận bối cảnh ly hương cay đắng, càng không cần nhận bị chính mình hảo hữu phản bội thống khổ. Đây hết thảy bi kịch nguyên nhân cũng là bởi vì con của nàng không phải một cường giả, mà chính nàng bản thân cũng không phải là chân chính cường giả. Chỉ có trở thành cường giả mới có thể tránh cho đây hết thảy thống khổ phát sinh. Nhưng là Giang Nguyên cho ra kết luận lại không phải như vậy. Hắn cho là cường giả liền có thể sinh tồn, kẻ yếu nhất định phải tử vong, thế giới bản thân liền là không hợp lý. Cùng thuận theo thế giới này quy tắc đi, đem tự thân dần dần chuyển hóa trở thành cường giả, chẳng thử từ quyền lực trung tâm nhất đi cải biến, để kẻ yếu nhất định phải tử vong quy tắc biến mất. Bởi vậy hai người lựa chọn con đường hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn có thể nói là đi ngược lại. Khai La thành chủ lựa chọn địa điểm là Thiên Hương các tu luyện tràng, mà Giang Nguyên lựa chọn địa điểm lại là Thiên Hương các quản lý thất. Thời gian bây giờ đã còn thừa không nhiều lắm, hai người chỉ có riêng phần mình đi hướng trong lòng mình nhận định địa phương, mới có thể hoàn thành trận này để thi. Thành chủ đại nhân, ngươi cho là kẻ yếu liền nhất định phải bị giết chết? Giang Nguyên chuẩn bị lên đường thời khắc, đột nhiên nói thêm một câu. Đúng vậy, ta cảm thấy kẻ yếu không có giá trị tồn tại. Khai La thành chủ thản nhiên nói. Nhưng ta cũng không cho rằng như vậy a. Giang Nguyên mỉm cười nói. Nếu như ngươi là cường giả lời nói, có thể hay không thử đi thể hội một chút kẻ yếu buồn rầu đâu? Chương 779, xé rách ngụy trang. Chương 779, xé rách ngụy trang. Giang Nguyên một câu, lại là tránh ra La thành chủ rơi vào trong trầm mặc. Thẩm phán giả trong thế giới luôn luôn đều là nhược nhục cường thực. Bọn hắn thờ phụng từ trước đều là cường giả có thể tùy ý nắm kẻ yếu luật rừng. Nhưng là Giang Nguyên một câu nói kia lại là đang chất vấn cùng khiêu chiến một loại này luật rừng. Kẻ yếu đến tột cùng phải chăng hẳn là có sinh tồn quyền lợi cùng địa vị? Đây là hai người điểm phân cách. Thẩm phán chi chủ hảo hữu kỳ thật cũng không phải là bởi vì kết xù treo giải thưởng, đem thẩm phán chi chủ cùng nàng hải tử bán. Khai La thành chủ đột nhiên nói ra, mà là bởi vì hắn cho là kẻ yếu kỳ thật nên nhận lấy vận mệnh của mình, ý đồ khiêu chiến vận mệnh người, liền xem như bạn tốt của hắn, hắn cũng không có ý định bao che. Giang Nguyên hỏi ngược lại, chẳng lẽ kẻ yếu nên giống như là dê đợi làm thịt mở dạng, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết tiếp nhận vận mệnh của mình, mà không đi làm ra cái gì cố gắng sao? Thành chủ lần nữa trầm mặc, thật lâu, hắn vừa rồi chậm rãi nói, vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi, mà lại chúng ta bây giờ cũng không có bao nhiêu thời gian, quay đầu lại cùng ngươi trò chuyện vấn đề này đi. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là chúng ta nhất định phải chia binh hai đường, cấp tốc lấy được bất tử chi dược manh mối. Dứt lời, Khai La thành chủ nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Hắn tựa như cấp tốc không kịp đem muốn cấp tốc cầm tới bất tử dược một dạng, vội vã rời đi. Nhưng là Giang Nguyên nhưng từ cước bộ của hắn bên trong nhìn ra một tia dao động. Có lẽ Giang Nguyên vấn đề đã chạm tới trong nội tâm của hắn một chút nghi ngờ. Kẻ yếu đến tột cùng phải chăng có sinh tồn quyền lợi? Kỳ thật vấn đề này là tuyệt đại đa số thẩm phán giả một mực tại trốn tránh. Tất cả mọi người biết đáp án của vấn đề này, nhưng là tất cả mọi người chỉ dám nói ra một vấn đề đáp án. Giang Nguyên lắc đầu. Hắn lựa chọn phương hướng là tiến về quản lý thất phương hướng, mà thành chủ lựa chọn lại là tu luyện tràng phương hướng. Hai người từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định sẽ đi ngược lại. Mà Giang Nguyên thông qua thiên hương các nhân viên công tác, cũng là cấp tốc liền đã tới quản lý ngoài phòng. Nhưng là hơi có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, tại hắn trước khi tới đây đã có ba người sớm đến nơi này. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là cùng mình có tương tự ý nghĩ người. Bọn hắn đều được có kết luận, cho là quản lý trong phòng nhất định có liên quan tới bất tử dược manh mối. Giang Nguyên hơi đánh giá một chút ba người, đây là hai nữ một nam, ba người trên khuôn mặt đều là bất động thanh sắc. Nhưng là kỳ thật trong trái tim tất cả mọi người đều hiểu, giữa lẫn nhau là ở vào một cái nghiêm trọng cạnh tranh quan hệ tình hình. Bao quát Giang Nguyên ở bên trong, nơi này tổng cộng 4 cá nhân đều cho rằng quản lý trong phòng có được có thể tìm ra bất tử chi dược manh mối. Nhưng là vẹn vẹn chỉ có một người có thể cuối cùng cầm tới cái này bất tử chi dược. Giang Nguyên cũng không nóng nảy bắt đầu tìm kiếm, ngược lại là quan sát tỉ mỉ lên hoàn cảnh bốn phía. Nếu ba người này dẫn đầu chính mình một bước đến nơi này, nhưng lại hiển nhiên không có một tơ một hào thu hoạch. Như vậy thì nói rõ tuyệt đối không có đơn giản như vậy tìm tới liên quan tới bất tử chi dược manh mối. Cũng như cái lăng đầu thanh một dạng lăng đầu lăng nao tìm kiếm, không bằng yên tĩnh cẩn thận suy nghĩ bốn phía một cái bí ẩn. Bất quá ngay lúc này, cái kia hai nữ một nam lại là chủ động tìm được Giang Nguyên. Hiện tại thời gian còn thừa không nhiều, vẹn vẹn chỉ có không đủ một giờ, cùng ba người chúng ta chia ra hành động, chẳng tập hợp ba người chúng ta lực lượng cộng đồng hợp tác, cùng một chỗ thông qua đạo này để thi như thế nào? Trong đó một tên nữ sinh lại cười nói, nếu chúng ta bốn cá nhân đều là lựa chọn nơi này, nói rõ chúng ta có giống nhau lựa chọn, không bằng lựa chọn hợp tác, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Giang Nguyên nhìn thấy hai người nữ sinh này trên khuôn mặt tràn đầy chân thành, hiển nhiên cũng không phải là vì lợi dụng chính mình, mà là hoàn toàn chính xác muốn tập hợp đám người trí tuệ, nghĩ ra phá giải thứ nhất đạo thí luyện câu đố. Ân, như vậy các ngươi liền phân biệt nói một câu ý nghĩ của mình đi. Giang Nguyên thoáng suy tư một chút, liền đáp ứng xuống. Dù sao mình là một kẻ nhân loại, tại cái này thẩm phán giả trong thế giới cũng không có chứa một chút sân nhà ưu thế, rất nhiều liên quan tới thẩm phán giả bí ẩn cùng truyền thuyết, chính mình cũng là không biết, trên tay của mình cũng không đủ tin tức cùng người khác, ở giữa tồn tại nhất định chênh lệch tin tức. Cho nên cùng tự mình một người một mình tìm kiếm, đến không bằng cùng bọn hắn cùng một chỗ tìm kiếm. Chẳng những có thể lấy mượn cơ hội đem bọn hắn trong tay tin tức cho mình sử dụng, đồng thời còn có thể tránh cho thân phận của mình lọt vào hoài nghi. Cái kia hai nữ một nam nhìn thấy Giang Nguyên gật đầu đáp ứng, không khỏi cũng nhao nhao nhẹ gật đầu, lập tức chia sẻ ra ý nghĩ của mình. Thẩm phán chi chủ đã từng lọt vào chính mình hảo hữu phản bội, bởi vì không công bằng quyền lực mà bị hãm hại, bởi vậy nghiên cứu ra bất tử chi dược. Bởi vậy chúng ta cho là cái này một thì truyền thuyết ám dụ chính là thiên hương các quản lý thất, cũng chính là quyền lực trung tâm. Như vậy xuôi theo lần theo ý nghĩ của chúng ta lời nói, sau đó muốn tại quản lý thất tìm tới manh mối, liên hệ hẳn là phản bội thẩm phán chi chủ cấp trên. Giang Nguyên mặc lắng nghe lời của bọn hắn, đây là chuyên thuộc về thẩm phán giả thế giới nội bộ lưu truyền truyền thuyết. Giang Nguyên đối với cái này cũng không hiểu biết, bởi vậy đây đều là tương đối quan trọng tin tức. Cũng may những người này vì nghiên cứu cẩn thận tình huống, bởi vậy đem những truyền thuyết này hoàn chỉnh phục khắc một lần. Nghe nói thẩm phán chi chủ cấp trên là một tên nhân phẩm cực tốt chấp pháp giả, ngay tại thẩm phán chi chủ dựa vào bất tử chi dược, miễn cưỡng trốn khỏi thứ nhất lần sinh tử uy hiếp đằng sau, liền đi đầu phục cấp trên của nàng, nhưng nàng cấp trên lại là vô tình phản bội hắn. Bởi vậy có thể thấy được, người bề ngoài trên thực tế chẳng qua là một lớp da túi, một tầng đóng gói, một người chỗ biểu diễn ra hình tượng, mãi mãi cũng chỉ là chính hắn muốn biểu diễn ra hình tượng mà thôi. Thẩm phán chi chủ cũng vì vậy mà triệt để đối với tình người cảm thấy thất vọng, nàng cho là giữa người và người tình cảm chẳng qua là không tự nhiên, trong thế tục tràn đầy dối trá, cho dù là cấp trên của nàng, cái kia nhìn như nhân phẩm người tốt vô cùng, nhưng cuối cùng nhưng cũng bởi vì lợi ích mà đưa nàng phản bội. Ngay tại cái này mọi loại tuyệt vọng thời khắc, nàng lại nghĩ đến có thể đem bất tử chi dược cải tiến phương pháp, cũng chính là bởi vì cấp trên của nàng phản bội, khiến cho trong lòng của nàng triệt để trở nên lanh huyết vô tình, đến mức sáng tác ra bất tử chi dược cải tiến phương pháp huyết tinh trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Thẩm phán chi chủ vì cải tiến bất tử chi dược, thậm chí không tiếc tươi sống hiến tế một tòa thành thị người bình thường sinh mệnh, bởi vậy đã sáng tạo ra một loại có thể so với ban đầu bất tử chi dược hiệu quả tốt bên trên rất nhiều phương thuốc. Sử dụng một loại này bất tử chi dược đằng sau, chẳng những có thể đem tự thân thương thế phục hồi như cũ, thậm chí có thể khiến người thực lực so trước kia dâng lên gấp đôi trở lên. Bất quá nghe nói một loại này cải tiến qua đi bất tử chi dược mặc dù hiệu quả vô cùng tốt, nhưng cũng bởi vậy có một loại cực kỳ ẩn nấp tác dụng phụ, cái này chính là truyền thuyết cũng không có đề cập. Giang Nguyên mặc nghe xong cái này một cái ngắn gọn truyền thuyết. Cái này một cái truyền thuyết tương đương ý vị sâu xa. Chuyện xưa nhân vật chính trừ thẩm phán chi chủ bên ngoài, còn có cấp trên của hắn. Một cái nhìn như nhân phẩm vô cùng tốt, nhưng là trên thực tế lại không gì sánh được tham lam người ích kỷ. Cũng chính bởi vì một người này thẩm phán chi chủ, chỉ để đối với tình người cảm thấy thất vọng, đi lên một đầu thông qua thủ đoạn đấm máu, sáng tạo ra bất tử chi dược con đường. Giang Nguyên cảm thán nói, cố sự này. giữa người và người tình cảm phần lớn đều là dáng vẻ cưỡng, thế tục trên bản chất chính là không gì sánh được dối trá, bởi vậy cho dù là lại thế nào nhìn như nhân phẩm người tốt, cuối cùng nhưng cũng bất quá là một cái xài lang thôi. Đúng lúc này, Giang Nguyên chợt nhớ tới, tới đây trước đó Phong Thanh Nhi đối với mình nhắc nhở, chỉ cần giết chết chính mình nhất định phải giết chết người, như vậy thì có thể đạt được mang tính then chốt manh mối. Kết hợp với bên trên cái này một cái truyền thuyết nội dung, Giang Nguyên bỗng nhiên ý thức được thứ gì. Ta hiểu được. Giang Nguyên lạnh lùng nói. Kết hợp bên trên thứ nhì cái truyền thuyết lời nói, có lẽ trên thực tế chúng ta cái này bốn cá nhân bên trong có người trên thực tế là giám khảo an bài tại chúng ta nội bộ nội quỷ. Cùng lúc đó, mặt khác ba người cũng là nhao nhao lộ ra vẻ cân nhắc. Trừ Giang Nguyên bên ngoài hai nữ một nam riêng phần mình nhìn qua, lẫn nhau bọn hắn đều là tự cho mình siêu phàm người, kỳ thật cũng đã nghĩ đến một chút mánh khỏe. Thẩm Phán Chi chủ bị chính mình thật sâu tín nhiệm lấy cấp trên chỗ phản bội. Bởi vậy nàng cho ra người với người tình cảm không thể đáng giá tín nhiệm, càng không khả năng tùy tiện thông qua một người bề ngoài phán đoán một người nội tại. Nói cách khác đây là một cái liên quan tới tín nhiệm cố sự, đồng thời cũng là một cái liên quan tới nhân tính cố sự. Một người biểu hiện ra bề ngoài, nhất định vẹn vẹn chỉ là nội tâm của hắn muốn tận lực biểu hiện đi ra mà thôi. Nhưng là một người bản chất có lẽ liền ngay cả chính hắn cũng rất khó lấy suy nghĩ rõ ràng. Lại có lẽ một người minh bạch chính mình bản chất, nhưng hắn chính vì vậy mới muốn càng thêm che giấu chính mình. Kết hợp bên trên truyền thuyết này nội dung, Giang Nguyên liền suy đoán ra được kết quả này. Ở đây bốn cá nhân bên trong, bao quát Giang Nguyên ở bên trong hai nam hai nữ, trong đó nhất định là có người nhất định phải là nội quỷ. Thậm chí có khả năng trừ Giang Nguyên bên ngoài còn lại ba người, kỳ thật đều là giám khảo an bài nội quỷ. Mà nếu như muốn giải khai nơi này lưu lại câu đố, thành công tìm tới bất tử chi dược lời nói, nhất định phải đem nội quỷ cho bắt tới. Tìm tới nội quỷ mới là hiện tại chuyện trọng yếu nhất. Ngươi chờ một chút a, hai tên nữ sinh lộ ra nhược hữu nhược tư thần sắc. Đây hết thể dù sao chỉ là suy đoán của ngươi, chúng ta bây giờ còn chưa hẳn thật nội bộ có nội quỷ. Bất quá suy đoán của ngươi trên thực tế cũng là có đạo lý, nhưng chúng ta hẳn là như thế nào đem nội ứng kia cho bắt tới đâu? Không bằng chúng ta bây giờ riêng phần mình làm một phen tự giới thiệu đi, để cho người ta đến xem thử trong chúng ta ai thuyết pháp khả nghi nhất. Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói, không, các ngươi sai, không cần thiết phiền toái như vậy. Muốn tìm được nội quỷ lời nói, thì thật rất đơn giản. Muốn tìm ra nội quỷ giải quyết chuyện này, từ đó tìm tới bất tử chi dược manh mối, cũng không có khó như vậy. Có đúng không? Biện pháp gì? Nghe vậy, hai nữ sinh lập tức hai mắt tỏa sáng, liền ngay cả nam sinh kia cũng là có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Giang Nguyên. Giang Nguyên đột nhiên cười lạnh nói, thẩm phán chi chủ vì cải tạo bất tử chi dược, bởi vậy không tiếc hy sinh một tòa thành thị người tính mệnh, ta hiện tại nếu như muốn tìm tới bất tử chi dược lời nói, như vậy hy sinh ba người các ngươi tính mệnh hẳn là cũng không phải vấn đề gì. Ân, có lẽ đây mới là truyền thuyết này chân chính muốn truyền đạt cho ta hàm nghĩa đi. Cái gì? Ngươi điên rồi sao? Cái kia hai nữ một nam lập tức quá sợ hãi, vô ý thức có chút kinh hoàng nhìn về hướng Giang Nguyên. Ngươi hẳn là đang nói đùa chứ, ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này đâu? Nếu như mình bên người ba cái là nhân loại lời nói, có lẽ Giang Nguyên còn sẽ có chút không đành lòng ra tay. Dù sao đó là ba đầu sống sờ sờ sinh mệnh, bọn hắn cũng có được thân nhân của mình cùng bằng hữu. Nhưng là nếu như cái này ba cái là thẩm phán giả lời nói, Giang Nguyên nhà sẽ không chút lưu tình, thà rằng giết nhầm không thể buông tha. Dù sao bọn hắn là muốn xâm lược Giang Nguyên quê quán người. Ở chỗ này đem bọn hắn giết chết, giết nhiều một cái, Giang Nguyên liền cảm giác trong lòng nhiều đã thoải mái mấy phần. Huống chi cái này vô cùng có khả năng chính là tìm tới bất tử chi dược đầu mối nhất định phải phương pháp. Giết chết ba cái thẩm phán giả mà nói, đối với Giang Nguyên trong lòng cũng sẽ không có bất kỳ áy náy cùng bất an. Giang Nguyên tiện tay lấy ra xích đế kiếm, đang tiến hành cải tiến tăng phúc đằng sau, thanh này xích đế kiếm lực lượng đã toàn bộ nội liễm tại trong thân kiếm. Người ở bên ngoài xem ra, cái này vẹn vẹn chẳng qua là bình thường nhất kiếm mà thôi. Nhưng là Giang Nguyên giờ phút này nhẹ nhàng huy động, lại là đột nhiên lấy đi một người tính mệnh. Trừ Giang Nguyên bên ngoài cái kia một tên nam nhân lập tức bị mất mạng tại chỗ. Kia nam tính thẩm phán giả thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã chết đi. Tốt tốt, đã ngươi đã giết một người, như vậy nói rõ nam nhân này khả năng chính là nội quỷ, không bằng chúng ta trước kiểm tra một chút trên người hắn phải chăng có manh mối còn lại. Hai nữ lập tức nói ra. Không cần. Giang Nguyên lắc đầu. Vì cái gì? Hai tên nữ sinh lập tức trong lòng căng thẳng. Bởi vì ta đã suy đoán ra được ba người các ngươi trên thực tế đều là nội quỷ. Giang Nguyên thản nhiên nói. Các ngươi muốn cho ta kiểm tra nam nhân kia thi thể, hẳn là tại nam nhân kia trên thân ngồi xuống tay chân, hoặc là muốn thừa cơ ám toán ta đi. Hai nữ sinh lần này không tiếp tục lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào thất thố thần sắc. Các nàng tựa như là diễn kịch bị người phơi bày một dạng, lập tức thậm chí cảm giác có một ít kẻ nhạt vô vị. Hai nữ nhân đều thu hồi chính mình trước kia vô tội mà kinh hoàng khuôn mặt, ngược lại đổi lại một bộ đạm mạc mà khuôn mặt lạnh như băng. Nguyên lai bọn hắn vừa mới cái kia một bộ vô tội cùng sợ hai khuôn mặt, vẻn vẹn chẳng qua là dùng để che giấu chính mình ngụy trang mà thôi. Hai nữ nhân này trên thực tế nội tâm cực kỳ băng lãnh. Các nàng là trời sinh diễn viên, các nàng trời sinh liền biết được như thế nào để cho người ta đồng tình bọn hắn. Một khi có người chân chính tin tưởng các nàng, đồng tình các nàng, như vậy thì sẽ gặp phải các nàng vô tình phản bội. Có thể nói chuyện, ngươi là thế nào phát hiện hai chúng ta là đang diễn cho sao? Trong đó một tên nữ nhân lạnh như băng nói ra. Chúng ta tự nhận là hai người chúng ta diễn kỹ không chê vào đâu được. Nghe vậy, Giang Nguyên không khỏi cười to không chỉ. Có buồn cười như vậy, một tên khác nữ sinh giống như là nhìn xem một bộ thi thể một dạng nhìn xem Giang Nguyên. Ta giết chết nam nhân kia đằng sau, các ngươi tựa như là nhìn xem một khối đầu gỗ một dạng nhìn xem thi thể của hắn, cứ việc các ngươi ngụy trang rất như là thất kinh bộ dáng, nhưng ta căn bản cảm giác không thấy các ngươi khí có bất kỳ ba động. Giang Nguyên cười nói, các ngươi khí chưa từng ba động, đủ để chứng minh tâm tính của các ngươi lãnh lực sắt thép, cũng không phải bề ngoài như vậy yếu đuối. Hai tên nữ sinh gật đầu nói, cảm giác của ngươi lực thật sự là nhạy cảm, ngay cả chúng ta khí ba động đều có thể bắt được, chúng ta ngược lại là lần đầu nhìn thấy ngươi loại này người là thủ. Chương 780, đúng sai chương 780, đúng sai ngươi muốn như thế nào? Đôi nữ này sinh lạnh lùng nhìn xem Giang Nguyên. Giết lời của chúng ta, ngươi thật sự có thể cầm tới bất tử chi dược, nhưng ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Bất tử chi dược cũng không phải là hoàn mỹ đồ vật, vĩnh sinh đối với một số người mà nói, bất quá là thống khổ nguyên rủa. Giang Nguyên bình tĩnh nói, không cần các ngươi đến dạy ta những này. Hiện tại nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, đó chính là ngoan ngoan xuống địa ngục, xem như ta đá cây chân. Đôi hoa tỷ muội này nghe vậy lập tức sắc mặt đống nhiên biến đổi, nhao nhao lên sát tâm. Mặc dù các nàng biết, vừa mới Giang Nguyên cái kia một tay công kích, đã biểu hiện ra hắn có chút bất phàm thực lực. E là cho dù là hai người các nàng giắt tay, cũng rất khó lấy ngăn cản được công kích của hắn. Nhưng là để các nàng ngồi chờ chết, đây cũng là tuyệt không có khả năng sự tình. Đôi hoa tỷ muội này nhao nhao móc ra chính mình tùy thân kịch độc truy thủ. Bất quá loại này trên truy thủ kịch độc cũng không phải là thông qua người huyết dịch truyền bá, mà là thông qua không khí truyền bá. Chỉ cần Giang Nguyên tiếp cận các nàng phạm vi nhất định bên trong, các nàng liền có thể lợi dụng một loại này kịch độc, đem Giang Nguyên chế ngự. Đây là các nàng cuối cùng át chủ bài, có thể nương tựa theo ngoài dự liệu độc tố khiến người tinh thần lâm vào trong ảo giác. Cho dù là một cái đáy biển cá bơi bị bắt săn đằng sau, cũng sẽ kịch liệt dãy rủa một phen. Nhưng là rất đáng tiếc là, các nàng dãy rủa tựa như là một loại không có chút ý nghĩa nào động tác một dạng. Các ngươi biết con cua vào nổi trước đó sẽ kịch liệt run run thân thể đi. Giang Nguyên đột nhiên nói ra. Các ngươi cảm thấy bọn hắn loại động tác này có ý nghĩa gì sao? Giống như cũng vẹn vẹn chỉ là để cho người ta càng thêm xem thường bọn hắn mà thôi. Con cua loại vật này cuối cùng cũng chỉ bất quá là thực vật, tựa như là các ngươi, cuối cùng cũng bất quá là của ta đá kê chân mà thôi. Nương theo lấy Giang Nguyên tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn xích đế kiếm đông nhiên vung đánh xuống. Nương theo lấy một đạo hừng hực hồng quang, đôi hoa tỷ bội này thậm chí liền âm thanh đều không có phát ra tới, trực tiếp hóa thành một đoàn bột phấn. Trong tay các nàng kịch độc truy thủ, thậm chí liền ngay cả phát huy tác dụng cũng không có làm đến. Đôi tỷ bội này chết. Nhưng các nàng trước khi chết trên khuôn mặt nhưng không có bất kỳ không cam lòng hoặc là tiếc nuối, ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, nụ cười này tựa như là nói, ngươi sớm muộn sẽ đi theo chúng ta bất quá là đi trước một bước. Đủ để thấy, các nàng nhận định Giang Nguyên không lâu sau đó liền sẽ tử vong. Cho dù các nàng chết tại Giang Nguyên trong tay, nhưng Giang Nguyên cũng chắc chắn không còn sống lâu trên đời. Giang Nguyên cau mày nói, đôi hoa tỷ muội này thật sự là quỷ dị, cho dù đều đã chết, nhưng là các nàng trên mặt biểu lộ lại như thế tự tin. Chẳng lẽ nói cầm tới bất tử chi dược trên thực tế cũng không phải là một kiện chuyện tốt lành gì sao? Hay là nói các nàng kỳ thật biết một chút liên quan tới bất tử chi dược càng nhiều tin tức hơn? Giang Nguyên lắc đầu. Hiện tại chuyện mấu chốt nhất chính là cầm tới bất tử chi dược. Cũng chỉ có cầm tới bất tử chi dược, chính mình mới có thể có hy vọng đánh giết dung nham cự nhân, từ đó thu hoạch thế giới chìa khóa, từ đó tiến về cao cấp vị diện. Mà đôi tỷ muội hoa này tử vong đằng sau, trên người các nàng lại là rơi xuống một kiện vật phẩm. Giang Nguyên đem kiện vật phẩm này nhặt lên, cẩn thận chu đáo một phen. Đây là một cái màu xanh biết phỉ thúy như ý, trong đó có một chút cực kỳ huyền ảo hoa văn, tựa hồ là lộ ra được một chút phi phàm huyền bí. Đây chính là chỉ dẫn ta cầm tới bất tử chi dược mấu chốt vật phẩm. Giang Nguyên nói khẽ. Cho dù đôi tỷ muội hoa này đã tan xương nát thịt, nhưng lại duy trì có khối này ngọc như ý bảo tồn lại, rất hiển nhiên thứ này tuyệt đối không phải là phàm vật. Giang Nguyên cầm khối này ngọc như ý cẩn thận tính toán một phen phía trên hoa văn, rất nhanh liền có phát hiện mới. Những hoa văn này tựa hồ là một loại lấy số lượng sắp xếp mật mã. Đồng thời những mật mã này nếu như phía đông nam tây bắc bốn cái phương vị tiến hành sắp xếp tổ hợp nói, như vậy thì là một cái vi hình tiểu địa đồ. Giang Nguyên nhanh chóng dựa theo đặc biệt phương thức đem nó sắp xếp tổ hợp, cuối cùng xác định bất tử chi dược vị trí. Chính đông phương 756m. Giang Nguyên con mắt có chút nheo lại. Nếu như muốn cầm tới bất tử chi dược lời nói, ta hẳn là lập tức xuất phát. Giang Nguyên nhanh chóng khởi hành, đi đến trong địa đồ chỗ tiêu ký vị trí. Nhưng khi Giang Nguyên đạt tới mục tiêu vị trí lúc, lại phát hiện đây là một cây đại thụ vị trí. Mà một cái lao nhân tóc trắng xóa, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí cắt may cây đại thụ này. Phía sau hắn còn có hai cái tiểu nam hải, chính cầm bắt tới dế mèn, ngay tại lẫn nhau đấu trùng. Tu bổ lấy đại thụ lão nhân. Hai cái đơn thuần ngây thơ đấu trùng tiểu hải. Một màn này hình ảnh không gì sánh được ấm áp mà mỹ hảo. Không qua sông Nguyên biết đây hết thảy tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Người trẻ tuổi, người tới nơi này là muốn làm cái gì? Lão nhân tóc trắng xóa tựa hồ đã nhận ra Giang Nguyên đến, hắn chậm rãi xoay người, đối với Giang Nguyên làm lễ mạo khách khí cười cười. Giang Nguyên thản nhiên nói, ta muốn tìm đến một vị thuốc. Lão nhân kinh ngạc nói, à, một vị thuốc, nếu như ngươi ngã bệnh hẳn là đi tìm bác sĩ mới đối, làm sao lại đến chỗ của ta tìm thuốc đâu? Giang Nguyên cười nói, trên đời này nếu có bác sĩ có thể chữa cho tốt người thọ hết chết ra bệnh, như vậy ta cũng liền không cần tới nơi này. Đáng tiếc thế gian vạn vật chung quy là có chính mình định số, có tuổi thọ của mình. Lão nhân cẩn thận nhìn chăm chú Giang Nguyên, thật lâu vừa rồi cười cười, ngươi nói rất hay, bất cứ sự vật gì đều có sinh mệnh của mình, một khi sinh mệnh bị hao hết, như vậy thì hẳn là tử vong, đây mới là thế gian này bình thường nhất cùng hợp lý sự tình. Một khi xuất hiện một loại có thể làm cho người vĩnh sinh dược vật, đây tuyệt đối không phải một loại may mắn, càng nhiều giống như là một loại đối với bất công vận mệnh căm hận. Năm đó thẩm phán chi chủ theo thứ tự bị bạn tốt của hắn cùng hắn cấp trên phản bội, thông qua huyết tế phương thức nghiên cứu ra được một loại bất tử chi dược, cái này thật sự là quá mức không nên. Giang Nguyên cười cười nói, bởi vì cái gọi là tồn tại tức hợp lý, vô luận hắn có nên hay không xuất hiện, hiện tại như là đã xuất hiện, như vậy thì là tự nhiên có hắn đạo tự thân sửa lại. mà mục đích chuyến này của ta chính là muốn tìm được bất tử chi dược. Lão nhân thật sâu nhìn Giang Nguyên một chút, lộ ra một vòng ý vị sâu xa dáng tươi cười. Thẩm phán chi chủ bị hảo hữu của mình cung cấp trên phản bội, nhưng cái này kỳ thật cũng không phải là chuyện xưa kết cục. Khi thẩm phán chi chủ lấy được bất tử chi dược sau, người trẻ tuổi, ngươi biết thẩm phán chi chủ cuối cùng làm ra như thế nào quyết sách sao? Giang Nguyên cười nói, mời nói. Lão nhân bất đắc dĩ cười khổ nói, người a, sợ nhất sự tình kỳ thật chính là động tình cảm. Thẩm phán chi chủ, cho dù bị chính mình hai cái người thân cận phản bội, nhưng lại y nguyên tin tưởng người yêu của mình. Khi nàng lấy được bất tử chi dược trước tiên chính là cảm nhận được một cỗ thật sâu cô độc, nếu như tại trong tháng năm dài đằng đẵng nhìn tận mắt người bên cạnh mình, bởi vì sinh mệnh hao hết mà đã mất đi sinh mệnh, nhưng nàng chính mình lại như cũ vĩnh sinh, đó thật là khổ, là một loại thật sâu cô độc đi. Bởi vậy nàng cuối cùng lựa chọn đem bất tử chi dược chia sẻ cho người yêu của nàng, hy vọng có thể trong tương lai thời gian bên trong, cùng nàng người yêu vĩnh viễn cùng một chỗ. Người trẻ tuổi, ngươi cho là thẩm phán chi chủ một loại này ý nghĩ đúng không? Giang Nguyên thản nhiên nói, thẩm phán chi chủ ý nghĩ không có sai. Nếu như ta vĩnh sinh lời nói, đại khái cũng sẽ làm ra cùng nàng tương tự lựa chọn đi. Trong tháng năm dài đằng đẵng, nếu như vẹn vẹn chỉ còn lại có ta một người còn sống, cùng ta đã từng nhận biết qua tiếp xúc qua những người kia sự vật toàn bộ theo tuế nguyệt trôi qua mà đã mất đi bọn hắn tồn tại, vậy ta một người còn sống chắc là cực độ cô độc đi. Lão nhân cười cười nói, nhưng cái này dù sao cũng chỉ là chính ngươi ý nghĩ, ngươi có thể từng nghĩ tới người yêu của ngươi, có nguyện ý hay không cùng ngươi cùng một chỗ vĩnh viễn sống đây này. Thẩm phán chi chủ người yêu kỳ thật thật sâu phản cảm lấy vĩnh sinh một loại này sự tình. Trợ phu của nàng hoạn có một loại cực kỳ hiếm thấy lân giáp bệnh, mỗi một cái ban đêm đều muốn đụng phải một chủng loại giống như rất nhiều con kiến ở trên người bò sát lấy, cắn xé ra thịt thống khổ. Tử vong, đối với nàng trợ phu mà nói, kỳ thật mới là một loại giải thoát. Nhưng là thẩm phán chi chủ lại là vì chính nàng cảm giác cô độc, mà đem vĩnh sinh bất tử dược vật lặng lẽ cho hắn trợ phu phục dụng rồi. Mà trợ phu của hắn cũng không có bởi vì vĩnh sinh bất tử mà cảm thấy cao hứng, ngược lại bởi vì mỗi lúc trời tối đều muốn bị lân giáp bệnh mà tra tấn, khiến cho cả người khí chất sầu não bất ức, cơ hồ tựa như là một cái tuổi già lao nhân mở dạng, đã mất đi bất kỳ sinh cơ cùng sức sống. Mà cuối cùng được biết chân tướng hắn, lựa chọn phản bội thẩm phán chi chủ, kỳ cầu ngay lúc đó một tôn thần chi, thẩm phán chi hoạt thần, thành công đem hắn sinh mệnh kết thúc. Tính mạng của hắn thu được giải thoát, nhưng là thẩm phán chi chủ sinh mệnh lại bởi vậy lâm vào bóng tối vô cùng vô tận bên trong. Bởi vì người yêu phản bội, nàng chỉ có thể thừa nhận cơ hội là vĩnh hằng cô độc. Giang Nguyên nghe xong cái này một thì hoàn chỉnh truyền thuyết, không khỏi lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Thẩm phán chi chủ ba cái truyền thuyết, theo thứ tự là nàng bị ba cái thân ái nhất người chỗ phản bội. Nhưng là trượng phu của nàng thật sai lầm rồi sao? Một người nếu như hoạn có một ít cực hạn thống khổ bệnh ngoài ra, có lẽ là người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng thống khổ. Thẩm phán chi chủ vì để cho chính mình tránh cho cô độc, lặng lẽ đem hắn trượng phu sinh mệnh không hạn chế kéo dài. Đối với người bình thường mà nói, một loại này sinh mệnh kéo dài có lẽ là một kiện đáng giá mừng như điên sự tình. Nhưng là đối với hắn trượng phu, đối với một loại này hoạn có đặc thù bệnh ngoài ra người mà nói, sinh mệnh kéo dài có lẽ là một loại không ngừng không nghỉ thống khổ trừng phạt. Vì tại loại thống khổ này trong địa ngục đạt được giải thoát, trượng phu của nàng cuối cùng cầu trợ ở thẩm phán chi hỏa thần lấy đi tính mạng của hắn. Có lẽ trượng phu của nàng làm như vậy cũng là có thể thông cảm được. Nhưng là rất đáng tiếc là, thẩm phán chi chủ tinh thần cũng vì vậy mà triệt để lâm vào một vùng tăm tối. Lão nhân hòa ái cười cười, người trẻ tuổi, nghe xong cố sự này, ngươi vẫn như cũ muốn bất tử chi dược sao? Vĩnh sinh bất tử kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt lành dĩu, ngươi sẽ chỉ nhìn xem người bên cạnh mình từng cái già yếu từng cái chết đi, mà chính ngươi lại nhớ tới không chết được, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận vô cùng vô tận cô độc. Giang Nguyên phủ định thuyết pháp này, cười lạnh nói, ý nghĩ của ngươi quá phiến diện cũng quá cực đoan, chẳng lẽ ta sống thì sẽ không thể lại tìm đến những phương pháp khác kéo dài người khác sinh mệnh sao? Thẩm phán chi chủ vì cái gì không tìm được trước chữa trị trượng phu của nàng tận bệnh phương thức? Đây hết thể bi kịch nguyên nhân, bất quá là bởi vì nàng quá mức chấp nhất tại bản thân cô độc, mà thiếu sót vì người khác cân nhắc cùng vì người khác mưu đồ năng lực mà thôi. Nếu như là ta lấy được bất tử chi dược lời nói, ta nhất định sẽ lợi dụng năng lực của ta đem đây hết thể bi kịch toàn bộ tránh cho phát sinh, đem hết thể bi thương vận mệnh toàn bộ sửa. Giang Nguyên những lời này nói năng có khí phách, lo dịp rõ ràng mà có trật tự. Lão nhân trong lúc nhất thời cũng là á khẩu không trả lời được, chỉ là kinh ngạc nhìn Giang Nguyên. Tốt à, nếu như ngươi thật nghĩ như vậy muốn, như vậy cho ngươi cũng không phải không thể. Lão nhân đột nhiên cười cười. Bất quá tại đem đồ vật cho ngươi trước đó, ta vẫn là hy vọng đem vừa mới truyền thuyết kia chân chính kết cục nói cho ngươi. Vừa mới truyền thuyết kia chân chính kết cục. Giang Nguyên trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nói thẩm phán chi chủ bị người yêu của hắn phản bội đằng sau, sự tình còn có đến tiếp sau sao? Là liên quan tới thẩm phán chi chủ hại tử. Lão nhân hòa ái cười cười đạo. Thẩm phán chi chủ tại ba độ bị phản bội đằng sau, nàng nản lòng thoái chí phía dưới, liền cũng từ bỏ con của mình, lựa chọn trở thành thẩm phán chi chủ con đường, chính là muốn buông xuống tự thân tình cảm trói buộc, bao quát thân tình. Mà con của nàng cho là đây hết thảy bi kịch đều là bắt nguồn từ bất tử chi dược. Bởi vậy con của nàng hao hết chính mình toàn bộ hết thảy, thậm chí hạ một cái ác độc nhất nguyên rủa. Nếu như bất cứ người nào muốn cầm tới bất tử chi dược lời nói, như vậy thì nhất định sẽ phải gánh chịu đến phụ thân của hắn lân giáp bệnh thống khổ. Giang Nguyên yên lặng nghe xong truyền thuyết này đến tiếp sau. Nói cách khác, nếu như ta muốn cầm tới bất tử chi dược lời nói, nhất định phải tiếp nhận đau khổ kịch liệt đúng không? Giang Nguyên bình tĩnh nói. Không có vấn đề, bất kỳ thống khổ ta đều có thể tiếp nhận, chỉ cần có thể cầm tới bất tử chi dược lời nói. Lão nhân thật sâu nhìn Giang Nguyên một chút, nhắc nhở, người trẻ tuổi ngươi xác định sao? Một loại kia lân giáp bệnh thống khổ trên thực tế cũng không thua kém đương đại bất luận một loại nào cực hình. Thẩm phán chi chủ trượng phu kỳ thật cũng không phải là một cái người máu lạnh, tương phản, hắn cũng là một cái cực kỳ người có tình nghĩa, chỉ bất quá người tình nghĩa thủy chung là có nhất định hạn chế. Tại Lân Giáp bệnh ngày đêm tra tấn phía dưới, hắn cuối cùng cũng là lựa chọn phản bội thẩm phán chi chủ. Ý chí lực của ngươi kỳ thật chưa chắc có lấy trượng phu của nàng nhiều. Giang Nguyên thản nhiên nói, không cần nhiều lời, chỉ cần có thể cầm tới bất tử chi dược lời nói, ta căn bản không cần e ngại đây hết thảy. Trên người của ta có đầy đủ vũ khí, cái này vẹn vẹn đầy đủ. Ngươi trẻ tuổi, hậu sinh khả úy a. Lão nhân nhìn thấy Giang Nguyên ánh mắt kiên định, cũng là không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Đã ngươi như thế cố chấp nói, như vậy ta cũng chỉ đành giao cho ngươi đi. Lão nhân quay người liền lấy ra một cây to lớn màu lưu ly chiến phủ, lập tức hung hăng bổ về phía viên kia đại thụ. Nương theo lấy một trận ầm vang sụp đổ thanh âm, tại cây cối gốc vị trí hạch tâm, liền có một cái màu vàng hộp ngọc. Hộp ngọc này con bên trong tồn phóng, hẳn là bất tử chi dược. Giang Nguyên nhanh chân hướng về phía trước, đang muốn đưa tay thời khắc, nhưng trong lòng thì đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình. Chương 781, chân tướng rõ ràng. Chương 781, chân tướng rõ ràng. Giang Nguyên dừng lại cước bộ của mình, trong lòng không khỏi khẽ động. Liên quan tới thẩm phán chi chủ truyền thuyết, trên thực tế còn có một số ý vị sâu xa địa phương, nhất là liên quan tới nàng hải tử, cái kia hao hết chính mình hết thảy, chỉ vì ưng thuận một cái ác độc nguyền rủa hải tử. Hải tử này tính cách rất cực đoan, hắn cho là tạo thành đây hết thảy bi kịch sinh ra nguyên nhân đều là bởi vì bất tử chi dược. Nếu như không có bất tử chi dược tồn tại lời nói, mẹ của mình cũng sẽ không bởi vì dài dằng dặc cô độc mà lựa chọn đem phụ thân của mình kéo xuống nước, cuối cùng trực tiếp khiến cho hai người quan hệ phá diệt. Bởi vậy hắn cho rằng là bất tử chi dược đưa đến cha mẹ của hắn bi kịch. Nhưng đây quả thật là chân tướng sự tình sao? Trên đời không ai có thể cự tuyệt không chết dụ hoặc, cho dù là một tính cách không gì sánh được cực đoan người, tham sống sợ chết vốn là nhân chi thường tình. Nếu như vẹn vẹn chỉ là bởi vì cha mẹ mình nguyên nhân, liền từ bỏ sinh mệnh của mình, chẳng lẽ sẽ không khỏi quá mức không bình thường à? Không đối, ngươi đang nói láo. Giang Nguyên thoáng suy tư một hồi, không khỏi đình chỉ hạ bước chân, đồng thời trong lòng hơi động. Lập tức hắn liền quay đầu chuyển hướng lão nhân cùng hai đứa bé. Ta không có nói sai, sắc mặt lão nhân vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, trên mặt của hắn vẫn viết đầy hòa ái cùng hòa thuận, tựa như là một cái nhất là hiền lành lão nhân một dạng. Ta vừa mới nói lời đều là lời nói thật, những cái kia đều là mọi người đều biết truyền thuyết. Nhưng là vừa mới cái kia hai cái ngay tại đấu trùng tiểu hài tử sắc mặt lại là đã thay đổi. Hai đứa bé này trên khuôn mặt đã âm trầm không gì sánh được, như là hai cái không gì sánh được âm trầm thủy quỷ. Phản phất chỉ cần một giây sau Giang Nguyên lại nói ra cái gì không thích hợp lời nói đến, bọn hắn liền muốn đem Giang Nguyên lôi xuống nước. Nhưng là Giang Nguyên không nhìn thẳng hai đứa bé này, mà là lấy một loại có chút hăng hái ánh mắt nhìn cái này một cái lao nhân. Nói dối cũng không nhất định phải sửa đổi chân tướng của sự thật. Giang Nguyên ngữ khí không gì sánh được bình thản nói ra. À, vậy ta lão nhân già coi như có chút hồ đồ rồi, nói dối lại cũng không sửa chữa chân tướng của sự thật, như vậy còn có thể gọi nói dối sao? Lão nhân không khỏi mỉm cười đạo. Nói dối, kỳ thật có thể vẹn vẹn chỉ là giấu giếm một bộ phận chân tướng của sự thật. Giang Nguyên lạnh lùng nói. Chỉ cần có thể vạch trần ra một bộ phận chân tướng, nhưng che giấu đại đa số chân thực, từ đó tiến hành sai lầm suy nghĩ dẫn hướng, như vậy thì tương đương với một loại không chê vào đâu được hoang luôn. Như vậy y theo ý nghĩ của ngươi, ta che giấu cái nào chân thực đâu? Sắc mặt lão nhân rốt cục hơi có chút động dung. Hiển nhiên Giang Nguyên lời nói tựa hồ đã xúc động hắn. Cùng lúc đó, ngón tay của hắn cũng không khỏi quá chặt chẽ cầm vừa mới thanh kia cự phủ. Giang Nguyên có thể cảm giác đến thanh kia cự phủ cùng hắn ngón tay chặt chẽ tương liên, như là một đôi huyết nhục tương liên thân sinh cốt nhục một dạng. Chỉ cần một giây sau lại có một chút không thích hợp tình huống phát sinh, rất hiển nhiên cả hai ở giữa liền muốn sử dụng bạo lực. Giờ khắc này chàng mặt không gì sánh được khẩn trương, đã đến dây dẫn nổ cơ hồ muốn dẫn đốt đến cực hạn trình độ. Thẩm phán chi chủ hài tử chỉ sợ đích thật là thiết hạ một đạo nguyên rủa. Giang Nguyên thản nhiên nói, nhưng là hắn hao hết chính mình hết thể đằng sau, thật chẳng lẽ cứ như vậy biến mất sao? Có ý tứ gì? Con mắt của ông lão hơi híp, toàn thân sát cơ đã sôi trào. Một người tiêu hao chính mình hết thể trô đánh tới loại nguyên rủa này, theo ta được biết là không có bất kỳ biện pháp nào đủ khả năng giải cứu. Không, ngươi sai. Giang Nguyên mỉm cười. Không có bất kỳ biện pháp nào, cái kia vẹn vẹn chẳng qua là nhằm vào trong thế tục người bình thường mà thôi. Nhưng nếu như là thẩm phán chi chủ bất tử chi dược lời nói, tự nhiên là có biện pháp. Lão nhân thật lâu nhìn chăm chú Giang Nguyên, phản phất muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một chút đầu mối giống như, mà sau lưng của hắn hai đứa bé kia cũng không khỏi đến lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Rất hiển nhiên, Giang Nguyên nói lời xúc động bọn hắn. Ngươi rất thông minh, ta nhìn ngươi cũng đã đoán được chân tướng. Lão nhân thở dài một hơi. Giang Nguyên không nói gì, vẹn vẹn chỉ là yên lặng nhìn thoáng qua. Thật lâu, Giang Nguyên vừa rồi mở miệng nói, thẩm phán chi chủ làm một tên thế tử, hoàn toàn chính xác sẽ cảm thấy tịch mịch, bởi vậy mới có thể vụng trộm cho mình trượng phu sử dụng bất tử chi dược, hy vọng hắn có thể vĩnh cửu làm bạn chính mình. Nhưng là thẩm phán chi chủ đồng thời còn là một tên mẫu thân. Trên đời tuyệt đối không có một tên mẫu thân là sẽ không đem đồ tốt nhất cho con của mình. Cho nên bất tử chi dược, thẩm phán chi chủ nhất định cũng cho con của hắn một phần. Lão nhân nhẹ gật đầu, tán thưởng nói ngươi nói không có sai, mặc dù cái này vẹn vẹn chẳng qua là suy đoán của ngươi, nhưng trên thực tế đã đến gần vô hạn tại chân thật. Đáng quý a, thật đáng quý, ngươi vậy mà tại dáng vẻ như vậy bảo hành trí bảo thời điểm, còn có thể bảo thủ ở bản tâm của mình mà không mê thất, tỉnh táo suy đoán ra được chân tướng sự tình. Lão nhân kia ánh mắt có chút phức tạp nhìn Giang Nguyên một chút, lại có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua một gốc kia đại thụ bên trong bất tử chi dược. Tại cái dạng này trí bảo trước mặt, kỳ thật trên cơ bản là không ai có thể bảo thủ ở tỉnh táo tư thái. Lão nhân mở miệng nói, người trẻ tuổi, kỳ thật tại ngươi trước khi đến, cũng có một số người khám phá chân tướng. Bất quá rất đáng tiếc là, bọn hắn cũng không có ngươi một loại này tâm tính, tại đối mặt bất tử chi dược thời điểm, bọn hắn toàn bộ đều bản thân bị lật lối, nhao nhao lập tức tiến lên cướp đoạt. Giang Nguyên lắc đầu nói, không chết chi yếu nguyên rủa cố nhiên khó chơi, nhưng dù sao nó hiệu quả quá mức đi tiền, trên đời lại có cái nào một số người sẽ không sợ sợ tử vong đâu. Nhưng là bọn hắn là quá nóng lòng, không có nghĩ qua thẩm phán chi chủ hải tử, trên thực tế cũng bởi vì bất tử chi dược mà còn sống sót. Ta muốn nếu như hải tử này bộ dạng này, căm hận bất tử chi dược lời nói, nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào đạt được hắn, mà chính hắn lại bởi vì bất tử chi dược mà thu được vĩnh sinh, chắc hẳn nhất định sẽ nghĩ ra một cái tuyệt diệu biện pháp, để bất kỳ một cái nào muốn có được bất tử chi dược người hối hận. Lão nhân trầm ngâm thật lâu, nói như vậy ngươi cảm thấy hải tử này hiện tại ở đâu? Giang Nguyên nhàn nhạt duỗi ra ngón tay hướng về phía lão nhân, nói ngươi chính là thẩm phán chi chủ hải tử. Lão nhân nghe vậy, đầu tiên là ngây người một lúc, lập tức không khỏi cười to, không chỉ nói người trẻ tuổi ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu. Ta vẹn vẹn chỉ bất quá chính là một cái tuổi già lão nhân mà thôi, lại thế nào có thể sẽ là thẩm phán chi chủ hải tử đâu? Nếu như ta có bất tử chi dược lời nói, ta như thế nào lại dáng vẻ như vậy tuổi già sức yếu đâu? Giang Nguyên chỉ hai đứa bé kia, thản nhiên nói, ngươi sở dĩ biết về già thái loạn gọn, chính là bởi vì ngươi đưa ngươi sinh mệnh lực bình quân chia làm 3 phần, mà hai đứa bé kia chính là ngươi sinh mệnh 2 bộ phận. Giang Nguyên một câu nói kia, triệt triệt để lão giả kéo xuống mặt nạ của hắn. Trên mặt của lão nhân lộ ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, tựa như là một cái đùa giỡn người, bị người tại chỗ vạch trần chuyện cười của hắn một dạng. Ngươi là thế nào phát hiện? Lão nhân nhìn xem Giang Nguyên. Đây là mẫu thân của ta dạy cho ta bí pháp, có thể đem linh hồn của ta bình đẳng chia 3 phần, người bình thường cũng không khả năng phát hiện được. Giang Nguyên thản nhiên nói, bí pháp của ngươi hoàn toàn chính xác rất lợi hại, ba người các ngươi nhìn như là không có chút nào tương quan liên cá thể, nhưng rất đáng tiếc là các ngươi khí là quá tương tự. Trên đời tuyệt đối không có hai người khí có thể như vậy tương tự, mỗi người khí đều bao hàm tư tưởng của một người, bao hàm một người nhân sinh, bao hàm đi một mình qua mỗi một giai đoạn. Cho nên ta khi nhìn đến các ngươi khí thời điểm, đã cho ra một cái kết luận, ba người các ngươi kỳ thật chính là một người. Lão giả thật sâu nhìn thoáng qua Giang Nguyên, nói ngươi có thể nhìn ra người khí chi tiết biến hóa, chắc hẳn tuyệt đối không phải phàm nhân. Ngươi loại này cảm giác bén nhạy là phi thường hiếm thấy. Giang Nguyên đạo, đa tạ khích lệ. Lão nhân ngữ khí dần dần chuyển sang lạnh lẽo nói, đã ngươi thông minh như vậy, sức quan sát lại mạnh như vậy ngươi không ngại đến đoán một cái, vì cái gì ta nhất định phải đem linh hồn chia đều thành 3 phần? Nếu như ngươi đoán đúng lời nói, như vậy bất tử chi dược, ta đích xác là có thể giao cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn ta một cái điều kiện lời nói. Giang Nguyên hơi trầm ngâm một lát, liền mở miệng nói, bất tử chi dược lực lượng cho dù tiếp qua tại người tiền, cũng không có khả năng đồng thời để 3 phần linh hồn đồng thời vĩnh sinh, nhiều nhất có thể làm cho một phần hoàn chỉnh linh hồn vĩnh sinh mới đối. Mà ngươi sở dĩ muốn làm như thế, hẳn là muốn thu hoạch được giải thoát đi. Lão nhân vỗ tay cười nói, không tệ không tệ, ngươi thật là thông minh cực kỳ, thật vô cùng lấy ta thích. Như vậy ngươi không ngại lại đoán một cái, vì cái gì ta nghĩ như vậy đạt được giải thoát đâu? Giang Nguyên đạo, có lẽ ngươi vô cùng căm hận bất tử chi dược, cho nên không cam tâm sử dụng nó lực lượng. Lại có lẽ trên người của ngươi, bởi vì phụ thân của ngươi di chuyển, cũng có được lân giáp bệnh. Nghe được lân giáp bệnh ba chữ, con mắt của ông lão lập tức cảm đạm không ít. Xem ra ta nói đúng. Giang Nguyên bình tĩnh nói, người trẻ tuổi ngươi cũng đã biết loại bệnh này phát tác đứng lên đến tột cùng đến cỡ nào thống khổ. Lão nhân chậm rãi nói, người bình thường một đời là cỡ nào hạnh phúc, bọn hắn chỉ cần trưởng thành, chỉ cần đi không ngừng tinh lịch, liền có thể có được rất nhiều hạnh phúc. Nhưng là một khi được loại bệnh này, một người nhân sinh tựa như là bịt kín một tầng hắc ám bóng ma, mãi mãi cũng chỉ có thể ở vô cùng vô tận tra tấn cùng trong thống khổ quanh quẩn một chỗ. Loại bệnh này phát tác đứng lên tựa như là có con kiến tại cắn xé thân thể của ngươi. Ngươi có thể từng cảm thụ qua sao? Một người bị ngàn ngàn vạn vạn con kiến chỗ cắn xé làn da thống khổ. Giang Nguyên lắc đầu nói, đó là ngươi sự tình, mỗi người đều có cuộc sống của mỗi một người, cũng bởi vậy mỗi người đều có mỗi người thống khổ. Ta không thể nào hiểu được ngươi loại thống khổ này, mà ngươi cũng vô pháp lý giải ta có khi một chút bất đắc dĩ. Lão nhân cười cười, nói người trẻ tuổi mặc dù tuổi của ngươi không lớn, nhưng tư tưởng của ngươi lại vô cùng thành thục. Ngươi thật rất không tệ, nếu như là ngươi nói, ta đích xác nguyện ý đem bất tử chi dược giao cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện là có thể. Giang Nguyên đạo, ngươi đã chịu đủ loại bệnh tật này tra tấn, đồng thời cũng bởi vì bất tử chi dược nguyên nhân mà không cách nào giải thoát, cho nên ngươi muốn để cho ta trợ giúp ngươi giải thoát đúng không? Lão nhân gật đầu nói, không có sai, ngươi nói đều là ý nghĩ của ta. Nhưng Giang Nguyên lại cười cười nói, ngươi có suy nghĩ hay không qua một sự kiện? Lão nhân khẽ giật mình, nói chuyện gì? Giang Nguyên đạo, mẹ của ngươi thẩm phán chi chủ, tại trải qua phụ thân của ngươi sự kiện đằng sau, chẳng lẽ còn sẽ dẫm lên vết xe đổ sao? Ta muốn nàng cũng đã tìm được có thể giải cứu ngươi một loại này đặc thù tật bệnh phương pháp. Lão nhân rơi vào trong trầm mặc, thật lâu vừa rồi cười khổ nói, người trẻ tuổi rất nhiều chuyện kỳ thật ngươi cũng không hiểu rõ trong đó ngọn nguồn. Gia tộc bọn ta một loại này di chuyển tính bệnh kỳ thật cũng không phải là sinh lý trên ý nghĩa tật bệnh, mà là một loại phi thường đặc thù huyết mạch. Chúng ta một loại này huyết mạch trời sinh liền nhất định gặp lấy mãnh liệt như vậy nguyền rủa. Giang Nguyên lập tức nói, có lẽ thẩm phán chi chủ có biện pháp giải trừ loại nguyền rủa này. Bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không một mực không nguyện ý trợ giúp ngươi giải thoát. Lão nhân lắc đầu nói, mẫu thân của ta đích thật là hy vọng ta có thể giải thoát, nhưng nàng lại không phải hy vọng thông qua giết chết ta đến đạt thành mục tiêu này. Dù sao ta là nàng trên đời này sau cùng thân nhân, nàng nói là cái gì cũng không chịu nguyện ý buông ta xuống. Mẫu thân của ta một mực tại tìm kiếm khiến cho ta có thể chuyển đổi huyết mạch vật phẩm, cũng chính là liên quan tới vận mệnh vật phẩm. Nhưng là vận mệnh 3 tỷ bội đã rất nhiều cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện. Bất kỳ một cái nào cùng các nàng có liên quan vận mệnh tương quan vật phẩm, có chỗ nào là dễ tìm như vậy? Giang Nguyên nghe vậy, không khỏi trong lòng hơi động một chút. Nếu như nói là cùng vận mệnh tương quan vật phẩm lời nói, trên người mình tự nhiên là có. Nhưng là Giang Nguyên tự nhiên không cách nào đem những vật này lấy ra. Bởi vì một khi bại lộ thân phận của mình lời nói, chỉ sợ hết thảy đều sẽ lâm vào một cái không tốt hoàn cảnh. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là cầm tới bất tử chi dược. Lão nhân mỉm cười nói, người trẻ tuổi, ta nghĩ ta mâu thân hết thảy cố gắng đều là phí công, hiện tại ta chỉ hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta giải thoát. Ở trên tiên hương các bên trong ẩn giấu đi một hạt châu, tên gọi sao băng chi lôi đỉnh. Hạt châu này bên trong ẩn chứa trong kỷ nguyên này nhất là dồi dào rất phong phú nhất lực lượng lôi điện. Chỉ cần có thể cầm tới hạt châu này, ta đem bên trong lực lượng kích phát ra đến, chỉ sợ cũng ngay cả bất tử chi dược cũng không có biện pháp bảo vệ tính mạng của ta. Sao băng chi lôi đỉnh, Giang Nguyên yên lặng nhớ kỹ món này mấu chốt vật phẩm danh tự. Nếu có biện pháp có thể giải trừ bệnh của ngươi đau nhức, ngươi sẽ chọn một mực sống sót sao? Giang Nguyên đột nhiên hỏi. Bệnh của ta đau nhức là không thể nào giải trừ, đã từng ta cũng vô cùng hy vọng có thể giải trừ nỗi thống khổ của ta, nhưng là cuối cùng nhưng đều là khiến ta thất vọng, ta đã sớm từ bỏ. Lão nhân lắc đầu cười khổ nói. Chẳng qua nếu như ta tận bệnh thật giải trừ lời nói, kỳ thật ta cũng thật không quá muốn tiếp tục đi tiếp thôi. Trên người ta bệnh thật sự là đã khốn nhiều ta cả đời, cuộc đời của ta cơ hồ mỗi một cái ngày đêm đều cùng một loại này tận bệnh làm bạn, đến mức linh hồn của ta trong cơ bản bên trên đều là một chút không tốt ký ức. Nếu như có thể có cơ hội lời nói, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể thanh trừ ta hết thể ký ức, lấy không có một loại này tật bệnh ký ức, lại một lần nữa sinh hoạt một lần. Chương 782, nguy hiểm bóng đêm. Chương 782, nguy hiểm bóng đêm. Sao băng chi lôi đỉnh. Giang Nguyên mặc niệm một lần cái tên này, chỉ cần lấy được kiện vật phẩm này, cùng lao nhân trước mắt tiến hành giao dịch, như vậy liền có thể đạt được bất tử chi dược. Nếu như ngươi chuẩn bị kỹ càng lời nói, ta hiện tại liền có thể đưa ngươi truyền tống đến đại bí cảnh bên trong. Lão giả khẽ mỉm cười nói, chỉ là ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, lần này đại bí cảnh vô cùng nguy hiểm. Người đối thủ cạnh tranh thực lực đều cực kỳ cường hãn, hơi không cẩn thận chính là kết cục phải chết đi. Đại bí cảnh, cái gì là đại bí cảnh? Giang Nguyên không khỏi lộ ra có một chút ánh mắt nghi hoặc. Lão giả hiển nhiên nhìn ra Giang Nguyên nghi hoặc, liền chủ động mở miệng giải thích. Sao băng chi lôi đỉnh, trước mắt nắm giữ ở trên thiên hương các chủ trong tay, mà nàng ngay tại cử hành một trận đại bí cảnh thí luyện, chỉ có cuối cùng người chiến thắng mới có thể cầm tới kiện vật phẩm này. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, lập tức đáp ứng xuống. Hắn thời khắc này trong lòng đã tràn đầy dũng khí, vì nhìn thấy Hoàng Linh Nhi, cũng vì chống cự thẩm phán giả xâm lược. Giang Nguyên thật sự là không có lùi bước lý do. "Tốt, đã ngươi tâm ý đã quyết, như vậy ta liền lập tức đưa ngươi đi." Lão giả nhẹ gật đầu. Hắn có thể cảm giác được, Giang Nguyên trong mắt đã tràn đầy dũng khí. Chỉ có tràn ngập dũng khí người mới có thể đủ làm đến một chút những người khác không cách nào làm được sự tình. Nhưng cũng chính là bởi vì hắn thấy được Giang Nguyên dũng khí, bởi vậy hắn không thể không mở miệng nhắc nhở vài câu Giang Nguyên. "Lần này thiên hương trong các, thế nhưng là tụ tập không ít đến từ vị diện khác thiên tài, cùng chúng ta thẩm phán giả trong thế giới tuyệt đỉnh cao thủ, nếu như ngươi thật rất muốn bất tử chi dược lời nói, vậy ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận một chút." Lão nhân dăm ba câu ở giữa liền đơn giản hướng Giang Nguyên trình bày một phen ngay sau đó tình huống. Giang Nguyên cũng từ trong miệng của hắn biết được không ít liên quan tới lần này thiên hương các chi hành trọng yếu tình huống. Lần này thiên hương trong các, thật sự là tụ tập rất rất nhiều thiên tài. Trong những thiên tài này, tuyệt đại bộ phận là đến từ thẩm phán giả trong thế giới, nhưng kỳ thật cũng có một chút cực ít bộ phận người đến từ một chút mặt khác vị diện. Bọn hắn mục đích tới nơi này toàn bộ đều là vì bất tử chi dược. Trước đây không lâu mẫu thân của ta thẩm phán chi chủ cũng không biết đến tột cùng tại chuẩn bị thứ gì, nàng vậy mà mời rất nhiều đến từ vị diện khác thiên tài cùng mời chúng ta thẩm phán giả trong thế giới cao thủ. Lão nhân cười khổ không thôi. Lần này thiên hương trong các, chỉ sợ đã tụ tập số lượng đến không hết cao thủ. Giang Nguyên do hỏi, bất tử chi dược tổng cộng có bao nhiêu cái? Nếu như ngươi trông coi đây là bất tử chi dược, như vậy những người khác bây giờ ở nơi nào? Lão nhân mỉm cười nói, bất tử chi dược tổng cộng chia 5 cấp bậc, theo thứ tự là thánh thiên địa huyền vàng. Thánh cấp bất tử chi dược, vẹn vẹn chỉ tồn tại mẫu thân của ta thẩm phán chi chủ trong tay, mà chúng ta lần này lấy ra chính là trời cấp bất tử chi dược. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, nhưng không khỏi nghi ngờ nói, phá giải truyền thuyết bí mật người không phải chỉ ta một cái đi, nhưng là bất tử chi dược chỉ có một phần này, lại nên như thế nào phân phối đâu? Chẳng lẽ nói ai có thể lấy trước đến thứ ngươi muốn, ngươi liền muốn đem bất tử chi dược giao cho hắn sao? Lão nhân chậm rãi nhẹ gật đầu, lập tức nói, người trẻ tuổi, ngươi cảm thấy ta thân là thẩm phán chi chủ duy nhất hài tử, trên người của ta sẽ không kế thừa hắn ưu tú. Kỳ thật ta không hề chỉ có cái này một bộ thân thể, cũng không chỉ có cái kia hai tiểu hài tử làm phân thân của ta, ta đã sớm đem linh hồn của ta làm thành các miếng. Tổng cộng số lượng tại 300 cái trở lên. Ta mặc khác những phân thân kia cũng tại riêng phần mình là các đại cao thủ cung cấp tin tức cùng khảo nghiệm. Giang Nguyên không khỏi sợ hãi cả kinh. Mặc dù Giang Nguyên đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới lần này cạnh tranh sát thực kịch liệt như thế. Thẩm phán chi chủ truyền thuyết mặc dù phi thường bí ẩn, nhưng cuối cùng trên đời này người thông tuệ thật sự là rất rất nhiều, thực sự không nên mẹn mẹn chỉ có tự mình một người phá giải truyền thuyết này bí mật. Nhưng là không có nghĩ tới là đối thủ của mình số lượng là vậy mà như thế nhiều. Thôi, ta vẫn là cấp tốc đưa ngươi đưa vào đại bí cảnh bên trong đi. Bằng không mà nói bị người nhanh chân đến trước, ngược lại sẽ để cho ngươi không chịu nổi. Lão nhân bình tĩnh nói. Giang Nguyên vông luôn nhẹ gật đầu, nhưng cùng lúc không khỏi trong lòng âm thầm tự định giá. Chính mình thực lực trước mắt mặc dù đã có bước tiến dài, nhưng là một khi đối thủ là chân chính cao cấp vị diện bên trong thiên tài, chính mình sợ là cũng không thể nói có cái này 100 năm chắc. Đáng tiếc là chính mình trước mắt đã không có bất kỳ đường lui. Thẩm phán giả thế giới, chính mình nhất định phải đem nó chinh phục. Mà Hoàng Linh Nhi chính mình cũng nhất định phải nhìn thấy nàng. Hai chuyện này điều kiện trước tiên đều là chính mình nhất định phải cầm tới bất tử chi dược. chỉ có trở thành người thắng, chỉ có trở thành trận này đại bí cảnh bên trong người nổi bật người thắng trận, chính mình mới có thể cầm tới bất tử chi dược. Kẻ thất bại không có bất kỳ cái gì tôn nghiêm có thể nói, cũng không có bất kỳ đường lui có thể nói. Giang Nguyên đi tới cái này thẩm phán giả thế giới đằng sau, đã đối bọn hắn phong cách hành sự có thật sâu trải nghiệm. Nơi này tuyệt đối là cường giả thiên đường, cũng tuyệt đối là kẻ yếu địa ngục. Cường giả tại vị diện này có được tuyệt đối quyền nói chuyện, mà kẻ yếu vẹn vẹn chẳng qua là một đám bị đùa bỡn đồ chơi. Giang Nguyên gánh vác thật sâu sứ mệnh, muốn viễn chinh thành công thế giới này, chính mình nhất định phải có được hơn người thực lực. Trận này thiên hương trong các đại bí cảnh hành trình, cũng liền đại biểu cho chính mình đến tuột cùng có thể thành công hay không hoàn thành sứ mạng của mình. Nhưng cùng lúc đó, Giang Nguyên tâm lý vẫn không khỏi đến hồi tưởng lại Khai La thành chủ. Lão già này đến tuột cùng tại sao muốn đem chính mình đưa đến cái này thiên hương trong các đầu đến? Hắn đến tuột cùng là muốn lợi dụng giúp mình hắn ở nơi này làm việc, hay là nói hắn trên thực tế đã phát hiện thân phận chân thật của mình, bởi vậy muốn ở nơi này vạch trần chính mình, đem chính mình giết chết? Lại hoặc là nói mình những thuyết pháp này kỳ thật đều là không thành lập, Khai La thành chủ hẳn là có chính hắn lý do. Giang Nguyên đang lúc suy nghĩ, thân thể không khỏi bị một tầng màu ngà sữa bóng loáng nhuộm dần, sau đó liền bị lão nhân chuyển tống đến một chỗ đại bí cảnh bên trong. Giang Nguyên trước mắt trải qua một mảnh thật sâu đen kịt đằng sau, lại là dần dần thấy rõ ràng bốn bề hoàn cảnh. Chỉ bất quá một cái có chút quen thuộc bóng người lập tức đã rơi vào tầm mắt của hắn, không khỏi để Giang Nguyên sắc mặt thoáng trở nên cổ quái. Cách đó không xa một người trung niên nam nhân mang một cái bụng vệ thân thể, đang theo lấy chính mình phất tay. Nam nhân này chính là Khai La thành chủ. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới chúng ta mặc dù lựa chọn hoàn toàn con đường ngược lại, nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là gặp nhau. Khai La thành chủ không gì sánh được cảm thán kéo lại Giang Nguyên tay. Quả nhiên trên thế giới này vấn đề cũng không phải là chỉ có một đáp án, mặc dù chúng ta lựa chọn đáp án hoàn toàn khác biệt, nhưng là cuối cùng lại chỉ hướng giống nhau mục đích. Giang Nguyên không khỏi rơi vào trầm mặc. Dạng này một vấn đề có hai loại hoàn toàn khác biệt đáp án, nhưng là kết quả sau cùng lại là giống nhau sao? Giang Nguyên cùng Khai La thành chủ điểm phân cách, ngay tại ở cường giả cùng kẻ yếu ở giữa đến tuột cùng hẳn là lấy như thế nào quan hệ ở chung. Giang Nguyên cho là kẻ yếu mặc dù là kẻ yếu, nhưng cũng là người sống sơ sở, không nên đụng phải bất công vận mệnh cùng ức hiếp. Nhưng là Khai La thành chủ lại cho là cường giả nô dịch kẻ yếu là một kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa. Toàn bộ thế giới chính là một cái cự đại kim tự tháp, đứng tại kim tự tháp đầu trên người chính là có quyền lợi quan sát kim tự tháp trung đoan cùng phần dưới người. Cũng chỉ có một loại này ổn định kết cấu mới có thể khiến cho thế giới này trở nên càng thêm phồn bình cùng mỹ hảo. Bởi vậy Khai La thành chủ loại người này trời sinh chính là vì không ngừng trở nên cường đại mà tồn tại. Nhưng là trùng hợp chính là Giang Nguyên vì cải biến đây hết thể hiện trạng, không thể không cố gắng làm chính mình biến thành cường giả. Nói cách khác, mặc dù lẫn nhau tâm hoài lấy hoàn toàn khác biệt tín niệm, nhưng là đi hướng con đường lại là nhất trí. Giang Nguyên tiểu hữu, chúng ta tại trận này đại bí cảnh bên trong lại một lần nữa tổ đội, đủ để chứng minh chúng ta duyên phận không cạn a. Khai La thành chủ không khỏi cười to không chỉ. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng nghe nói, trận này đại bí cảnh bên trong tới cao thủ số lượng thật sự là nhiều lắm, đừng nói là ngươi ta, chỉ sợ là thực lực 10 lần gấp trăm lần ngươi người của ta đều có khối người. Cái này thiên hương các đến tột cùng là địa phương nào? Giang Nguyên nghe vậy không khỏi nhíu mày. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi như cũng không chịu nói với ta lời nói thật sao? Khai La thành chủ bất đắc dĩ nhún vai bà bay, nói cũng không phải là ta không chịu muốn nói với ngươi lời nói thật, mà là kỳ thật ta cũng đối nơi này không hiểu rõ lắm, trước kia ta chỉ biết là nơi này có tứ đại hoa khôi, bởi vậy chạy về phía lấy tới gặp thấy một lần mỹ nữ mà thôi. Nhưng là đến nơi này đằng sau, ta lại mới kinh ngạc phát hiện đây hết thảy không có đơn giản như vậy, nguyên lai nơi này đầu tối tàn huyền cơ, liền ngay cả ta lấy lại tinh thần thời điểm, cũng đã liên lụy ở trong đó không cách nào tự kiềm chế. Khai La thành chủ nói xong những lời này, không khỏi liên tục thở dài, nhìn hắn cái này một bộ dáng, người không biết còn tưởng rằng hắn gặp được chuyện xui xẻo gì đâu. Nhưng là Giang Nguyên biết lao giả này tuyệt đối không có nói thật, hắn có gần như 1000 khả năng tại giả bộ. Nhưng là rất hiển nhiên, Khai La thành chủ nhất định trong bóng tối lập mưu một ít chuyện gì. Mục đích của hắn nhất định là cũng là vì bất tử chi dược. Không, không đối. Giang Nguyên bỗng nhiên giật mình một sự kiện. Khai La thành chủ nếu như muốn vĩnh sinh bất tử, bởi vậy muốn cầm tới bất tử chi dược lời nói, như vậy lại thế nào có thể sẽ mang chính mình đến nơi này đâu? Hắn hẳn là mang lên chính mình phụ tá đắc lực, mang lên chính mình tín nhiệm nhất thân tín, mang lên chính mình có đủ nhất tính công kích cùng năng lực phòng ngự thiếp thân vũ trang đến nơi này. Nhưng là Khai La thành chủ lại duy trì có mang tới chính mình. Phải biết chính mình đối với hắn mà nói, vẹn vẹn chẳng qua là quen biết không có bao nhiêu trời người xa lạ. Cho dù chính mình bày ra thực lực vô cùng cường hãn, nhưng là hắn liền thật sẽ yên tâm dáng vẻ như vậy chính mình theo hắn đến đây sao? Chẳng lẽ hắn liền không sợ chính mình cuối cùng lâm thời nảy lòng tham, giết hắn, cuối cùng cướp đoạt đi bất tử chi dược. Huống chi lần trước sự kiện bên trong, Khai La thành chủ đã biểu lộ thái độ, muốn đem Giang Nguyên trực tiếp đưa cho hầu gia người xem như là một cái công đạo. Đang phát sinh chuyện như vậy đằng sau, Khai La thành chủ lại thế nào khả năng vì bất tử chi dược mà muốn lợi dụng Giang Nguyên đâu? Không đúng không đúng, ta nhất định tại một nơi nào đó bỏ sót mấu chốt nhất tin tức. Giang Nguyên trong lòng không ngừng tự hỏi, nếu như Khai La thành chủ mục tiêu cũng không phải là bất tử chi dược, như vậy mục tiêu của hắn lại là cái gì đâu? Đang lúc Giang Nguyên tư tác thực tiễn, Khai La thành chủ lại là thân thiện kéo hắn lại tay, lập tức giới thiệu với hắn lên cái này đại bí cảnh bên trong hắn biết một chút tình huống. Cái này đại bí cảnh bên trong tình huống vô cùng hung hiểm a, theo ta được biết, tiến đến hơn 200 người bên trong đã chết đi 7-8 phần 10 người. Mà lại bọn hắn dáng chết đều cực kỳ quỷ dị, bọn hắn đều là tại trong đêm màn đêm buông xuống thời điểm không hiểu thấu liền đã chết đi, nhưng thứ nhì trời tỉnh lại thời điểm, những người khác y đồ nghiên cứu thi thể của bọn hắn, lại quỷ dị phát hiện bọn hắn vẹn vẹn chẳng qua là bởi vì trái tim tê liệt chết đi. Nếu như nói một người bởi vì trái tim tê liệt mà chết đi, có lẽ vẹn vẹn chỉ là một cái trùng hợp, nhưng là nhiều người như vậy lại đồng thời bởi vì trái tim tê liệt mà tử vong, ở trong đó tất nhiên có to lớn quỷ dị. Giang Nguyên nghe vậy không khỏi nhíu mày. Trận này đại bí cảnh hiển nhiên chính là một trận to lớn đấu vòng loại. Không nghĩ tới người bị đào thải vậy mà trực tiếp chính là tử vong, mà lại liền ngay cả nguyên nhân của cái chết đều là như thế mơ hồ không rõ. Trái tim tê liệt. Giang Nguyên yên lặng lặp đi lặp lại niệm tụng mấy lần cái này bốn cái chữ, nhưng trong lòng thì lấp lóe qua một tia tương đối quen thuộc qua mang. Chính mình đã từng cũng đã gặp qua một chút tương tự sự kiện, một số cao thủ hoàn toàn chính xác đối với khí năm chắc đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới, có thể trực tiếp xuyên thấu qua người thân thể cầm chắc lấy trái tim của người ta. Nhưng là loại phương thức này giết người lời nói, cùng bình thường trái tim ma bệnh hiển nhiên là có một số khác biệt. Thi thể ở nơi nào? Lập tức mang ta đi nhìn một chút, ta muốn nghiệm thi. Giang Nguyên lập tức nói. Thành chủ nghe vậy, không khỏi không gì sánh được vui mừng nói, Giang Nguyên tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế đa tài đa nghệ, lại còn sẽ nghiệm thi. Không có vấn đề, vừa bạn trông coi thi thể người cũng là bạn tốt của ta một trong, ta chỉ cần cùng hắn nói một hai câu, hắn lập tức liền có thể bán ta một bộ mặt. Khai La thành chủ lập tức là Giang Nguyên liên hệ người, cũng đem hắn dẫn tới tạm thời cất giữ thi thể địa phương. Nhưng khi Giang Nguyên cẩn thận kiểm tra qua thi thể đằng sau, lại là có chút ngoài ý muốn phát hiện, những người này vậy mà thật là tử vong tại bình thường trái tim tê liệt. Thấy được tình hình này, Giang Nguyên không khỏi rơi vào trầm mặc. Là bởi vì chính mình kiểm nghiệm thủ pháp không đủ cao minh, bởi vậy không cách nào tra ra chân chính nguyên nhân cái chết sao? Hay là nói bọn hắn thật là bởi vì chết bởi bình thường trái tim tê liệt? Trái tim là nhân thể cung dưỡng huyết dịch địa phương. Giang Nguyên lặp đi lặp lại nỉ non. Trong mơ hồ Giang Nguyên tựa hồ bắt lấy một chút manh mối cùng mạch lạc, nhưng là những đầu mối này nhưng lại giống như là chớp mắt là qua linh quang một dạng, khó mà nắm lấy cùng nắm chắc. Giang Nguyên tiểu hữu, ngươi có thể có phát hiện gì sao? Nếu như có nhất định phải chia sẻ đi ra a, thành chủ đại nhân có chút khẩn trương hỏi. Giang Nguyên trong lòng thầm nghĩ, đừng nói ta không có phát hiện, coi như ta phát hiện, ta cũng không có khả năng chia sẻ cho ngươi lão hồ ly này. Giang Nguyên do hỏi, bây giờ cách ban đêm giáng lâm còn bao lâu? Khai La thành chủ kiểm tra một chút thời gian, không khỏi càng khẩn trương lên nói, chỉ có không đến thời gian một tiếng. Một giờ sau, liền sẽ có người lần lượt chết đi. Có thể là ngươi, cũng có thể là ta. Chương 783, bị khâm phục. Chương 783, bị khâm phục. Ban đêm luôn luôn đen kịt cùng yên tĩnh. Tại ánh trăng nhàn nhạt bao phủ xuống, rất nhiều người đều sẽ không tự giác để lộ chính mình ngụy trang, như là chúng ma pháp bình thường. Ánh trăng là tịch mịch. Tỷ như rất nhiều tinh thần yếu ớt người, mỗi đến thật sâu ban đêm thời điểm liền sẽ lộ ra chính mình, tương đương cảm tính cùng yếu ớt một mặt. Không có người giải thích rõ đây là bởi vì cái gì hiện tượng, có lẽ đây là một loại thuần túy bản năng. Giang Nguyên cũng không phải là một cái người cảm tính, nhưng là giờ phút này nghe được ban đêm giáng lâm cái này bốn cái chữ, nhưng cũng không khỏi trong lòng cảm giác được một tia dị dạng. Căn cứ từ mình thu thập được tình báo đến xem, mỗi đến màn đêm buông xuống, liền nhất định sẽ có người chết đi. Mà cái này người đã chết có thể là chính mình, cũng có thể là người khác. Tạo thành một loại này hiện tượng quỷ dị nguyên nhân, lại là không biết. Càng là không biết sự tình, thì càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Giang Nguyên, ta vừa mới điều tra qua, tại trận này đại bí cảnh bên trong, thực lực của chúng ta đều sẽ giảm mất đi nhiều, nếu quả như thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà tử vong lời nói, như vậy không khỏi quá mức đáng tiếc. Khai La thành chủ nhìn rõ đến một chút tin tức, lập tức liên tục kinh ngạc nói. Cái này một cái đại bí cảnh không biết là vị nào vô địch vương giả sáng tạo ra. Đối với vô địch vương giả phía dưới người đều có tuyệt đối áp chế lực, chỉ sợ nếu như chúng ta thật muốn đối mặt sự uy hiếp của cái chết, như vậy cũng rất khó nương tựa theo ngạnh thực lực thông quan. Khai La thành chủ một phen lại là không ngừng đang lặp lại. Rất hiển nhiên, tâm tình của hắn đã bị ảnh hưởng. Cái này một cái đại bí cảnh danh tự tạm thời vẫn là không biết, nhưng là cái này đại bí cảnh nhưng lại có cực kỳ bá đạo hiệu quả. Bất kỳ một cái nào còn chưa đạt tới vô địch vương giả cảnh giới người, tại cái này đại bí cảnh bên trong đều sẽ nhận cực kỳ mãnh liệt áp chế. Liên tục mở La thành chủ cũng cảm thấy một trận sợ hãi thật sâu cảm giác. Thực lực của hắn thật sự là không thể nói là nhỏ yếu, có thể tại khổng lồ thẩm phán giả trong thế giới chiếm cứ một chỗ cắm rủi người, tuyệt đối có hắn chỗ hơn người. Cho dù là thiếu nữ mình cùng hắc mình loại cường giả đỉnh cao này, cũng vô pháp chân chính trên ý nghĩa từ trên thực lực đưa nó tiến hành nắm. Nhưng là giờ phút này Khai La thành chủ nhưng cũng không khỏi lộ ra một tia kinh hoàng. Trận này đại bí cảnh chi hành thật sự là đem hắn thực lực tiến hành một phần vững vàng áp chế, chỉ sợ cho dù liền ngay cả chính hắn cũng sẽ đụng phải một trận tai họa ngập đầu. Cho đến trước mắt hết thảy chết bao nhiêu người? Giang Nguyên nhíu mày. Những người đã chết này thực lực đến tột cùng là như thế nào? Khai La thành chủ vừa định mở miệng trả lời, nhưng hắn sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Không xong, ta có một loại cực kỳ dự cảm mãnh liệt, lần này chỉ sợ muốn đến phiên chúng ta. Khai La thành chủ sắc mặt dần dần biến đổi tái nhợt. Một sợi lại một sợi mồ hôi, nương theo lấy trán của hắn không ngừng lưu lại. Nếu như nói vừa mới Giang Nguyên còn cảm giác Khai La thành chủ có lẽ là tại giả bộ lời nói, giờ phút này có lẽ hắn thật là cảm thấy một cỗ cảm giác khủng bố. Một người ánh mắt là rất khó lừa gạt người khác. Cho dù là một cái cao cấp nhất diễn viên, có thể lấy tu luyện mấy chục năm tinh xảo diễn kỹ, đem ánh mắt của mình giả dạng hoàn mỹ vô khuyết, nhưng là Giang Nguyên nhưng cũng vẫn như cũ có thể từ loại người này khí biến hóa ba động bên trên, cảm giác được nó đến tuột cùng phải chăng đang nói láo. Loại năng lực này nhìn như phi thường thần kỳ, nhưng là bây giờ đến Giang Nguyên tu luyện cấp độ, kỳ thật đó cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Khai La thành chủ hoàn toàn chính xác thực sự sợ hãi. Phải biết những ngày này, hắn trên thực tế đã thấy qua không ít quỷ dị thi thể. Những thi thể này nguyên nhân cái chết toàn bộ đều là bởi vì không hiểu thấu trái tim tê liệt. Nhưng là chỉ có hắn biết sự tình, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thẩm phán giả trái tim cùng nhân loại bình thường hoàn toàn khác biệt, tuyệt đối không thể nào là bởi vì một chút phổ thông tật bệnh mà đưa đến tử vong. Tại trận này đại bí cảnh bên trong đã đào thải tuyệt đại đa số người, nhưng lại không có ai biết trận này đại bí cảnh đào thải kẻ yếu điều kiện đến tột cùng là cái gì. Cái này trên thực tế là một loại cực kỳ hiếm thấy tình huống. Qua lại mặt khác đại bí cảnh bình thường đều là mặt khác vô địch vương giả thủ bút, mặc dù có đại lượng đào thải nhân viên, nhưng là bình thường đào thải điều kiện lại là cực kỳ rõ ràng sáng tỏ. Khai La thành chủ tuyệt đối không phải cái gì không có kiến thức người. Tương phản, hắn đối với đại bí cảnh hiểu rõ thật sự là toàn bộ thẩm phán giả trong thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay người. Một chút đại bí cảnh khảo nghiệm là tâm trí của con người phải trang thành thục, có thể hay không tại cao áp trong hoàn cảnh giữ vững tỉnh táo, nếu như không cách nào làm được loại này ổn định tâm tính lời nói, như vậy thì sẽ bị đào thải. Mặt khác một chút đại bí cảnh khảo nghiệm thì là người tu luyện tiềm chất, đến tuột cùng phải trang gồm có đáng làm tạo tính, cũng chính là đại biểu cho tiềm lực của một người cùng tương lai đến tuột cùng có thể hay không đạt tới tuyến hợp lệ. Loại khảo nghiệm này thì càng tàn khốc hơn một chút, bất quá một người thiên phú trên thực tế liền đã quyết định một người trung thân thành tựu, cái này hai đại loại khảo nghiệm trên thực tế cũng nói không được nhiều a kỳ quái. Duy chỉ có lần này, dính đến bất tử chi dược đại bí cảnh, lại là lộ ra quỷ dị như vậy cùng thần bí. Trận này đại bí cảnh chỉ sợ cũng cùng bất tử chi dược chân quý tính cùng một nhị tờ. Càng là khó khăn đại bí cảnh, càng là giàu có cảm giác thần bí cùng khó mà đạt được, khó mà thông quan đại bí cảnh, hắn cuối cùng ban thưởng cũng liền càng là phong phú. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy đại bí cảnh. Khai La thành chủ cảm giác mình hết hầu đều khô khốc lên, hắn nói chuyện thời điểm trên mặt áp lực lớn, để hắn mắt mở không ra. Nói thật, ta trước kia cũng trải qua mấy cái tiến hành áp lực khảo nghiệm đại bí cảnh, không ngoài dự tính, đều là lấy một loại áp lực cực lớn đến khảo nghiệm tâm trí của con người. Nhưng là bọn hắn khảo nghiệm người mục tiêu là phi thường minh xác, duy chỉ có lần này đại bí cảnh lại là dáng vẻ như vậy quỷ dị thần bí. Giang Nguyên không khỏi trầm mặc một hồi. Bất tử chi dược, trên đời ai có thể bất tử a? Loại này nghịch thiên cấp bậc thần dược có thể xuyên tạc vận mệnh con người, chỉ sợ tới dính đến nhân sự vật đều tuyệt không phải là cùng bình thường đồ vật có thể đánh đồng. Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Dược lão, liền ngay cả trời cao nếu như có được tình cảm, trên thực tế cuối cùng có một ngày cũng sẽ đi hướng chung cuộc diệt vong. Huống chi nhân loại đâu? Nhân loại trời sinh liền giàu có lấy tình cảm, liền có được làm sinh mệnh cơ bản tuổi thọ. Nếu như có thể đạt được bất tử chi dược, như vậy cũng liền tương đương với thoát khỏi, mà xem như nhân loại gông cùng xiềng xích. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây đã là một loại hướng cao cấp sinh mệnh tiến hóa lực lượng. Cùng bất tử chi dược tương quan đồ vật, tất nhiên là cực kỳ khó khăn trùng điệp. Đáng chết, trái tim của ta làm sao đột nhiên bắt đầu cảm giác có chút không thoải mái. Khai La thành chủ có chút sợ hãi. Tâm lý tác dụng, có thể hay không chỉ là ta tâm lý tác dụng đâu? Ta bởi vì áp lực lớn, có thể hay không cảm thấy một chút ảo giác? Không đúng không đúng, đây không phải ảo giác, ta cảm giác buồng tim của mình đích thật là tại kịch liệt nhảy lên, nhưng là lại giống như cũng không đủ khí lực mở dạng. Khai La thành chủ tinh thần tựa hồ cũng có chút không quá bình thường, hắn không ngừng nhỉ non tự nói, cũng không phải là tại cùng Giang Nguyên tiến hành giao lưu. Ngược lại càng giống là đã lâm vào một loại nào đó trong điên cuồng một dạng. Giang Nguyên lông mày bỗng nhiên nhíu, hắn cảm giác Khai La thành chủ tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng lại không thế nào nói lên được đến. Loại cảm giác này vô cùng bi diệu, tựa như là đã từng Giang Nguyên đi đến một cái thành thị xa lạ, nhưng lại từ nơi này thành thị trên thân thấy được một tia cảm giác quen thuộc. Thời khắc này Khai La thành chủ trên thân cũng có được một tia cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này, Giang Nguyên đã từng cũng nhìn thấy qua, cũng cảm nhận được qua. Giang Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Khai La thành chủ càng điên cuồng. Không có khả năng, không có khả năng, ta là thẩm phán giả bên trong vương cấp cường giả phía trên đỉnh, ta sắp có thể đột phá đến hoàng cấp, ta làm sao có thể tại loại này cái gọi là đại bí cảnh bên trong chết đi? Ta còn có rất nhiều thủ đoạn, ta còn có rất nhiều át chủ bài, làm sao có thể bởi vì một chút không hiểu thấu lý do chết ở loại địa phương này? Đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai sáng tạo ra quỷ dị như vậy đại bí cảnh? Trong lịch sử có ghi lại vô địch vương giả không thể lại sáng tạo ra loại này cổ quái đại bí cảnh tiến đến. Khai La thành chủ điên cuồng lời nói càng nồng đậm. Hắn tựa như là đang không ngừng chất vấn chính mình, lại hình như là đang không ngừng chất vấn người chung quanh. Trên thực tế cùng hắn tình huống tương tự người vô cùng nhiều. Giang Nguyên có thể loáng thoáng nghe được cách đó không xa liên tiếp điên cuồng thanh âm. Nương theo lấy đại lượng âm thanh khủng bố vang lên. Rất nhiều người tựa hồ đang kịch liệt điên cuồng chất vấn đằng sau, liền dần dần đã mất đi hô hấp của mình. Ta nhớ lại, đã từng ta cũng cảm nhận được qua này chủng loại giống như khí tức. Giang Nguyên đột nhiên mở mắt đạo: "Giang Thiếu Thiên giúp ta huyết tế một tôn đại đế thời điểm, cái kia một tôn đại đế trên thân cũng toát ra loại khí tức này qua." Giang Nguyên rốt cục nhớ lại, một loại này khí tức quen thuộc đến tột cùng là thế nào một chuyện. Nguyên lai đây là đem người tiến hành huyết tế đằng sau, mới có thể cảm nhận được một cô khí tức, mà bị huyết tế rơi người lại cũng không ý thức được, mình đã biến thành vật hy sinh. Ngược lại sẽ từ từ lâm vào trong điên cuồng, dần dần ép linh hồn của mình mất diệt, đánh mất rơi ý thức. Cùng lúc đó, Giang Nguyên cũng trở về nhớ lại tới liên quan tới bất tử chi dược truyền thuyết. Bởi vậy Giang Nguyên không nói hai lời, trực tiếp cho Khai La thành chủ một cái bạt tai mạnh. Nương theo lấy cực kỳ trong trẻo một tiếng cái tát thanh âm, Khai La thành chủ ngược lại giật mình, cũng không tức giận. Ngươi đánh ta làm gì? Khai La thành chủ kinh ngạc đạo: "Không có gì, trực tiếp cho ngươi một cái đại bước đầu, nhìn ngươi còn dám hay không nổi điên." Giang Nguyên thản nhiên nói: "Tiện thể một đề, ngươi còn nhớ rõ liên quan tới thẩm phán chi chủ truyền thuyết sao? Hắn tại chế tạo bất tử chi dược thời điểm, trên thực tế là huyết tế không ít người bình thường. Khai La thành chủ tuyệt đối không phải một cái người ngu dốt." Hắn trải qua Giang Nguyên một chút chỉ điểm đằng sau, đột nhiên liền ý thức được một sự kiện. "Chờ một hồi, Ý của ngươi là nói trên thực tế bất tử chi dược còn không có triệt để hoàn thành? Khai La thành chủ bừng tỉnh đại ngộ. Bất tử chi dược muốn triệt để hoàn thành, nhất định phải học hy sinh không ít cao thủ sinh mệnh. Nói cách khác, tại cái này đại bí cảnh tử vong rơi người, trên thực tế toàn bộ biến thành bất tử chi dược chất dinh dưỡng. Nói cách khác, từ ngay từ đầu trận này đại bí cảnh bên trong, có thể sống sót nhân căn vốn là chỉ là bấm tay phải tính, thậm chí vẹn vẹn chỉ có một người có thể còn sống sót. Khai La thành chủ sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Nếu như sự tình thật là cái dạng này lời nói, như vậy chỉ sợ cái này đại bí cảnh hẳn là muốn bị vĩnh cửu cấm chỉ đứng lên mới đối. Một trận đại bí cảnh có tử vong, trên thực tế là chuyện rất bình thường. Khai La thành chủ sinh sống nhiều năm như vậy, trên thực tế đối với khi trong bí cảnh hy sinh người tử vong cũng không có quá nhiều gợn sóng. Nhưng là một trận đại bí cảnh, nếu như cơ hồ tất cả mọi người muốn tử vong, chỉ có cuối cùng bèn bèn một người có thể sống sót trở thành người thắng. Như vậy loại này đại bí cảnh đơn giản chính là có chút kinh khủng. Đang thẩm vấn phán người trong thế giới, loại này lớn mê cảnh tuyệt đối là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Không đúng không đúng, sự tình còn có một số địa phương không có làm rõ ràng. Khai La thành chủ không ngừng lắc đầu. Mặc dù chúng ta đã biết, cuối cùng chỉ có mấy người có thể sống sót, nhưng là đem những người này hy sinh hết căn cứ là cái gì? Tựa hồ cũng không phải là thông qua ngạnh thực lực tiến hành sàng chọn, thực lực cường đại người tử vong cũng nhiều vô số, thậm chí là so thực lực của ta mạnh hơn nhiều người cũng đã chết, bọn hắn ngược lại bước đầu tiên đã chết đi. Khai La thành chủ hỏi nghi vấn của mình, hắn giờ khắc này đã buông xuống cơ hồ tất cả giá đỡ, lấy một loại nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Giang Nguyên. Bởi vì Giang Nguyên tựa hồ sự tình gì đều biết, tại cái dạng này trước mặt nam nhân, tuyệt đối có thể đem nó coi như là một cái người có thể tin được. Cần hồi đáp cái vấn đề này nói, có lẽ chúng ta hẳn là dẫn đầu hỏi một chút chính mình. Giang Nguyên hờ hững nói, một người đến tột cùng từ lúc nào sẽ trở thành những người khác vật hy sinh? Khai La thành chủ nhỉ non lẩm bẩm, một người từ lúc nào sẽ trở thành vật hy sinh? Vấn đề này có chút khó mà trả lời, nói thật ta không hiểu nhiều, có lẽ là kẻ yếu sẽ trở thành vật hy sinh sao? Giang Nguyên lắc đầu, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy cùng u ám. Hắn một đôi mắt tựa hồ đã thấy rõ xem rõ ràng chân tướng của sự thật. Nhìn xem một đôi mắt này, Khai La thành chủ trong lòng cảm giác sợ hãi bỗng nhiên cảm giác tiêu tán một chút. Nam nhân này con mắt thật sự là rất có thể đủ mang cho người khác cảm giác an toàn. Chỉ sợ vô luận là nam nhân cùng nữ nhân gặp được Giang Nguyên cái này một đôi con mắt thâm thúy, chỉ sợ đều có thể cảm nhận được một cỗ thật sâu an tâm cảm giác. Cái gọi là bị hy sinh người, luôn có người phải làm là vật hy sinh, nhưng trên thực tế thường thường cũng không phải là kẻ yếu. Giang Nguyên khẽ than thở một tiếng. Cường giả cùng kẻ yếu trên thực tế cũng có thể bị người vì định nghĩa, kẻ yếu có thể ngụy trang thành cường giả, mà cường giả đồng dạng có thể bị cưỡng ép nói xấu thành kẻ yếu. Tạo thành ở trong đó mang tính then chốt khác biệt, kỳ thật chính là một người phải trang vô tri. Khai La thành chủ thân thể chấn động mạnh một cái, tựa hồ bắt được một chút không gì sánh được thứ then chốt. Giang Nguyên đơn giản mấy câu, quả thật làm cho hắn có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Ta hiểu được. Khai La thành chủ đột nhiên đạo. Trận này cái gọi là đại bí cảnh, trên thực tế chính là một cái cự đại lò luyện đan. Mà chúng ta những người này, kỳ thật toàn bộ đều là làm dược liệu, tiến nhập cái này một cái cự đại trong lò luyện đan. Nếu như chúng ta không cách nào ý thức được điểm này, như vậy cuối cùng bèn bèn chỉ có thể làm trở thành cuối cùng đan dược nguyên liệu. Nghĩ thông suốt điểm này, Khai La thành chủ trong lòng không khỏi càng thêm đối với Giang Nguyên cảm nhận được khâm phục. Chương 784, khám phá chân tướng. Chương 784, khám phá chân tướng. Giang Nguyên gật đầu không nói, trong lòng đang tự hỏi phải làm thế nào phá cục. Mặc dù Giang Nguyên đã biết rõ trận này đại bí cảnh bên trong mục đích cuối cùng nhất, nhưng cụ thể tử vong quy tắc lại vẫn như cũng là không biết. Nếu như không cách nào biết rõ ràng điểm này lời nói, chính mình hai người vẫn là tùy thời tùy chỗ cũng có thể tử vong. Mà một bên thành chủ đại nhân lại là cảm giác áp lực càng lớn lên, tinh thần của hắn một sợi dây căng thẳng, tựa như lúc nào cũng sẽ đứt gây ra. Quá độc ác, vậy mà tất cả mọi người cơ hồ đều là vật làm nền phẩm. Cuối cùng chỉ có sống sót người kia có thể cầm tới bất tử chi dược. Thành chủ mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Cuối cùng muốn chết đi bao nhiêu người a? Chúng ta lần này tham gia thanh này bí cảnh người đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Đáng chết, nhất định phải tìm tới quy tắc, nhất định phải tìm tới tử vong quy luật. Cùng lúc đó, thành chủ đại nhân không khỏi đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn xem Giang Nguyên. Chúng ta thật sự có biện pháp có thể phá giải được loại cục diện này? Thành chủ dò hỏi. Trước mắt chúng ta đã biết tin tức thật sự là quá ít, thậm chí ta vô cùng có khả năng đoán được một loại tình huống xấu nhất. Đó chính là chúng ta căn bản là đều là vật hy sinh. Chân chính muốn để cho chúng ta tiến vào cái này đại bí cảnh người, chính là muốn lợi dụng tất cả chúng ta sinh mệnh để hoàn thành bất tử chi dược chế tác. Giang Nguyên không khỏi nhìn hắn một cái. Trên thực tế hắn nói tới khả năng này cũng không phải là không có. Bất tử dược chế tác luôn luôn cần đại lượng tính mạng con người. Bởi vì cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Một người huy hoàng cùng thành công, thường thường là dẫm lên từng đống trên bạch cốt vị. Năm đó thẩm phán chi chủ chế tạo ra bất tử chi dược, chính là sống sờ sờ huyết tế cả một cái trong thành thị người. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây cũng là đại biểu cho một loại thiện ác hư báo. Một người sinh mệnh trung quy là có hạn chế, thông qua hy sinh đại lượng tính mạng con người đến kéo dài một người sinh mệnh, lúc này mới phù hợp một loại quy tắc. Chúng ta đều bị lừa gạt, vô cùng có khả năng chúng ta căn bản toàn bộ đều là nhiên liệu, toàn bộ đều là vật hy sinh, dùng để chế tạo bất tử chi dược nhiên liệu. Khai La thành chủ kinh hoàng đạo. Nếu là như vậy chúng ta căn bản cũng không có một tơ một hào hy vọng. Giang Nguyên nhìn thấy tâm trí của hắn tựa hồ lại đang dao động, không khỏi lột tay áo. Bất quá lần này thành chủ đại nhân hiển nhiên học thông minh. Đừng lại đánh ta một lần, ta khả năng chỉ là có chút khẩn trương. Thành chủ đại nhân nhìn thấy Giang Nguyên vừa chuẩn bị cho mình một bàn tay, lập tức liền vội vàng nói ra. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Nếu như hắn lại tiếp tục nổi điên, chính mình không hề nghi ngờ sẽ lại cho hắn một cái bạn thai mạnh. Cùng lúc đó, Giang Nguyên cũng ý thức được một sự kiện, Khai La thành chủ tâm trí có phải là hay không bị người ảnh hưởng. Nếu như lấy bản thân của hắn tâm trí lời nói, đương nhiên không đến mức biến thành bây giờ dạng này. Nhưng ở tiến nhập cái này đại bí cảnh đằng sau, lại là có chút thái độ khác thường. Hắn hiện tại rất hiển nhiên liền đã mất đi bản thân. Chờ một hồi, đã mất đi bản thân. Ta hiểu được, nguyên lai là cái dạng này. Giang Nguyên tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt cảm giác có một ít hai mắt tỏa sáng hương vị. Bất tử chi dược, bất tử chi dược, nguyên lai luyện chế bất tử chi dược chân chính muốn cũng không phải là nhục thể của chúng ta huyết nục, hoặc là một bộ vị nào đó, hắn chân chính muốn chính là chúng ta bản nguyên nguyên thần. Giang Nguyên nghĩ thông suốt điểm này, trong nháy mắt liền có một loại bát khai vân vụ gặp thành tiên hương vị. Một bên Khai La thành chủ nghe được cái kết luận này, cũng là không khỏi tại chỗ ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ nói cái gọi là bất tử chi dược phương pháp luyện chế chính là đem chúng ta linh hồn tiến hành luyện chế? Khai La thành chủ nhị non tự nói. Nói cách khác chúng ta trước mắt nhìn thấy hết thảy, có lẽ vô cùng có khả năng đều là ảo giác. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Cái này đại bí cảnh bên trong, cái gọi là ban ngày cùng đêm tối, kỳ thật có lẽ đều vẹn vẹn chỉ là một trận ảo mộng. Mà loại ảo giác này tác dụng chân chính, kỳ thật chính là mê hoặc tâm trí của con người, khiến người ta linh hồn dần dần bị kín một tầng bụi bặm, sau đó bị đại bí cảnh bên trong người luyện hóa. Nếu như ngươi nói là sự thật lời nói, như vậy cũng hoàn toàn chính xác, liền có thể giải thích vì cái gì thực lực so với chúng ta mạnh lên một chút người vậy mà cũng sẽ trực tiếp tử vong. Khai La thành chủ cả kinh nói. Bởi vì chúng ta nhìn thấy hết thảy bản thân cũng chỉ là ảo giác, chúng ta nhìn thấy hết thảy, chúng ta suy tính hết thảy đều chỉ bất quá là vì ngăn cản chúng ta nhìn thấy chân thực trở ngại. Chúng ta nếu như càng là suy nghĩ, càng là chấp nhất ở trước mắt hết thảy manh mối, ngược lại càng là khó mà thông qua trận này đại bí cảnh. Khai La thành chủ cũng không phải là một người ngu, chỉ bất quá hắn bởi vì bị giới hạn tình huống trước mắt, bị giới hạn tự thân linh hồn, từ đó không cách nào chính xác phán đoán rõ ràng tình thế. Trải qua Giang Nguyên một chút chỉ điểm đằng sau, hắn lập tức liền ý thức được chân tướng sự tình. Trận này cái gọi là đại bí cảnh, cho tới bây giờ bọn hắn nhìn thấy hết thể nhân sự vật có lẽ vẹn vẹn toàn bộ đều chẳng qua là một chút ảo giác. Những này ảo giác tồn tại mục đích đúng là vì mê hoặc linh hồn của bọn hắn, khiến cho linh hồn của bọn hắn dần dần bị cẩn thận thăm dò dung nhập chân chính bất tử chi dược bên trong. Nếu như thuyết pháp này thành lập, cũng liền có thể giải thích rõ ràng vì cái gì ta từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy không được bình thường. Khai La thành chủ kinh ngạc nói. Nhưng là hiện tại chúng ta lại phải đến tột cùng như thế nào mới có thể phá giải đây hết thể ảo giác đâu? Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói, ngươi từng làm qua dáng vẻ như vậy một giấc mộng sao? Một loại rõ ràng ý thức được mình đang nằm mơ, nhưng lại không cách nào tỉnh lại cảm giác. Loại này mộng cũng gọi là giấc mơ thanh tỉnh, ta đã từng có qua một loại giấc mơ thanh tỉnh thể nghiệm. Ta ở trong một cảnh, biết rất rõ ràng mình đang nằm mơ, nhưng lại đến tìm kiếm nghĩ cách để cho mình tỉnh lại. Khai La thành chủ bất đắc dĩ nói, chúng ta Khai La thành người cho tới bây giờ liền sẽ không nằm mơ. Tương truyền thẩm phán chi chủ đã từng đối với chúng ta Khai La thành tổ tiên lập xuống qua nguyên rủa, tức đoạt chúng ta tổ tiên cùng hậu đại hết thảy mộng cảnh. Ngươi mau nói cho ta biết đi, nếu như ta lâm vào trong mộng cảnh, như vậy hẳn là lấy như thế nào tốc độ nhanh chóng tỉnh lại đâu? Giang Nguyên cười cười nói, nói khó cũng khó nói, đơn giản cũng đơn giản. Coi ngươi phi thường muốn tỉnh lại thời điểm, ngươi ngược lại sẽ thật sâu lâm vào trong mộng cảnh. Nhưng là nếu như ngươi căn bản không nguyện ý tỉnh lại, mộng cảnh này ngược lại sẽ không ngủ say bao lâu. Khai La thành chủ lông mày thật sâu nhíu lại. Hắn có chút khó có thể lý giải được Giang Nguyên trong lời nói thâm ý, nhưng là hắn loáng thoáng cảm thấy Giang Nguyên nói mỗi một câu nói đều là đúng, chỉ là chính mình nhất thời trong chốc lát không có cách nào lý giải rõ ràng chân tướng sự tình. Ý của ngươi là nói, chúng ta liền không nên tỉnh lại, ngược lại hẳn là hưởng thụ tại trận này trong mộng cảnh hết thảy. Khai La thành chủ ý đồ không ngừng lý giải Giang Nguyên lời nói. Mặc dù lấy trí tuệ của hắn cũng cảm giác được vô cùng cố hết sức, tựa hồ loại mạch suy nghĩ này có một ít không quá bình thường. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể đủ không ngừng đi đếm thử cùng suy đoán. Bởi vì hắn cảm giác được đầu óc của mình đã có chút không rõ ràng lắm, tựa hồ linh hồn của mình đã bị cắt ra một mảnh nhỏ bị dung nhập bất tử chi dược bên trong. Động tác của chúng ta được nhanh một điểm, ta cảm giác mình linh hồn thậm chí đều đã có chút không hoàn chỉnh, bất tử chi dược cũng đã hấp thu ta một phần nhỏ linh hồn. Khai La thành chủ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lại tiếp tục cái dạng này lời nói, linh hồn của ta đều sẽ không hoàn chỉnh, đây đối với ta ngày sau sẽ tạo thành cực kỳ trọng đại tổn thương. Giang Nguyên, ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Nhưng ta vì cái gì cảm thấy ngươi căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng? Giang Nguyên lắc đầu. Loại này đối với linh hồn công kích, có lẽ là chuyên môn đối với thẩm phán giả có hiệu lực. Cũng có lẽ là bởi vì huyết mạch của mình là tới từ vận mệnh hạt giống chỗ kích hoạt. Mình bây giờ trong thân thể đầu huyết mạch không phải là nhân loại cũng không phải thẩm phán giả, theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể nói đã là nhân loại lại là thẩm phán giả. Mặc dù không rõ cụ thể nguyên lý, nhưng là Giang Nguyên biết trận này đại bí cảnh bên trong, đối với linh hồn thu hoạch tựa hồ đối với chính mình là vô hiệu. Ý của ta cũng không phải là ngươi suy nghĩ dạng này. Giang Nguyên lắc đầu. Linh hồn của ngươi nếu như sẽ bị thu hoạch, nhất định là có người trong bóng tối làm tay chân, hiện tại việc ngươi cần sự tỉnh chính là ổn định lại tâm thần cẩn thận biết rõ ràng đối phương thủ pháp. Nếu như có thể biết rõ ràng điểm này lời nói, chúng ta liền có thể từ nơi này tỉnh lại cơ hội. Khai La thành chủ nhẹ gật đầu, hắn kiệt lực để cho mình cố gắng tỉnh táo lại. Nhưng có đôi khi người chính là một loại động vật rất kỳ quái, càng là để cho mình tỉnh táo lại, ngược lại càng là sẽ lâm vào trong điên cuồng. Khai La thành chủ chỉ cảm thấy tim đập của mình không ngừng phanh 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 gia tốc, một loại liên quan tới chính mình trong linh hồn thống khổ không ngừng từ trong thân thể của mình truyền đến, hắn thật sự là không cách nào tiến vào tỉnh táo trạng thái. Giang Nguyên tựa hồ cũng đã nhìn ra khốn cảnh của hắn, lập tức lại tiến lên mang cho hắn một cái bạt hai. Đại cục làm trọng, thông cảm một chút. Giang Nguyên bình tĩnh nói. nương theo lấy một tiếng kịch liệt cái tát âm thanh, Khai La thành chủ trên khuôn mặt cũng xuất hiện một cái cự đại bàn tay ánh màu đỏ ấn. Nói thật, có một ít đau rát. Bất quá Khai La thành chủ cũng bởi vì một tát này nguyên nhân, nhanh chóng trở nên bình tĩnh lại. Linh hồn của ta tại bị thu hoạch trước đó, trong đầu đều sẽ dần hiện ra một chút ký ức, những cái kia đều là ta đã từng là khắc sâu nhất ký ức. Khai La thành chủ phân tích nói, có lẽ nếu như bọn hắn muốn thu hoạch linh hồn của chúng ta, nhất định phải bước lên chúng ta trong trí nhớ hình ảnh, khiến cho tinh thần của chúng ta không cách nào thủ hộ linh hồn của mình. Giang Nguyên trầm mặc một lát, đột nhiên tiến lên vươn một cây ngân châm. Để ta làm một cái thí nghiệm đi, nương theo lấy Giang Nguyên tiếng nói vừa dứt. Trong tay của hắn ngân châm như là kiếm hoa bình thường nhanh chóng lấp lóe, tại Khai La thành chủ quanh thân 16 cái yên giấc tương quan huyệt vị bên trên, hung hăng kích thích một lần. Mà Khai La thành chủ cũng tích cực phối hợp với, cũng không có bất kỳ phản kháng, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền dần dần mất đi. Mà Giang Nguyên cũng cẩn thận quan sát đến hắn khí hoạt động. Tại hắn lâm vào hôn mê trạng thái đằng sau, hắn khí ngược lại không gì sánh được bình tĩnh lại. Rất hiển nhiên, nếu có người muốn thu hoạch linh hồn của bọn hắn lời nói, tựa hồ liền để bọn hắn bảo trì thanh tỉnh ý thức. Thu hoạch linh hồn, cùng ký ức tương quan, đồng thời cần thanh tỉnh ý thức. Luyện chế bất tử chi dược. Giang Nguyên nhỉ non tự nói. Trong mơ hồ, Giang Nguyên tựa hồ lại bắt lấy một chút mang tính then chốt manh mối. Mà Khai La thành chủ cũng từ chậm rãi tỉnh lại mà lại đây. Hắn vừa mới thức tỉnh, nói còn không có nói ra khỏi miệng thời điểm, lại là phát hiện có một thanh đao đã gác ở trên cổ của hắn. Cây đao này chính là Xích Đế kiếm. Ta đã suy nghĩ minh bạch. Giang Nguyên lạnh lùng nói. Ngươi làm cái gì vậy a? Khai La thành chủ lập tức lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Sẽ không phải ngươi cho là ta cũng chỉ là một cái ngươi trong mộng cảnh ảo giáp đi, không thể giả được, ta thế nhưng là một cái thật người. Cũng không phải là dáng vẻ như vậy, ngươi dĩ nhiên chính là Khai La thành chủ. Giang Nguyên vững vàng lắc đầu. Chỉ bất quá ta đã đoán được, ngươi sở dĩ muốn dẫn ta ngày nữa lúc cát, mục đích hẳn là bằng vào ta linh hồn đến gia nhập bất tử chi dược bên trong đi. Khai La thành chủ sắc mặt đống nhiên cứng đờ. Lần này sắc mặt của hắn là chân chính trên ý nghĩa biến hóa. Rất hiển nhiên, Giang Nguyên đã nói trúng tâm sự của hắn. Mà Giang Nguyên thông qua cặp mắt của mình cũng quan sát được hắn khí sinh ra chấn động kịch liệt. Cũng chỉ có chân chính trên ý nghĩa trực kích linh hồn sự tỉnh mới có thể để hắn khí sinh ra kịch liệt như thế ba động. Giang Nguyên, ngươi đang nói cái gì sự tỉnh, ta nghe không hiểu. Khai La thành chủ lắc đầu. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn rảo biện sao? Giang Nguyên lạnh lùng nói. Ngươi là thế nào phát hiện? Khai La thành chủ trầm mặc một lát. Bất quá kỳ thật cái này cũng không trọng yếu, có muốn biết hay không vì cái gì ta ngươi nhất định phải linh hồn gia nhập bất tử chi dược. Khai La thành chủ đột nhiên lộ ra một sợi vô cùng bị dị mỉm cười. Ngươi cũng đã đoán được thân phận của ta. Giang Nguyên lạnh lùng nói. Cho nên ngươi đối ta linh hồn vô cùng cảm thấy hứng thú, cho là ta linh hồn nếu như gia nhập bất tử chi dược bên trong, nhất định có thể luyện chế ra một phần hiệu quả cực kỳ tốt bất tử dược. Khai La thành chủ không khỏi vỗ tay cười nói, ngươi thật vô cùng thông minh, nếu như ngươi không phải nhân loại lời nói, có lẽ ta thật rất muốn để cho ngươi làm bộ hạ của ta hoặc là bằng hữu. Bất quá rất đáng tiếc a, linh hồn của ngươi thật sự là quá hiếm có, cho dù huyết mạch của ngươi là nhân loại, nhưng linh hồn của ngươi lại là có thể hoàn mỹ ngụy trang thành là thẩm phán giả. Trên người của ngươi nhất định có to lớn bí mật, nhất là linh hồn của ngươi, loại này cực kỳ đặc thù linh hồn nhất định có thể luyện chế ra một phần phi thường hoàn mỹ bất tử chi dược. Giang Nguyên lạnh lùng nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền kế hoạch tốt, bao quát dẫn ta tới Thiên Hương Các, bao quát liên quan tới thẩm phán chi chủ truyền thuyết, cùng ta sẽ gặp phải hết thể nhân sự vận, ngươi cũng tính toán tốt. Trận này đại bí cảnh bí mật, kỳ thật ngươi tử vừa mới bắt đầu liền biết, mà lại ngươi biết sự tình nhất định so ta hơn rất nhiều. Ngươi tận lực chế tạo ra rất nhiều băng khói, tận lực cho ta không ít giả tin tức, mục đích đúng là vì dẫn dụ ta, khiến cho linh hồn của ta triệt để mê thất tại trận này lớn mê cảnh bên trong. Khai La thành chủ liên tục vỗ tay nói rất hay. Nói rất hay a, ngươi đơn giản chính là ta trong bụng đầu run đũa, đem ta hết thể ý nghĩ đều nói rồi đi ra. Bất quá có một chút ngươi khả năng còn không hiểu rõ lắm, có muốn hay không phải biết vì cái gì ta nghĩ như vậy muốn cầm tới loại này cao cấp bất tử chi dược. Giang Nguyên lạnh lùng nói, ngươi có lẽ đã từng chiếm được một loại kém bất tử dược, hơn nữa còn có to lớn tác dụng phụ, đúng không? Khai La thành chủ cười to không chỉ nói rượu a, ngươi ngay cả cái này cũng đoán được. Có thể hay không nói cho ta biết ngươi là thế nào đoán được? Chương 785, thần bạch chương 785, thần bạch Giang Nguyên cười lạnh không chỉ, nói bởi vì từ ta mới vừa tiến vào Khai La thành bắt đầu, ngươi cho ta ấn tượng liền vô cùng khác thường. Trong tòa thành thị này cơ hồ mỗi một cái đầu đường hẻm nhỏ người đều đối với ngươi không gì sánh được chán ghét, cho rằng ngươi không gì sánh được ngu ngốc. Nhưng ở ta cùng ngươi trên thực tế tiếp xúc đằng sau, lại đã nhận ra ngươi tuyệt đối không phải một cái ngu xuẩn ngu ngốc người, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại phải dùng một loại này hình tượng gặp người, tuyệt đối là có ngươi tự thân lý do. Khai La thành chủ không khỏi cười một tiếng, hiếu kỳ nói, "Úc, liền bèn bèn bằng vào điểm này, có lẽ ta bất quá là muốn điệu thấp một chút đâu. Ngươi lại là như thế nào nương tựa theo điểm này suy đoán ra, kỳ thật ta đã từng sử dụng tới bất tử chi dược đâu." Giang Nguyên cười lạnh nói, "Nếu như ngươi muốn điệu thấp một chút, vì cái gì không phải đem hình tượng của mình che giấu giao cho mặt khác găng tay đen cùng bao tay trắng đến thay ngươi làm việc? Ngươi cái dạng này giống chống khua chiêng triển lộ ra khuyết điểm của mình, căn bản mục đích đúng là hy vọng người khác xem nhẹ ngươi, từ đó che giấu ngươi tự thân một số bí mật. Kỳ thật trước khi tới nơi này, ta còn không có đoán được bí mật của ngươi đến tuột cùng là cái gì, chỉ là đang nghe được thẩm phán chi chủ truyền thuyết, cùng kết hợp bên trên ngươi đủ loại hành vi đến xem, ta liền có thể kết luận ngươi tuyệt đối cũng dùng qua một chút bất tử chi dược, nhưng lại có cực lớn tác dụng phụ." Khai La thành chủ lộ ra một sợi kỳ quang, nói, "Ta tự nhận là che giấu phi thường tốt, bao quát tâm phúc của ta bọn họ, những người khác không có nhìn ra được. Nhưng là duy chỉ có một mình ngươi suy đoán ra được điểm này, ngươi là như thế nào phỏng đoán đến ta có dùng qua mang theo thiếu hụt bất tử chi dược? Giang Nguyên lạnh lùng nói, trên thế giới chỉ có hai loại người ưa thích cố ý nói xấu chính mình, mà mặt khác người bình thường 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 sẽ sử dụng đủ loại thủ đoạn đến đóng gói cùng che giấu chính mình chân tướng. Có đúng không? Hai loại nào người đâu? Khai La thành chủ khẽ mỉm cười nói, hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì bối rối cùng khẩn trương cảm giác, vừa mới hết thể tựa như là một trận giả lập ảo mộng mở dạng, chỉ có giờ khắc này hắn tựa hồ mới chính thức tháo xuống hết thể ngụy trang, trương lộ ra chân chính bản thân. Một loại là từ đầu đến đuôi tên điên, Giang Nguyên bình tĩnh nói. Một loại khác thì là tự thân có cực lớn tai họa ngầm hoặc là cực lớn bí ẩn, kiên quyết không hy vọng những người khác chú ý mình không thích hợp chỗ. Khai La thành chủ gõ gõ ngón tay của mình, chớp chớp lông mày của chính mình nói, cho nên ngươi cho là ta là người sau. Giang Nguyên lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, hai ngươi loại người đều là. Thành chủ nghe vậy không khỏi cười to không chỉ. Tiếng cười của hắn tựa hồ càng lúc càng lớn, liền ngay cả không gian bốn phía cũng bị hắn một trận liên tiếp tiếng cười cho chiếu rọi, ra một đạo nước gợn sóng ba động. Như vậy như thế nào đem ta cùng bất tử chi dược liên hệ sinh ra đâu? Khai La thành chủ vẫn như cũng là có chút hiếu kỳ nói, cho dù ngươi nói sự tình đều đối với, nhưng tựa hồ cũng cùng bất tử chi dược không cách nào sinh ra bất kỳ liên hệ đi. Giang Nguyên cười lạnh nói, ngươi đã hao hết hết thảy tâm cơ, mục đích đúng là muốn đem ta dẫn dụ đến thiên hương trong các đến, muốn đem ta cùng bất tử chi dược chặt chẽ liên hợp cùng một chỗ. Ngươi thật sự là động tác quá nhanh, nếu như ta là của ngươi nói, tuyệt đối sẽ không như thế tùy tiện mời ta đến đây thiên hương các, liền chân chính nói rõ ngươi đã không có bao nhiêu thời gian. Nếu như ta là của ngươi nói, ta sẽ chỉ chậm chậm lưu đồ, từ trường kỳ cân nhắc, tuyệt sẽ không sử xuất loại sơ hở này trồng chất kế sách, trên người của ngươi tuyệt đối là có một chút tình huống khẩn cấp, đồng thời gian đã tuyệt không đầy đủ. Kết hợp với bên trên liên quan tới thẩm phán chi chủ truyền thuyết, nếu như trong đó loại thứ nhất bất tử dược không có bất kỳ cái gì thiếu sót chí mạng nói, như vậy thẩm phán chi chủ cũng căn bản không cần đầu nhập vào người khác. Kết hợp trở lên đủ loại, ta phải ra một cái kết luận, trên người của ngươi có lẽ bởi vì bất tử chi dược đã từng thu được không ít chỗ tốt, nhưng cùng lúc cũng mang đến một chút cực kỳ đáng sợ tác dụng phụ. Mặc dù ta không quá hiểu ngươi đến tột cùng là thế nào đoán được, bất quá ngươi đoán hoàn toàn chính xác không có sai. Khai La thành chủ nện một cái đầu, lộ ra đầu hắn phía sau một đạo thật sâu xà hình vết sẹo. Vết sẹo này tựa như là một đạo thật sâu lạc ấn một dạng, để linh hồn của hắn đều cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt. Cho dù Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, tựa hồ cũng có thể cùng bản nhân cảm động lây. Đạo này xà hình ấn ký bên trong tuyệt đối có cực kỳ sứ cho người khó mà chịu được thống khổ. Ta lúc còn trẻ nhận qua một lần sắp chết trọng thương, nếu như không phải loại kia có thiếu hụt bất tử chi dược lời nói, chỉ sợ ta đã sớm chết. Khai La thành chủ bất đắc dĩ cười cười. Bất quá loại kia bất tử chi dược lại là có cực lớn thiếu hụt. Tùy thời tùy chỗ đều sẽ để cho ta cảm giác được có một con rắn tại cắn xé trái tim của ta. Ngươi trẻ tuổi, mặc dù ta không biết ngươi đến tột cùng là ai, nhưng là vì giải phóng nỗi thống khổ của ta lời nói, hay là xin ngươi hy sinh một cái đi. Giang Nguyên cười lạnh không chỉ nói câu nói này hoàn toàn cũng là ta muốn nói, ta đối với ngươi đi qua căn bản không có bất kỳ hứng thú gì, chỉ bất quá vì mục tiêu của ta, cũng xin ngươi liền hy sinh một cái đi. Sinh mệnh của ngươi liền giao cho ta đi, ta cam đoan sẽ chiếu cố tốt ngươi hết thảy. Khai La thành chủ nghe vậy không khỏi cười nói, như vậy chúng ta không bằng liền đến công bằng một trận tác chiến đi. Nếu như người nào thắng lời nói, như vậy thì có thể đạt được đối phương hết thảy. Đây là một trận công bằng quyết đấu. Khai La thành chủ cho là bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không cự tuyệt loại chuyện này. Nhưng Giang Nguyên lại lắc đầu. Ngươi cự tuyệt? Có thể nói cho ta biết tại sao không? Khai La thành chủ nhíu mày. Chẳng lẽ là nói ngươi e ngại mà không dám cùng ta một trận chiến sao? Giang Nguyên cười cười nói, sinh mệnh của ngươi đã đều ở ta nắm giữ. Ta lại vì cái gì muốn cùng ngươi tiến hành cái gì công bằng quyết đấu đâu? Khai La thành chủ sắc mặt đầu tiên là nghi hoặc, nhưng thuận theo hắn kiểm tra trái tim của mình, lại là cảm thấy một trận đau thấu tim gan hàn ý chỉ vì một cây sợi tơ màu đỏ, vậy mà chẳng biết lúc nào đã quấn quanh ở trái tim của hắn bên trong. Giang Nguyên mỉm cười, giới thiệu một chút, đây là ta sinh cơ cấp đoạn. Cái này sao có thể? Ngươi là lúc nào giải sợi tơ này quấn quanh ở trái tim của ta bên trong, ta vậy mà căn bản không có phát giác được. Khai La thành chủ sắc mặt rốt cục đại biến lên. Từ ta thứ nhất lần nhìn thấy ngươi bắt đầu. Giang Nguyên cười lạnh nói. Khai La thành chủ không khỏi thét to, làm sao có thể? Ngươi tử vừa mới bắt đầu ngay tại phòng bị ta, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị giết ta, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không phải thẩm phán giả, có được cổ quái như vậy linh hồn, lại đối ta có mãnh liệt như vậy sắc cơ, ngươi nhất định là bị diện khác người. Hắn muốn là muốn lợi dụng Giang Nguyên không xong chết chi dược, lợi dụng Giang Nguyên, đem hắn linh hồn triệt để chữa trị hoàn thành. Nhưng là rất đáng tiếc là, cuối cùng kết quả là ngược lại là hắn bị Giang Nguyên lợi dụng. Thậm chí liền ngay cả tính mạng của hắn giờ phút này cũng liền giống như là Giang Nguyên trong tay đồ chơi một dạng, tùy thời tùy chỗ đều có thể bị Giang Nguyên chỗ đùa bỡn giải trí. Ta là người như thế nào lời nói? Kỳ thật ngươi chưa cần thiết phải biết, bởi vì ta không có nghĩa vụ cùng một người chết giới thiệu một chút. Giang Nguyên ngữ khí đã băng lãnh đến cực hạn. Hắn cơ hồ tựa như là tại cùng một cái phòng chứa thi thể bên trong tử thi nói chuyện một dạng. Khai La thành chủ vừa mới còn muốn nói tiếp những thứ gì, nhưng cũng tiếp chính là một giây sau Giang Nguyên sinh cơ cấp đoạt liền triệt để phát động. Đạo kia đâm nước đến cực hạn sợi tơ màu đỏ, tùy tiện xé nát trái tim của hắn, thậm chí trực tiếp liên tiếp đến Khai La thành chủ trong linh hồn, khiến cho linh hồn của hắn bị một cây sợi tơ màu đỏ một mực trói chặt mà không cách nào động đậy. Nếu như ngươi không có đem ta lâm vào cái này đại bí cảnh bên trong lời nói, có lẽ ta còn sẽ không sớm như vậy liền giết chết ngươi. Giang Nguyên mỉm cười. Dù sao ngươi nói thế nào cũng là Khai La thành thành chủ, nếu như tại trước mắt ta không hiểu thấu chết đi, như vậy cho dù ta cầm xuống Khai La thành, chỉ sợ cũng phải lọt vào hoài nghi. Bất quá đã ngươi chủ động để cho chúng ta tiến nhập cái này đại bí cảnh lời nói, như vậy tại cái này đại bí cảnh bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, kỳ thật cũng có thể giải thích thông. Khai La thành chủ linh hồn thậm chí còn đang không ngừng gào thét, muốn vượt qua Giang Nguyên còn dư lại trói buộc, nhưng rất đáng tiếc là Giang Nguyên cái này một tấm màu đỏ tự tuyến, tựa hồ chính là như là có được vô cùng cường đại ma lực mở dạng, hắn ngay cả động đậy một lát đều không thể làm được. Khai La thành chủ, chết. Nam âm ma chiếm cứ thân thể của hắn. Giang Nguyên hạ đạt chỉ thị của chính mình. Sau một lát, một vị mới Khai La thành chủ liền vừa tỉnh lại. Chủ nhân lắng nghe ngươi phân phó, Nam âm ma mỉm cười nói. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Bây giờ Khai La thành chủ đã tử vong, giao cho thủ hạ của mình chiếm cứ thân thể của hắn. Nói cách khác, Khai La thành giờ khắc này đã đều ở trong lòng bàn tay của mình. Quá tốt rồi, viễn chinh thẩm phán giả thế giới thứ nhất bước rốt cục đã đạt thành, Khai La thành đã rơi vào trong tay của ta. Giang Nguyên không khỏi siết chặt chính mình quyền tâm. Nhân loại cùng thẩm phán giả trong thế giới chênh lệch thật lớn, cơ hồ tựa như là thiên nguyên bình thường hưởng câu. Muốn hoàn thành vượt qua cấp bậc chính phủ, cơ hồ chính là một cái không có khả năng hoàn thành tiêu chiến. Nhưng là Giang Nguyên vì để tránh cho hết thảy bi kịch phát sinh, vì để tránh cho thẩm phán giả xâm lược, chính mình nhất định phải làm ra hết thảy cố gắng. Chinh phục thẩm phán giả thế giới, thứ nhất bước hoàn thành. Sau đó chính là nhất định phải tiếp tục đang thẩm vấn phán người trong thế giới tìm kiếm, có thể vì chính mình lợi dụng nhân tài. Vô luận là có được cao siêu trí lực người, hay là nói có được siêu cao võ lực người. Thế giới này mãi mãi cũng là nhân tài là trọng yếu nhất. Chỉ có đem nhân tài không ngừng đặt vào chính mình dưới trướng, chinh phục thẩm phán giả thế giới mới có thể thành công. Giang Nguyên giết chết Khai La thành chủ đằng sau, nương theo lấy bốn phía ảo giác biến mất, Giang Nguyên rốt cục thấy rõ ràng cái này đại bí cảnh chân tướng. Nguyên lai mình vừa mới cùng Khai La thành chủ vẹn vẹn chẳng qua là tại một cái nho nhỏ trong biệt thự. Chỉ bất quá Khai La thành chủ cũng không biết là sử dụng loại thủ đoạn nào, vậy mà để cho mình sinh ra nhiều như vậy ảo giác. Bất tử chi dược cần sao băng chi lôi đỉnh hồi đoái. Như vậy sao băng chi lôi đỉnh hẳn là liền tại phụ cận. Giang Nguyên trầm tư một lát. Ngay tại Giang Nguyên suy nghĩ thời điểm, một đạo to lớn màu trắng kinh lôi lại là lấp lóe qua chân trời. Rất hiển nhiên, đây chính là chính mình cần tìm sao băng chi lôi đỉnh. Nhưng là này sẽ không quá trùng hợp một chút. Giang Nguyên vừa mới trong nội tâm niệm khẽ động, đạo này to lớn lôi đỉnh màu trắng, lại tựa như là biết Giang Nguyên tâm ý một dạng, đúng lúc rơi xuống. Giang Nguyên khẽ chau mày, vô ý thức đã nhận ra có cái gì không đúng. Bất quá hắn bước chân nhưng lại chưa ngừng, mà là hướng phía đạo kia phát tán ra to lớn lôi đỉnh vị trí đi qua. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Vô luận bất luận kẻ nào có như thế nào âm mưu, chính mình chỉ cần lấy lực lượng cưỡng ép phá cục liền có thể. Giang Nguyên thực lực hôm nay đã sớm xưa đâu bằng nay, nhất là tại cái này đại bí cảnh bên trong, hoàn toàn có thể buông tay của mình ra chân làm một vô lớn. Mà Giang Nguyên tốc độ càng là nhanh như thiểm điện, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, liền chạy tới đạo kia lôi đỉnh màu trắng phát xạ địa điểm. Mà Giang Nguyên vừa mới chạy đến thời điểm, liền phát hiện một cái toàn thân áo trắng, tay cầm một cái quạt giấy trắng tuổi trẻ nam nhân, đối với mình phi thường nho nhã cười cười. Nam nhân này thật vô cùng tiêu sái, toàn thân của hắn đều là một bộ chỉnh tề màu trắng ăn mặc, trên thân từ trên xuống dưới tựa hồ không có một tơ một hào dơ bẩn cùng bụi bặm, như là một cái vừa mới ra đời như trẻ con sạch sẽ. Nam nhân này con mắt càng là không gì sánh được thanh tịnh, phản phất trong thế tục hết thảy sự vật đều không thể tiến vào ánh mắt của hắn một dạng. Sao băng chi lôi đỉnh hẳn là tại trên tay của ngươi đi? Giang Nguyên đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hướng nó hỏi thăm. Vừa mới hẳn là ngươi cố ý thúc giục sao băng chi lôi đỉnh, phát ra đạo kia chớp màu trắng dẫn dụ ta đến đây đi, ngươi muốn làm cái gì? Cái kia toàn thân áo trắng sạch sẽ nam tử mỉm cười, lộ ra sạch sẽ răng, tự giới thiệu mình, ta gọi Thần Bạch, đích thật là ta muốn gặp ngươi một mặt, bởi vậy tận lực phát ra tín hiệu. Giang Nguyên không khỏi mỉm cười, làm sao? Hẳn là ngươi đây là tận lực đang gây hấn với, cố ý phát ra đạo này tia chớp màu trắng, mục đích đúng là muốn cho ta đến đây chịu chết. Nếu như là cái dạng này lời nói, như vậy ta liền không thể không khiến ngươi nhìn một chút đến tận cùng là ai đang chịu chết. Thần Bạch nghe vậy, lại là nho nhã lắc đầu, nói khẽ, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải tới muốn giết chết ngươi, mà là hy vọng ngươi có thể cùng ta hợp tác. Mà xem như thành ý hợp tác, viên này sao băng chi lôi đỉnh, ta có thể trực tiếp tặng cho ngươi, đương nhiên, ngươi hẳn là minh bạch ý của ta. Thần Bạch dứt lời, liền đem một viên lóe ra lôi đỉnh màu trắng hạt châu giao cho Giang Nguyên. Giang Nguyên cẩn thận xem qua đi, phát hiện cái này đích xác là thật sao băng chi lôi đỉnh. Vô luận là bên ngoài hình tượng miêu tả, hay là trên thực chất tác dụng, đều cùng giới thiệu bên trên hoàn toàn nhất trí. Sao băng chi lôi đỉnh liền đại biểu cho bất tử chi dược, ngươi ngay cả bất tử chi dược đều nguyện ý trực tiếp đưa cho ta. Giang Nguyên trầm mặc một lát. Bút tích của ngươi rất lớn, mà đây càng thêm nói rõ ngươi có phi thường khổng lồ dạ tâm. Nói đi, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Vì cái gì cần ta hợp tác? Thần Bạch tán thưởng nói, quả nhiên cùng người thông minh giao lưu chính là sảng khoái. Ta cũng không ngại đem lời nói ngay thẳng một chút, bất tử chi dược cố nhiên chân quý, nhưng là một cái sinh mệnh còn sống cũng không phải là chỉ là vì vĩnh sinh bất tử, thường thường còn có cao hơn sinh mệnh sự tình. Mà ta muốn làm sự tình, hoàn toàn cùng ngươi muốn làm sự tình là nhất trí. Giang Nguyên lông mày chớp chớp nói, ngươi biết ta muốn làm cái gì? Thần Bạch chậm rãi đi tới Giang Nguyên bên người, cúi xuống thân thể, lấy chỉ có hai người nghe được thanh âm nói chuyện. Đương nhiên, ngươi cùng ta đều muốn cải biến cái này hỏng bét thế giới. Chương 786, nghi ngờ trải rộng chương 786, nghi ngờ trải rộng Giang Nguyên im lặng, trước mắt nam tử áo trắng này nhân khí chất thần bí, mặc dù là lần thứ nhất cùng mình gặp mặt, nhưng lại tựa hồ đối với ý nghĩ của mình biết sơ lược. Mình muốn phá vỡ thẩm phán giả thế giới, nhất định phải đạt được đầy đủ trợ lực. Nhưng cái này tên là Thần Bạch nam nhân, lại là làm sao biết được ý nghĩ của mình? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu nhiều. Giang Nguyên lắc đầu. Thần Bạch cười cười, lộ ra một đôi hàm răng trắng đoán, nói kỳ thật ngươi không cần che giấu, chúng ta đều là chán ghét lấy thẩm phán chi chủ thống trị người, đã sớm chán ghét cái này mục nát cựu thế giới. Ta ở trên người của ngươi cảm nhận được thẩm phán chi hỏa thần khí tức, ngươi nhất định là bằng hữu của chúng ta. Nghe được thẩm phán chi hỏa thần năm chữ này, Giang Nguyên sắc mặt đông nhiên trở nên có chút cổ quái, lập tức liền hồi tưởng lại, chính mình trong tiểu thế giới còn có cái gọi là văn hoắc cách nam nhân. Có lẽ là bởi vì là văn hoắc cách nguyên nhân, cho nên cái tên này gọi thần bạch nam nhân đem chính mình xem như bọn hắn đồng bạn. Các ngươi muốn làm những gì? Giang Nguyên trầm mặc một lát, mở miệng hỏi thăm. Đó còn cần phải nói sao? Chúng ta muốn lật đổ thẩm phán chi chủ tàn khốc thống trị. Thần bạch lớn tiếng nói. Giang Nguyên không khỏi nhìn về hướng hắn. Người đàn ông trẻ tuổi này trong mắt đang thiêu đốt một đám lửa. Đó là một loại dục vọng cùng dã tâm hủy diệt hỏa diễm. Ngọn lửa này tựa hồ có đủ để thiêu đốt sạch sẽ cựu thế giới, một lần nữa thành lập được trật tự mới lực lượng. Người tuổi trẻ trong mắt, ngọn lửa này thật quá mức quyền chuyển. Loại này nhiệt liệt dâng trào tràn ngập sức sống hương vị, liền ngay cả Giang Nguyên cũng không khỏi đến có chút cảm động lây. Ta biết ngươi bây giờ khả năng còn đang do dự, ngươi đang suy đoán, hoài nghi, suy nghĩ cảm thấy ta có thể hay không đáng giá tín nhiệm của ngươi, ngươi cảm thấy ta có phải hay không là ngươi đồng bạn, nhưng cái này kỳ thật hết thảy đều không trọng yếu, chỉ cần chúng ta có giống nhau mục tiêu như vậy đủ rồi. Thần Bạch kéo lại Giang Nguyên bả vai nói, thẩm phán chi chủ tàn khốc thống trị đã để chúng ta hết thảy thẩm phán giả đều chịu đủ lấy tàn phá. Dựa vào cái gì chúng ta thẩm phán giả sinh ra liền muốn căn cứ huyết thống đến đánh giá lấy riêng phần mình địa vị cao thấp? Loại huyết thống này luận thế giới, chẳng qua là để một chút có tiếng không có miếng ký sinh trùng càng thêm càn rỡ thôi. Giang Nguyên nghe hắn rong rạc lời nói, cũng dần dần hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Tại cái này thẩm phán chi chủ là người thống trị cao nhất trong thế giới, từ đầu đến cuối thừa hành chính là một loại trong lòng huyết thống luận. Cái gọi là cường giả chính là huyết thống cao quý người, cái gọi là kẻ yếu chính là huyết thống đê tiện người. Cái dạng này thế giới có lẽ đối với số người cực ít mà nói là một loại thiên đường, nhưng là đối với tuyệt đại đa số người mà nói lại là một loại cực kỳ tàn khốc địa ngục. Dù sao ở vào kim tự tháp đấy người thường thường chính là thế giới này tuyệt đại đa số, mà căn cứ thẩm phán giả thế giới văn hóa, cường giả từ đầu đến cuối có thể đối với kẻ yếu tiến hành bất luận cái gì ức hiếp mà không cần gánh chịu bất kỳ đại giới. Cái dạng này trong thế giới có lẽ thẩm phán chi chủ các tín đồ có thể dựa vào tín ngưỡng của chính mình nhận thụ lấy hết thảy, nhưng là thẩm phán chi hỏa thần lại là một loại hoàn toàn khác biệt tín ngưỡng. Chúng ta cái này cựu thế giới đã mất đi sức sống, đã biến thành những ký sinh trùng kia lạm dụng lực lượng thể xác. Thần Bạch nhìn thẳng Giang Nguyên gần từng chữ, mà chúng ta thẩm phán chi hỏa thần cuối cùng rồi sẽ lấy trí tuệ của hắn chi hỏa diễm thiêu đốt sạch sẽ cái này hư thối cựu thế giới, sáng tạo ra một loại chân chính thuộc về mỗi người thế giới mới. Thế giới mới. Giang Nguyên yên lặng niệm tụng mấy lần ba chữ này. Mình muốn chinh phục thẩm phán giả thế giới, mục đích kỳ thật cũng chính là hy vọng sáng lập một loại mới tinh trật tự. Chỉ có đem mục nát cựu thế giới đạp nát dẫm nát, dùng hỏa diễm đưa chúng nó thiêu đốt sạch sẽ, một lần nữa sáng tạo ra một cái thế giới mới tinh, mới có thể tránh cho lấy nhân loại lần nữa bị thu gặt vận mệnh. Bằng không mà nói, nhân loại từ đầu đến cuối sẽ biến thành thẩm phán giả chinh phục hết thảy tinh thần đại hải vật hy sinh. Nếu như muốn đạt thành mục tiêu này lời nói, chỉ sợ không quá dễ dàng đâu. Giang Nguyên cười cười. Thẩm phán chi chủ tín đồ khắp toàn bộ thẩm phán giả thế giới, bọn hắn chỗ sáng lập trật tự cơ hồ chính là hoàn mỹ vô khuyết, chúng ta lại nên như thế nào con mới có thể đánh nát bọn hắn cựu thế giới đâu? Thần Bạch nhìn chăm chú Giang Nguyên, chậm rãi nói, thẩm phán chi chủ lực lượng hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại, nàng chỗ bố trí xuống một bộ này trật tự cũ hệ thống cũng đích thật là gần như hoàn mỹ, nhưng chỉ cần có chân chính nhân vật anh hùng xuất hiện, chung quy là có thể dẫn đầu chúng ta đánh nát đây hết thảy mục nát cựu thế giới. Thẩm phán đằng sau hỏa thần đại nhân lưu lại tiên đoán, hắn cho là cuối cùng rồi sẽ có một người anh hùng nhân vật xuất hiện, dẫn đầu chúng ta thẩm phán chi hỏa thần tín đồ, đem cái này cựu thế giới hoàn toàn thiêu đốt sạch sẽ. Giang Nguyên nghe được lời của hắn, nhưng trong lòng thì không khỏi mỉm cười. Liên quan tới thẩm phán chi hỏa thần tiên đoán, Lạc Văn Hoắc cách trên thực tế cũng cùng mình nói qua. Tại một vị nhân vật anh hùng dẫn đầu xuống, thẩm phán giả thế giới cuối cùng rồi sẽ nên đón một trận to lớn thanh tẩy. Cho dù cái này mục nát thế giới lồng giam đến tột cùng là cỡ nào tàn khốc, đến tột cùng là cỡ nào kiên cố, tại vị này anh hùng dẫn đầu xuống, đây hết thảy lồng giam cũng bất quá, tựa như là theo gió mà qua lá rụng mở dạng. Lạc Văn Hoắc cách cho là Giang Nguyên chính là vị này nhân vật anh hùng. Rất hiển nhiên, Thần Bạch nhìn xem Giang Nguyên ánh mắt cực kỳ hứng hực, hắn cũng hẳn là đem Giang Nguyên nhận định là thẩm phán chi hỏa thần trong lời tiên đoán anh hùng. Ngươi liền vì một cái hư vô mờ mịt tiên đoán, liền muốn dựng vào chính mình hết thảy sao? Giang Nguyên không khỏi cười một tiếng. Nếu như thất bại nói, như vậy chúng ta đều muốn bị thẩm phán chi chủ cho giết chết đi. Thần Bạch lặng lặng nhìn chăm chú Giang Nguyên, thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói, nếu như ta là người tham sống sợ chết lời nói, ta liền sẽ không đem bất tử chi dược tặng cho ngươi. Sinh mệnh cố nhiên là chất quý, nhưng là xa xa có so sinh mệnh thứ càng quý giá. Giang Nguyên im lặng một lát, cười nói, là tín ngưỡng. Thần Bạch điểm một chút đầu, nhưng cũng dùng sức lắc đầu nói, là tín ngưỡng, nhưng cũng không đơn thuần là tín ngưỡng. Ta tín ngưỡng thẩm phán chi hỏa thần, nhưng ta cũng sẽ không, bởi vì hắn là tín ngưỡng của ta, liền đối với hắn mọi chuyện theo lệnh mà làm. Chỉ là bởi vì thẩm phán chi hỏa thần hứa hẹn qua, có thể cho chúng ta mang đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Giang Nguyên cười nói, rất tốt, kỳ thật ta cũng đã đối với cái này tràn đầy trải rộng bụi gai, tràn đầy căm hận cựu thế giới cảm nhận được chán ghét. Nếu như ngươi nguyện ý, như vậy thì đi theo ta đi. Thần Bạch nghe vậy, không khỏi vui mừng quá đỗi. Ta vĩnh viễn tin tưởng thẩm phán chi hỏa thần đại nhân tiên đoán, ánh mắt của hắn cùng tiên đoán chưa từng có sai lầm. Ngươi nhất định chính là chúng ta chỗ tìm kiếm lấy vị kia tiên đoán chi tử. Ta tin tưởng chỉ cần có ngài dẫn đầu xuống, chúng ta nhất định có thể đánh nát thẩm phán chi chủ. Vì chúng ta vĩ đại mộng tưởng, vì chúng ta ngàn ngàn vạn vạn phổ thông thẩm phán giả bọn họ sinh mệnh, ta nguyện ý tôn ngài là vua. Thần Bạch run rẩy quỳ xuống xuống dưới, đối với Giang Nguyên dập đầu. Nhưng là Giang Nguyên biết, hắn kỳ thật không hề chỉ là tại đối với mình hành lễ, thừa nhận lấy địa vị của mình. Người đàn ông trẻ tuổi này tựa hồ cũng tại hướng trong lòng hắn anh hùng, hướng về trong lòng của hắn mộng tưởng dập đầu. Đứng lên đi. Giang Nguyên thản nhiên nói. Thẩm phán chi hỏa thần tín đồ tổng cộng có bao nhiêu? Thần Bạch nói ra, trước mắt nhân số vẹn vẹn chỉ có 1.000 nhiều người. Nhưng là thẩm phán chi chủ tín đồ, số lượng xa xa là chúng ta hơn vạn lần nhiều. Nói đến đây, Thần Bạch cũng không nhịn được cảm thấy có một ít áp lực. Nhân số kém hơn vạn lần, cũng liền tương đương với thực lực nguyên biến kém hơn đối phương. Tựa như là một đám con kiến muốn khiêu chiến một con voi. Loại này khiêu chiến độ khó chỉ sợ đủ để cho bất cứ người nào cảm thấy tuyệt vọng. Trên mặt của hắn lộ ra rất gấp gáp thần sắc, sợ Giang Nguyên bởi vì chính mình một phương này nhỏ yếu thực lực mà cỡ trách chính mình. Bất quá may mắn chính là Giang Nguyên trên thực tế không có cái gì trên nét mặt biến hóa, vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt ồ một tiếng. Ngài liền không cảm giác được có một ít áp lực sao? Thần Bạch nhịn không được hỏi. Thẩm phán chi chủ thế lực thật sự là quá kinh khủng, vượt xa chúng ta, loại thực lực này chênh lệch quá xa. Giang Nguyên cười cười nói, có đôi khi càng là không thể phá vỡ thành trì, sụp đổ nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là tại mấy năm ở giữa mà thôi, ngươi đem sự tình nghĩ đến quá mức khó khăn. Ta đã thấy được cái này thủng trăm ngàn lỗ cựu thế giới, tựa như là một cái tuổi già hùng sư, mặc dù nhìn như có vô cùng cường đại thực lực, nhưng lại vẹn vẹn chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Thần Bạch chờ mong nói ngài có thể hay không nhiều lời một chút? Chúng ta thẩm phán chi hỏa thần tín đồ, mặc dù đều rất kiên định đứng đang thẩm vấn phán chi hỏa thần trên lập trường, nhưng là kỳ thật chúng ta mấy năm này phát triển cũng không thuận lợi. Nếu như ngài có thể nhiều lời một chút đến phấn chấn người của chúng ta tâm lời nói, chắc hẳn người của chúng ta sẽ phi thường cao hứng. Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói, càng là cường đại trật tự, càng là nhìn như kiên cố thành trì, lại càng là dễ dàng từ nội bộ sụp đổ. Một bộ trật tự hệ thống quá mức kiên cố, quá mức không thể phá vỡ, như vậy cũng liền mang ý nghĩa bộ này trật tự bên trong thượng vị giả càng không kiêng nể gì cả, cái này cuối cùng rồi sẽ đưa đến tuyệt đại đa số người bình thường tai nạn. Nếu như chúng ta thẩm phán chi hỏa thần các tín đồ muốn lợi dụng điểm này lời nói, như vậy không hề nghi ngờ có thể lấy được thu hoạch khổng lồ. Ngài nói đến, quá tốt rồi. Thần Bạch nghe được Giang Nguyên lời nói, càng nghe càng là cảm thấy gấp đôi cảm thấy phấn chấn. Ngài không hổ chính là thẩm phán chi hỏa thần trong lời tiên đoán người. Thần Bạch lông mày sắc múa, cơ hồ là như là tìm được một cái trụ cột tinh thần bình thường. Trên thực tế áp lực của hắn cũng không nhỏ. Thẩm phán giả trong thế giới, thẩm phán chi chủ thế lực thật sự là quá mức khổng lồ. Mà giống hắn dáng vẻ như vậy thẩm phán chi hỏa thần tín đồ, lại giống như là một cái biên giới người một dạng. Trải qua thời gian dài, hắn liền khát vọng tìm tới một cái có thể chỉ dẫn lấy phương hướng của hắn người dẫn đường. Thẳng đến thẩm phán chi hỏa thần ban bố lời tiên đoán của hắn, hắn liền đem vị này trong lời tiên đoán nhân vật anh hùng coi là chính mình suốt đời muốn phục thị quân chủ. Mà Giang Nguyên hôm nay một phen, đích thật là làm cho hắn hiểu ra. Đã từng hắn cho là nương tựa theo hai phe địch ta to lớn thực lực sai biệt, có lẽ cần mấy đời người cố gắng mới có thể hoàn thành. Trận này thẩm phán chi hỏa thần tẩy lễ đem cái này cực khổ cựu thế giới cho vỡ nát sạch sẽ. Nhưng là Giang Nguyên lời nói này lại là cho hắn to lớn gợi mở. Ngài đến tột cùng là như thế nào có được bộ dạng này cao thâm tư duy? Thần Bạch tự lẩm bẩm. Ta hiểu được. Ngài chính là thiên tuyển nhân vật anh hùng, tự nhiên không có khả năng cùng chúng ta những người này giống nhau. Giang Nguyên nhìn xem hắn cái này một bộ như si như say biểu lộ, cũng không khỏi đến âm thầm buồn cười có chút lắc đầu. Những lời này trên thực tế đều là Giang Nguyên trong lòng nói. Chỉ bất quá mục đích là vì dẫn đầu nhân loại chinh phục thẩm phán giả thế giới, mà làm ra suy nghĩ mà thôi. Nhân loại gót sắt cuối cùng rồi sẽ san bằng cái này mục nát thế giới. Cho dù thẩm phán giả thế giới lực lượng cường đại thì như thế nào đâu. Mặc dù thẩm phán giả trời sinh liền có được hộ thể thánh quang, thực lực vượt xa tại nhân loại bình thường, nhưng là thẩm phán giả thế giới lại là thủng trăm ngàn lỗ, tràn đầy đủ loại không công chính, tràn ngập đủ loại vấn đề cùng mâu thuẫn. Giang Nguyên đi tới thẩm phán giả thế giới đằng sau, kỳ thật trận này đường đi, cùng nói thu được trên thực lực tăng lên, chẳng nói cực lớn tăng trưởng chính mình đối với địch nhân lý giải. Cái này một cái nhìn như là vô địch trung đẳng bị diện, trên thực tế có rất nhiều chủng biện pháp có thể mưu lợi mà đem đánh bại. Nhân loại thực lực mặc dù xa xa kém hơn thẩm phán giả, nhưng là Giang Nguyên đã nghĩ đến không dưới mấy chục chủng có thể khiến đến thẩm phán giả thế giới mang đến tai họa thật lớn phương thức. Thần Bạch, nếu như ngươi muốn san bằng cái này một cái mục nát cựu thế giới, như vậy nhất định phải có thật nhiều người hy sinh. Giang Nguyên nhàn nhạt dò hỏi. Ngươi lại bởi vì những hy sinh này người mà cảm giác được cái này sao? Thần Bạch đầu tiên là nhẹ gật đầu, nhưng cũng lắc đầu nói, nếu như muốn sáng tạo một cái mới tinh bình đẳng thế giới lời nói, thủy chung là muốn nương theo lấy hy sinh, nếu như là muốn ta hy sinh lời nói, ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Ta tự nhiên là sẽ cảm giác được cái này, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bởi vì ấy nấy mà lòng dạ đàn bà, dù nếu không dám hành động. Vì một cái mới ngày mai đến, chúng ta hết thể hy sinh đều là đáng giá. Giang Nguyên tán thưởng nhìn hắn một chút, nói ngươi thật sự rất có giác ngộ. Bất quá có thể hay không nói cho ta biết, vì cái gì ngươi nghĩ như vậy muốn hủy diệt cái này một cá cựu thế giới đâu? Thần Bạch kiên định gật đầu nói, thẩm phán giả trong thế giới, cường giả cho tới bây giờ liền có thể đối với kẻ yêu tiến hành đủ loại sự tình, vô luận là bá lăng cũng tốt, hay là làm ra bất luận cái gì bọn hắn tùy tâm sở dục sự tình cũng tốt. Kẻ yếu thủy chung là chịu đủ ức hiếp, thủy chung là ở vào thế giới này tầng dưới chót nhất, bọn hắn không có bất kỳ tôn nghiêm nào còn sống. Mặc dù huyết mạch của ta cũng không thấp, nhưng ta từ đáy lòng đồng tình lấy những người yếu này, vì để cho những người yếu này nắm giữ một cái tốt hơn ngày mai, ta nguyện ý kính dâng ra ta hết thảy. Giang Nguyên im lặng, vỗ vô bờ vai của hắn, nói ngươi tương đương có đồng lý tâm. Thần Bạch khẽ mỉm cười nói, không hề chỉ là đồng lý tâm, ta cho là cựu thế giới trật tự cuối cùng rồi sẽ sụp đổ, tuyệt đối là không cách nào lâu dài duy trì loại này ổn định tư thái. Cùng để mặt khác vị diện người đến để cho chúng ta cựu thế giới hủy diệt, khiến cho người của chúng ta gặp vĩnh hằng thống khổ, đau dài không bằng đau ngắn, để cho chúng ta từ nội bộ cách tân cái này cựu thế giới. Giang Nguyên có chút hiếu kỳ nói, vì cái gì người cho là loại này trật tự cũng không cách nào gắn bó? Thần Bạch chân thành nói, thẩm phán chi chủ có thể là cố tình làm, ta nghiêm trọng hoài nghi thẩm phán chi chủ có lẽ cũng không phải là chúng ta thẩm phán giả thế giới người. Chương 787, tiếp thu bảo khố. Chương 787, tiếp thu bảo khố. Giang Nguyên trong lòng không khỏi nhảy một cái, thẩm phán chi chủ cũng không phải là thẩm phán giả vị diện người. Thần Bạch suy đoán này quả thật có chút làm cho người cảm giác được giật mình. Phải biết, nếu như một cái vị diện người thống trị cao nhất cũng không phải là sinh ra từ này cái thế giới người, như vậy đối với rộng rãi thẩm phán giả bọn họ mà nói, không khác là một trận sấm sét giữa trời quang bình thường tin tức. Nếu như Thần Bạch điều phỏng đoán này là thật, như vậy chỉ sợ là một cái kinh thế tin tức. Trật tự cũ kẻ gắn bó, thường thường sẽ không tiếc bất cứ giá nào duy trì lấy trật tự ổn định. Giang Nguyên ngưng thần đạo. Nhưng thẩm phán giả chi chủ dựa vào huyết thống luận tiến hành thống trị, làm cho rộng rãi thẩm phán giả gặp khó khăn. Ngươi là thế nào nhìn ra được, thẩm phán chi chủ có lẽ là cố tình làm? Giang Nguyên lặng lặng mà nhìn trước mắt nam nhân này, Thần Bạch trên khuôn mặt nổi lên một vòng dị thường đỏ bừng. Hắn tiếng nổ nói, có người đã từng thấy qua thẩm phán chi chủ chân thân, nàng tuyệt đối là đến từ mặt khác cao cấp vị lạ mặt linh, nhưng lại ngụy trang thành chúng ta thẩm phán giả. Biết tin tức này người cứ ít, tuyệt đại đa số đều đã bị âm thầm giam cầm, chỉ có ta may mắn đào thoát. Giang Nguyên trong lòng không khỏi hơi động một chút, thẩm phán chi chủ là đến từ vị diện khác cao cấp sinh linh, nếu như tin tức này là thật, như vậy không khác là chính mình phân liệt thẩm phán giả thế giới cực lớn lợi tin tức tốt. Giang Nguyên nếu như muốn chinh phục cái này bao la mà mổ mỡ thẩm phán giả thế giới lời nói, như vậy không hy vọng thấy nhất cục diện chính là thẩm phán giả bọn họ đoàn kết nhất trí, như là một khối thiết bản một dạng khó mà đánh tan. Nhưng là dưới mắt tin tức tốt là, thẩm phán giả bọn họ bởi vì tín ngưỡng khác nhau, cùng thẩm phán chi chủ chân thân thống trị vấn đề, đã dần dần sinh ra to lớn phân liệt nguy cơ. Giang Nguyên biết, đây tuyệt đối là chính mình cơ hội tốt nhất. Một khi có thể nắm chắc được phần này cơ hội, như vậy đem thẩm phán giả thế giới chia làm nhiều cái bản khối dần dần đánh tan, tất nhiên là có thể được. Thẩm phán chi hỏa thần bình quang cuối cùng rồi sẽ bao phủ vùng đại địa này, chúng ta không cần lo lắng bất kỳ tương lai, bởi vì có kiên định tín ngưỡng. Giang Nguyên vô vô thần bạch bà bay. Thần Bạch trong mắt lóe ra giống như hỏa diễm nhiệt tình, hắn đã không kịp chờ đợi muốn cáo chi chính mình các đồng bọn khác chính mình đã tìm được tiên đoán chi tử tin tức. Mà Giang Nguyên cùng hắn sướng hàn huyên một hồi đằng sau, liền dẫn sao băng chi lôi đỉnh rời đi đại bí cảnh. Nhưng này cái lao nhân lại không biết khi nào đã rời đi, chỉ để lại một tấm bàn đá, trên bàn đá trùng hợp có một cái đủ để đặt hình viên cầu lõm lỗ thủng. Giang Nguyên đem trong tay sao băng chi lôi đỉnh đặt ở trên bàn đá, lập tức một phần thanh hương tràn vào Giang Nguyên chóp mũi. Ngay sau đó, một đạo sen lẫn màu xanh biếc cùng ánh sáng màu nhũ bạch trực tiếp bắn thẳng về phía Giang Nguyên mi tâm. Khi đạo chùm sáng này xuất vào Giang Nguyên trong thân thể, Giang Nguyên trong lúc mơ hồ cảm thấy mình thân thể tựa hồ phát sinh một loại biến hóa kỳ dị nào đó. Chỉ bất quá loại biến hóa này cần thay đổi một cách vô tri vô giác, cần thời gian đến tiến hành tiêu hóa. Giang Nguyên biết, đây chính là cái gọi là bất tử chi dược. Lấy được bất tử chi dược, đánh chết Khai La thành chủ, bây giờ Khai La thành đã rơi vào trong tay của ta. Giang Nguyên siết chặt chính mình quyết tâm. Đồng thời tin tức tốt nhất chính là ta đã dần dần quen thuộc thẩm phán giả thế giới, rõ ràng nội bộ bọn họ tồn tại rất nhiều trọng đại vấn đề. Chinh phục mảnh này thẩm phán giả thế giới, chắc là ở trong tầm tay sự tình. Nhưng là lấy được bất tử chi dược, ta còn muốn đánh giết dung nham cự nhân mới có thể nhìn thấy Hoàng Linh Nhi. Giang Nguyên suy nghĩ không khỏi có chút phiêu hốt, mà Phong Thanh Nhi thì là phi thường trùng hợp xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tiểu Giang Hỏa, làm rất tốt thôi, nhanh như vậy liền lấy đến bất tử chi dược, hiện tại ngươi đã có 7 thành 5 chắc có thể đánh giết dung nham cự nhân. Phong Thanh Nhi cười duyên dáng nói, bất quá ngươi cũng không phải có 5 chắc 10 phần, nếu như bây giờ đi trước nói, thế nhưng là sẽ có nguy hiểm rất lớn. Giang Nguyên bình tĩnh hỏi, như vậy còn lại 3 thành 5 chắc, ta cần thời gian bao lâu đến đạt thành đâu? Phong Thanh Nhi cẩn thận cau mày suy tư một hồi, nói muốn đánh giết dung nham cự nhân lời nói, nhất định phải có được thẩm phán giả thế giới sức chiến đấu cao nhất, nếu như tu luyện, đại khái 100-200 năm đi. Giang Nguyên bay, nói vậy thì thôi vậy, ta có thể đợi không được lâu như vậy. 100 năm thực sự quá lâu, Giang Nguyên chỉ muốn tranh thủ sớm chiều. Phong Thanh Nhi nhàn nhạt cười nói, dung nham cự nhân chỉ có tại một cái kỷ nguyên đạt đến nồng nặc nhất thời khắc mới có thể xuất hiện, ngươi còn cần chờ đợi chừng 1 tháng thời gian. Giang Nguyên lừ một tiếng, thời gian 1 tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trùng hợp Giang Nguyên cũng cần về một chuyến thế giới loài người, tìm kiếm một chút cường giả gia nhập chính mình quân viễn chinh. Nhân loại cùng thẩm phán giả cuối cùng phải có lấy một trận chiến, sớm cho kịp bồi dưỡng mình một phương này chiến lược mới là thượng sách. Cùng Giang Nguyên đang còn muốn trong 1 tháng này, ý đồ tìm kiếm Hắc Ám Nữ Đế manh mối. Giang Nguyên trong lúc mơ hồ có một tia dự cảm, cái này Hắc Ám Nữ Đế trên thân có giấu một chút bí mật trọng yếu. Sau 1 tháng, ta sẽ lần nữa tới tìm tới ngươi. Phong Thanh Nhi cười nói, hy vọng đến lúc đó, ta có thể vì ngươi lái lên một trận khải hoàn tiệc ăn mừng, mà không phải tại ngươi trước mộ bia dâng lên một chén rượu nhạt. Giang Nguyên bất đắc dĩ nhún vai, nữ nhân này liền không thể nói một chút may mắn nói a. Nào có người sẽ ngay trước mặt người khác nói, nếu như mình chết, sẽ đi ngươi mặt trước bia mộ dâng lên một chén rượu nhạt. Bất quá cái này có lẽ cũng là nàng cho mình một trận nhắc nhở đi. Dung nham cự nhân thực lực tuyệt đối không phải bình thường thẩm phán giả đủ khả năng tưởng tượng được. Cho dù Giang Nguyên có được bất tử chi dược, thực lực bản thân cũng có cực kỳ cường đại tiến triển, nhưng cũng chưa chắc có thể có 5 chắc 10 phần đem nó đánh giết. Nhưng là chỉ có giàu có tính khiêu chiến sự kiện mới có thể thu hoạch được to lớn ích lợi. Giang Nguyên tự nhiên là một cái tràn đầy tinh thần mạo hiểm người, không có khả năng e ngại bất kỳ khiêu chiến. Phong Thanh Nhi bàn giao rõ ràng sự kiện đằng sau, lập tức liền quay người rời đi. Mà Giang Nguyên kêu gọi ra năm âm ma, "Chủ nhân, xin đợi phân phó của ngài." Năm âm ma mỉm cười nói, "Cái này năm âm ma hình tượng hoàn toàn là dựa theo Khai La thành chủ chỗ huyễn hóa. Hắn bây giờ đã trở thành Khai La thành chủ thế thân, trợ giúp chính mình trưởng khống lấy Khai La thành. Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, ngươi trợ giúp ta xử lý tốt Khai La thành hết thảy sự vật." Giang Nguyên thản nhiên nói, "Nếu như xuất hiện bất cứ dị thường nào trạng thái, như vậy ngươi nhất định phải trước tiên liên hệ ta." Năm âm ma cung kính nói, "Ta cùng ngài tâm thần đã sớm chặt chẽ tương liên, chỉ cần xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn, ngươi chỉ cần tâm niệm vừa động, lập tức liền có thể biết. Xin ngài yên tâm làm việc." Giang Nguyên nhẹ gật đầu, năm âm ma đã sớm đem hắn một bộ phận linh hồn ấn ký giao cho mình. Chỉ cần có linh hồn ấn ký, Giang Nguyên liền không cần phải lo lắng hắn sẽ phản bội chính mình, mà một khi Khai La thành bên trong xuất hiện bất kỳ tình huống gì lời nói, chính mình cũng có thể ngay đầu tiên thu hoạch được tin tức. Xử lý tốt Khai La thành sự kiện đằng sau, Giang Nguyên một lần nữa tìm được thiếu nữ mình cùng Hắc Hình. Nhiều ngày không thấy đến nay, hai cái này thiếu nữ trên thân lại là dần dần phát sinh một chút biến hóa. Hai người kia trên người hộ thể thánh quang càng nồng nặc đứng lên, phản phất là một lần nữa đạt được tầm bổ một dạng. Giang Nguyên đối với cái này cũng là không thế nào hiếu kỳ, dù sao lúc trước hai người kia tại thế giới loài người bên trong một mực bị áp chế lực lượng đã về tới thẩm phán giả trong thế giới, lực lượng của các nàng dần dần thức tỉnh trở về. "Ngươi vậy mà đã đánh chết Khai La thành chủ?" Thiếu nữ mình thoáng có chút kinh ngạc. "Xem ra thực lực của ngươi tiến triển thật nhanh, liền liên tục mở La thành chủ đều đã chết tại trong tay của ngươi." Hắc Minh đồng dạng có chút giật mình. Lập tức thiếu nữ mình liền nhắc nhở, "Nếu Khai La thành chủ đã chết, như vậy ngươi có thể tiếp thu được hắn tài bảo kho. Khai La thành sản vật cực kỳ phi nhiêu, cho dù là phóng nhãn toàn bộ thẩm phán giả trong thế giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay khu vực, Khai La thành chủ những năm này đã cất chứa không ít bảo vật, ngươi hoàn toàn có thể hấp thu hết những bảo vật này." Trải qua nhắc nhở của nàng, Giang Nguyên lúc này mới ý thức được chính mình có lẽ hẳn là tiếp thu Khai La thành chủ tài bảo kho lại trở về. Khai La thành chủ tọa ôm lấy Khai La thành nhiều năm, chắc hẳn tự nhiên là cất chứa rất nhiều đồ vật. Trong đó tự nhiên không thiếu một chút cực kỳ chân quý bảo vật. Có lẽ mình có thể từ đó tìm tới ra một chút đồ tốt, dùng để tăng lên thực lực của mình. Ta nói chiêu binh mãi mã cần có vật tư, hẳn là cũng có thể từ nơi này tài bảo trong kho cướp lấy. Hai người các ngươi cùng đi với ta đi, các ngươi là thẩm phán giả, hẳn là đối với những bảo vật này có càng mạnh phân biệt năng lực. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Thiếu nữ mình cùng Hắc Hình nghe vậy, không khỏi liếc nhau một cái. Cho dù là hai người bọn họ nữ sinh cũng không khỏi đến trong mắt lấp lóe qua một sợi lửa nóng cảm xúc. Khai La thành chủ bên trong tàng bảo khố, nhất định có được không ít đồ vật chân quý. Giang Nguyên nếu mời hai người tiền đến, chắc hẳn tự nhiên là sẽ không keo kiệt tiếp. Dù sao Giang Nguyên có thể cầm xuống Khai La thành, trong đó cũng không thiếu được hai nữ công lao. Vô luận là trợ giúp Giang Nguyên che giấu nhân loại mình thân phận, hay là nói trợ giúp Giang Nguyên đánh vào phủ thành chủ nội bộ. Hai người nữ sinh này công lao thật sự là không nhỏ. Giang Nguyên tự nhiên không phải một cái người keo kiệt, huống hồ có công tất thưởng, có tội tất phạt, thưởng phạt phân minh, mới là một cái lãnh tụ chân chính chuyện nên làm. Giang Nguyên bây giờ nếu muốn triệu tập quân viết trình, tự nhiên muốn học khi một cái hợp cách lãnh tụ. Giang Nguyên kêu gọi ra năm âm ma, cấp tốc từ Khai La thành chủ trong trí nhớ tìm được liên quan tới hắn bảo khố tin tức. Chỉ bất quá Khai La thành chủ bảo khố cũng không tại trong phủ thành chủ, hắn vì lý do an toàn, đặc biệt đem chính mình bảo khố thiết lập ở một chỗ vắng vẻ mà cực kỳ địa phương an toàn. Giang Nguyên khống chế năm âm ma, đem bảo khố địa đồ căn cứ ký ức đã rút ra đi ra. Rất nhanh, một phần hoàn chỉnh bản đồ liền bị vẽ đi ra, Giang Nguyên cấp tốc mang theo hai nữ tìm được Khai La thành chủ tư nhân bảo khố, đây là một chỗ cơ hồ không người hỏi thăm mộ địa. Thậm chí cái này một tòa mộ địa liền ngay cả danh tự đều không có. Chỉ bất quá thủ hộ lấy cái này một tòa mộ địa, lại là có chừng hơn trăm người. Giang Nguyên xuyên thấu qua chính mình thần linh chi nhãn, tuy tiện liền xem thấu cái này hơn trăm người thực lực, đều là hạng người thực lực không tầm thường, cho dù là tại cao thủ nhiều như mây trong phủ thành chủ, chỉ sợ những người này cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Bất quá những cao thủ này tại Giang Nguyên trước mặt, tự nhiên không thể nào là đối thủ. Giang Nguyên đem những người này âm thầm đánh chết đằng sau, liền cấp tốc tiến nhập bảo khố chỗ ở mà vừa đẩy ra bảo khố cửa lớn. Giang Nguyên liền bị rực rỡ muôn màu cực phẩm chân bảo bọn họ cho sáng rõ có chút con mắt đau đớn. Minh loẹt loẹt chân bảo, tại trong bảo khố này trồng chất như núi, e là cho dù là toàn bộ Khai La thành nguyên một năm chi tiêu, chỉ sợ cũng không kịp trong bảo khố này một phần mười nhiều. Lao già này vậy mà vơ vét nhiều đồ như vậy. Giang Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khó trách Khai La thành bên trong những bách tính kia, mỗi một cái đều cơ hồ là tiếng oán than dậy đất, những này đều là đồ tốt ta. Thiếu nữ mình cùng Hắc Hình cũng là cảm thấy hai mắt tỏa sáng, các nàng cũng không phải bởi vì cái này một chút châu báu mà cảm thấy vui mừng, mà là các nàng cảm ứng được một sợi có chút khí tức không tầm thường. Rất hiển nhiên, tại bảo khố này ở trong chỗ sâu đầu, nhất định có liền ngay cả các nàng cũng cảm thấy hứng thú đồ vật. Chúng ta nhanh đi đến đầu đi thôi, bên ngoài mặc dù đều là chút vàng bạc châu báu, nhưng là so ra mà nói, giá trị thực tế cũng không lớn. Hắc Hình thúc giục nói. Cùng lúc đó, Giang Nguyên tâm niệm cũng là hơi động một chút. Hắn cảm giác trong thân thể mình đầu thứ nào đó, tựa hồ có cực kỳ mãnh liệt phản ứng. Ân, là cái kia ba viên thiên chi mắt một trong mắt đỏ. Giang Nguyên chấn động trong lòng. Giang Nguyên cảm giác được, ngày xưa tại thần bí trong hồ nước ba viên thiên chi mắt một trong, tựa hồ đang trong bảo khố này cực kỳ phân chấn. Nó hồng mang lấp lóe tần suất cực cao, cơ hồ tựa như là gặp một kiện làm nó hưng phấn tới cực điểm sự tình. Mà Giang Nguyên thân thể thậm chí đều có chút không bị khống chế hướng phía viên này thiên chi mắt chỉ dẫn phương hướng đi về phía trước. Mà thiếu nữ mình cùng Hắc Hình riêng phần mình đều có lấy vật mình muốn, ba người liền riêng phần mình bắt đầu chính mình thăm dò. Không thể không nói, Khai La thành chủ cái này một cái bảo khố thật diện tích quá lớn. Cho dù là Giang Nguyên Duyên lộ đi hơn một giờ, nhưng cũng căn bản là không có cách nhìn thấy bảo khố này cuối cùng. Bất quá cũng may bây giờ Giang Nguyên thực lực tăng cao, tốc độ nhanh chóng tự nhiên không còn sách, chỉ cần dùng tâm tiến lên rất nhanh liền có thể đến mục tiêu chỗ ở đồng thời. Giang Nguyên trong tay chậm rãi nổi lên một viên con mắt màu đỏ, chính là viên kia Thiên Chi mắt. Giờ khắc này, cái này một cái màu đỏ như máu Thiên Chi mắt, cơ hồ chính là nồng đậm đến cực hạn bộ dáng. Nó quanh thân tựa hồ có vô cùng vô tận máu tươi ngay tại chảy xuôi, mà những máu tươi này chậm rãi ngưng tụ thành hình, hướng phía một cái màu đỏ sẫm hộp ngọc chỉ dẫn tới. Giang Nguyên cấp tốc đem viên này màu đỏ sẫm hộp ngọc cầm trong tay, vào tay chỗ chính là một cỗ cực kỳ nóng hổi khí tức. Phản phất trên toàn thế giới nhất là lửa nóng, nhất là hừng hực vật phẩm, liền lấy tại trong tay của mình. Mà hộp ngọc này mặt ngoài thì là viết màu đỏ sẫm bốn chữ lớn, Thiên Hương Chi Giám. Cùng lúc đó, Giang Nguyên trong não lập tức vang lên một trận hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Hương các bí mật đã bị điều tra rõ ràng, thu hoạch được ban thưởng thủ hộ giả đổ bộ ngẫu nhiên rút ra. Giang Nguyên nghe trong não thanh âm hệ thống nhắc nhở, lại là không khỏi sắc mặt có chút cổ quái. Chính mình lấy được bất tử chi dược, nhưng lại chưa vang lên hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Nhưng là mình lấy được Khai La thành chủ bảo khố vật phẩm, lại là nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng lẽ nói trên tay mình vật phẩm này, trên thực tế mới là Thiên Hương các chân chính bí mật. Chương 788, kỳ chân dị bảo. Chương 788, kỳ chân dị bảo. Giang Nguyên suy tư ở giữa, chỉ cảm thấy Thiên Hương các cùng Khai La thành chủ ở giữa tất nhiên không có nhìn qua đơn giản như vậy. Mặc dù Khai La thành chủ đã bị chính mình chém giết, nhưng hắn trên thân như cũ có không ít bí ẩn chưa có lời đáp. Liên quan tới Thiên Hương các, nơi này cùng Khai La thành chủ ở giữa chỉ sợ còn có không ít chuyện ẩn ở bên trong. Những bí mật này, tất nhiên giấu ở Khai La thành chủ trong thân thể. Giang Nguyên liền lập tức chuẩn bị điều động 5 âm ma, đi ngược chiều La thành chủ thân thể tàn phế tiến hành ký ức tìm kiếm. Nhưng Giang Nguyên trong tay màu đỏ tiên chi ánh mắt màu lại là càng nồng đậm, cái kia sáng tỏ đến cực hạn, sôi trào đến cực hạn, dâng trào đến cực hạn lực lượng, liền ngay cả Giang Nguyên cũng nhịn không được cảm thấy thân thể run lên. Giang Nguyên không khỏi tạm thời buông xuống xem xét thủ hộ giả đổ bộ động tác, mà là ngược lại nhìn về hướng viên này thiên chi mắt, cùng cái này một cái tên là Thiên Hương Chi Giám hộp ngọc. Thiên Hương Chi Giám, cuối cùng là thứ gì? Giang Nguyên ngưng thần nhìn trước mắt cái này một cái nho nhỏ hộp ngọc, không biết vì cái gì, Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là nhìn xem hộp ngọc này, liền cảm giác trong lòng mình không ngừng sôi trào lên một tia lửa nóng cảm giác. Trực giác nói cho Giang Nguyên, trong hộp ngọc này tất nhiên có cực kỳ đặc thù vật phẩm. Cùng lúc đó, thiếu nữ mình cùng Hắc mình cũng đều tự tìm đến một phần có chút đặc thù vật phẩm. Hai nữ cấp tốc cùng Giang Nguyên tụ hợp, đồng thời lấy ra các nàng tìm tới đồ vật. Giang Nguyên ngưng thần nhìn lại, hai nữ trên tay phân biệt cầm một cái màu vàng linh đan, một cây toàn thân đen kịt sâu thẳm bút lông. Đây là Kim Trương Linh cùng Tịch Diệt bút, đây là Khai La thành lịch đại thành chủ truyền thừa xuống chí bảo. Thiếu nữ mình sắc mặt có chút mừng rỡ nói ra. Giang Nguyên nhìn chằm chằm cái kia màu vàng linh đan, chỉ cảm thấy linh đan này bên trên màu vàng sáng loáng, tựa hồ có chút hấp dẫn tâm trí người ta. Giang Nguyên lấy tay nhẹ nhàng đập cái này một cái màu vàng nóng linh đan. Chất liệu này cũng không biết là cái gì làm. Cho dù Giang Nguyên bây giờ cường độ thân thể lấy tay đánh cái này màu vàng nóng linh đan, vậy mà cũng sẽ cảm thấy một trận có chút đau đớn. Cái này lập tức khơi dậy Giang Nguyên lòng hiếu kỳ, để hắn cảm giác đến một trận kinh ngạc. Phải biết hắn bây giờ cường độ thân thể đã đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, thân thể của hắn trải qua huyết tế một tôn đại đế cùng khí vận chi tử, đồng thời còn bị mệnh trùng con kích hoạt qua, đạt được một nửa thẩm phán giả huyết mạch. Giang Nguyên cường độ thân thể độ cao, đã sớm có thể nói được là cho dù đang thẩm vấn phán người cùng trong thế giới, cũng là phượng mao lân giác một dạng tồn tại. Cho dù là cùng vương cấp thẩm phán giả tiến hành tiếp thân tác chiến, chỉ sợ Giang Nguyên cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác sợ hãi. Nhưng là cái này nho nhỏ màu vàng nóng linh đan, lại là không đơn giản, tựa hồ có thể miễn cưỡng phòng ngự Giang Nguyên thân thể. Kim Trương Linh có được cực kỳ cường hạn phòng ngự tính có thể, nghe nói thôi động đến cực hạn lời nói, liền ngay cả vô địch vương giả một cái công kích cũng có thể nhẹ nhõm đón phù hạn. Đây là Khai La thành sơ đại thành chủ để lại chí bảo, chuyên môn để mà thủ hộ Khai La thành. Thiếu nữ mình giải thích nói. Giang Nguyên không khỏi sờ lên cằm của mình. Khai La thành trên thực tế là trải qua đến không hết lịch sử lắng đọng xuống một tòa thành thị. Mỗi một thời đại thành chủ đều là thẩm phán giả trong thế giới cực kỳ hiếm thấy cường giả. Mà mấy đời trước kia sơ đại thành chủ thực lực chỉ sợ cực kỳ không tầm thường, liền ngay cả hắn lưu lại một cái nho nhỏ linh đan đều có đáng sợ như vậy phòng ngự tính có thể, luận bản thân thực lực, chỉ sợ vượt xa Giang Nguyên chém giết Khai La thành chủ. Linh đan này hoàn toàn chính xác rất không tệ, lại có thể hơi phòng ngự vô địch vương giả. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Loại này phòng ngự tính có thể chỉ sợ có thể tại thời khắc mấu chốt cứu người tính mệnh, thuộc về là khó gặp bảo vật. Cùng lúc đó, Giang Nguyên cũng không khỏi đến đem ánh mắt chuyển qua một kiện khác đồ vật bên trên. Đó là một cây nhan sắc không gì sánh được thâm thúy bút lông. Cho dù chỉ là vội vã lướt qua, Giang Nguyên cũng không khỏi đến từ đáy lòng cảm nhận được từng kia cảm giác chấn động. Một màn kia màu đen phảng phất là khai thiên tích địa mới bắt đầu, trong toàn bộ vũ trụ nguyên thủy nhất hắc ám. Loại này hắc ám năng khiến người ta cảm thấy một loại tê cả da đầu bình thường cảm giác sợ hãi. Xem xét liền có thể để cho người ta linh hồn trong phút chốc vẫn diệt vũ khí. Tịch Diệt Bút là sơ đại Khai La thành chủ đắc ý nhất chí bảo. Nghe nói cho dù là vô địch vương giả cũng sẽ tại Tịch Diệt Bút uy lực bên dưới bị thương tổn. Hắc Minh mắt sáng lên. Loại lực sát thương này quả thực là vô địch vương giả phía dưới người có tốt nhất lợi khí, chỉ sợ chỉ cần chưa thành tựu vô địch vương giả người nếu như ngạnh sinh sinh trúng vào một cái Tịch Diệt Bút công kích, như vậy đều sẽ lập tức hồn phi phách tán. Giang Nguyên nhìn xem trước mắt của mình hai thứ này chí bảo, sắc mặt lại là không khỏi thoáng có chút cổ quái. Cái này tương đương với một cái phi thường cường đại khiên phòng vệ cùng một cây lực công kích cường hãn tới cực điểm trường mâu. nếu như ta cầm tịch diệt bút công kích cái này Kim Trương Linh lời nói, như vậy sẽ phát sinh cái gì đâu? Giang Nguyên sờ lên cằm của mình, có chút hăng hái nói. Bất quá ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, trên tay mình viên kia Thiên Hương Chi dám lại là dâng lên một trận mãnh liệt sóng nhiệt, cho dù là Hắc Hình cùng thiếu nữ mình cũng không khỏi đến lộ ra một chút vẻ nghi hoặc. Các ngươi nhận ra đây là cái gì a? Giang Nguyên không khỏi dò hỏi. Hai nữ đều là đến từ thẩm phán giả trong thế giới không phàm nhân vật, có được có chút cường đại kiến thức, có thể nói cho dù là rất nhiều hiếm thấy trí bảo, các nàng cũng có thể cấp tốc rõ ràng phân biệt đi ra. Giang Nguyên cho rằng nàng bọn họ có lẽ sẽ cho mình một đáp án. Thứ này ta chưa thấy qua, liền tại cổ tịch ghi chép bên trong cũng không có thấy qua bất luận cái gì liên quan tới vật này nghe đồn. Thiếu nữ mình lắc đầu. Hắc Hình đồng dạng là có chút hoang mang lắc đầu. Cho dù hai nữ kiến thức rộng rãi, có được bất phàm lịch duyệt cùng kiến thức, nhưng cái này Thiên Hương Chỉ Giám lại là liền ngay cả các nàng cũng không hiểu rõ đây là vật gì. Thứ này, ngươi là từ đâu tìm tới? Thiếu nữ mình không khỏi nghi ngờ nói. Khí tức của nó thật quỷ dị, loại này sóng nhiệt để cho ta trong lúc mơ hồ có loại bất an mãnh liệt cảm giác. Cho dù là Kim Trương Linh cùng Tịch Diệt Bút cũng vô pháp mang cho ta loại cảm giác nguy hiểm này. Nói ra câu nói này thời điểm, thiếu nữ mình sắc mặt không khỏi để lộ ra mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Khai La Thành Sơ đại thành chủ kinh tài tuyệt diễm, chính là toàn bộ thẩm phán giả trong thế giới danh lưu sử sách tồn tại. Tại cái kia hoang vu mà kinh khủng nhân đại, hắn có thể nương tựa theo tự thân cường hãn thực lực cùng thủ đoạn cường ngạnh sinh sinh mở thành lập được Khai La Thành quái vật khổng lồ này, tuyệt đối là cường giả đứng đầu một trong. Dáng vẻ như vậy nhân vật tuyệt thế, để lại chí bảo, liền ngay cả vô địch vương giả đều có thể tổn thương cùng phòng ngự được, tuyệt đối là thuộc về nghịch thiên cấp bậc chí bảo. Nhưng cái này không rõ lai lịch Thiên Hương Chi dám phát tán đi ra khí tức khủng bố, lại là liền ngay cả Kim Trương Linh cùng Tịch Diệt Bút đều có chút theo không kịp. Lập tức thiếu nữ mình cùng Hắc Hình tâm thần liền bị cái này Thiên Hương Chi dám cho vững vàng hấp dẫn, ánh mắt của các nàng tựa như là đang nhìn một cái đen kịp mà sâu không thấy đáy lỗ đen một dạng, tràn đầy nghi hoặc, ngạc nhiên cùng đối với không biết một loại tham dò mới. Các ngươi nhìn, Kim Trương Linh cùng Tịch Diệt Bút tựa hồ cũng đang run rẩy. Giang Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiếu nữ mình cùng Hắc Hình theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên phát hiện Kim Trương Linh đang màu vàng trên thân thể run run một hồi, thậm chí toàn thân phía trên đều trong lúc mơ hồ xuất hiện một sợi vỡ vụn vết tích. Liền ngay cả Tịch Diệt Bút cũng là một trận ảm đạm, nguyên bản toàn thân nhu thuận lông vũ đều trở nên hơi khô héo xẻ tả. Loại tình hình này, đơn giản tựa như là một cái hạ vị giả gặp một thượng vị giả cảm nhận được một trận phát ra từ nội tâm sợ hãi bình thường. Sơ đại Khai La thành chủ lưu lại trí bảo, vậy mà lại bộ dạng này sợ hãi kiện vật phẩm này. Hắc Hình cũng không khỏi đến trong lòng âm thầm kinh ngạc lên. Giang Nguyên không khỏi lông mày cao chặt, cái này Kim Trương Linh cùng Tịch Diệt Bút hiển nhiên đều là không sai bà bối, nhưng là nếu như dựa theo tình hình này phát triển tiếp lời nói, sợ rằng sẽ ở trên trời Hương Chi Giám trước mặt bởi vì không chịu nổi nó uy áp mà trực tiếp hủy hoại rơi. Giang Nguyên đem Thiên Hương Chi Giám thu hồi, một mình rời đi cái này Khai La thành chủ bảo khố. Thẳng đến Giang Nguyên rời đi về sau, liền lập tức tiến nhập chính mình trong tiểu thế giới. Giang Nguyên mới vừa tiến vào mảnh này chuyên thuộc về chính mình thiên địa, tương lai liền tiến lên đón, "Giang Nguyên ca ca, trên tay của ngươi đây là vật gì nha?" Trong ánh mắt nàng không khỏi có chút hiếu kỳ nhìn qua Giang Nguyên trên tay vật phẩm. Giang Nguyên lập tức lấy ra Thiên Hương Chi Giám, lại không biết khi nào trong thân thể của mình viên kiếm màu đỏ thiên chi mắt đã bám vào viên này trên hộp ngọc. "Giang Nguyên ca ca, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Quá nguy hiểm." Tương lai gặp được cái này Thiên Hương Chi Giám, sắc mặt nhịn không được kịch biến thất thanh nói, "Nếu như xử lý không tốt lời nói, chúng ta tiểu thế giới này cũng sẽ liên đối cùng một chỗ hủy diệt. Ngươi biết đây là vật gì?" Giang Nguyên gặp nàng bộ dáng này, lập tức dò hỏi. Tương lai sắc mặt ngưng trọng nói ra, "Đây là tới từ mặt khác cao cấp vị diện tín vật, có được quỷ thần khó lường thần thông, căn bản không phải chúng ta trong này vị diện cấp thấp người đủ khả năng đụng vào được. Căn này vật phẩm cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất tạm thời đưa nó thích đáng thu lại, bằng không mà nói sẽ di họa vô tận. Ý của ngươi là thứ này có được lực lượng cực kỳ cường đại?" Giang Nguyên nghe vậy, lại là không khỏi trong lòng hơi động. Nếu như có thể nghĩ cách nắm giữ được lực lượng ở trong đó, ta chẳng lẽ có thể cấp tốc chinh phục thẩm phán giả thế giới, mà không cần lo lắng thẩm phán giả xâm lược. Tương lai nghiêm túc lắc đầu nói, "Giang Nguyên ca ca, ý nghĩ của ngươi quá nguy hiểm, đây chính là cao cấp vị lạ mặt linh mới có thể nắm giữ trí bảo, rất khó bị những người khác thuần phục. Mặc dù nếu như ngươi có thể đem luyện hóa vì chính mình tất cả nói, đích thật là có thể thu hoạch được cực lớn trình độ bên trên lực lượng tăng lên, nhưng cùng lúc cũng có thể là bởi vì nó mà dẫn đến bản thân hủy diệt." Giang Nguyên lại là ánh mắt lửa nóng, trong lòng lập tức không ngừng sôi trào. Hắn hiện tại thật sự là quá cần lực lượng. Muốn chinh phục thẩm phán giả thế giới, nhất định phải có được cực độ cường thế lực lượng mới có thể làm được. Huống chi, khi biết thẩm phán giả vị diện thậm chí có được vị diện khác cao cấp sinh linh chấn giữ thời điểm, Giang Nguyên liền không khỏi càng thêm thực sự khát vọng lực lượng cường đại. Mà viên này Thiên Hương Chi Giám bên trong, hiển nhiên liền có Giang Nguyên tha thiết ước mơ lực lượng. Điều này có thể làm cho Giang Nguyên không tâm động. Nhất định có biện pháp có thể đem viên này Thiên Hương Chi Giám thuần phục. Giang Nguyên nhỉ non tự nói, "Ta hiện tại nhất định phải có được cường thế lực lượng, cho dù là bỏ ra bất kỳ đại giới, ta cũng nhất định phải nắm giữ nó." Tương lai nhìn thấy Giang Nguyên bộ dáng, không khỏi trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, nói, "Giang Nguyên ca ca, quá mức lực lượng cường đại có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt, nó khả năng mang cho ngươi thống khổ khả năng vượt xa tại nó chỗ tốt. Nhưng nét mặt của ngươi đã nói cho ta biết ngươi toàn bộ nội tâm ý nghĩ, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi coi thật muốn mạo hiểm sao? Bước lên một cái vĩnh kiếp luân hồi phong hiểm, đi đổi lấy rất có thể sẽ hủy diệt lực lượng của ngươi." Giang Nguyên im lặng, chỉ là nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, kỳ thật cũng không có cái gì đường rút lui có thể đi. Thẩm phán giả xâm lấn, đã là một kiện chuyện chắc như đinh đóng cột. hoặc là nhân loại có thể tìm tới phương pháp đem thẩm phán giả hủy diệt, hoặc là chính là nhân loại kẻ bị thẩm phán chỗ đại thanh tẩy, tiếp tục tiến vào kế tiếp vĩnh bất hưu chỉ thống khổ trong luân hồi. Đích thật là có biện pháp, nhưng là thật rất nguy hiểm, ta thực tình không đề nghị dùng loại biện pháp này, tương lai nhẹ nhàng thở dài một cái. Cái này tiên hương chi dám đến từ mặt khác vị diện, có được cực kỳ cường thế lực lượng, nếu như muốn bị thuần phục, trừ phi là lợi dụng lấy cả một cái thẩm phán giả thế giới khí vận sẽ nó ngăn chặn mới vừa có khả năng thực hiện. Giang Nguyên trong lòng hơi động hỏi, ý của ngươi là, ta muốn đi trộm lấy cái này thẩm phán giả thế giới khí vận? Tương Lai sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, nhưng có chút do dự nói ra, trộm lấy khí vận loại chuyện này, kỳ thật chính là tội ác tày trời sự tình, một khi kẻ bị thẩm phán phát hiện lời nói, như vậy chỉ sợ ngươi sẽ trở thành toàn bộ thẩm phán giả thế giới đuổi bắt truy nã đối tượng. Giang Nguyên ca ca, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, trộm lấy khí vận loại chuyện này chính là tội lớn ngập trời, một khi phạm vào lời nói, cho dù tương lai ngươi linh hồn luân hồi, chỉ sợ cũng sẽ đụng phải lớn lao nhân quả liên lụy. Giang Nguyên im lặng một lát, lại vẫn là kiên định nói, tội lớn ngập trời thì như thế nào? Chẳng lẽ ta còn có thể trơ mắt nhìn xem thẩm phán giả xâm lấn chúng ta a? Cho dù lại thế nào nghiệp chướng nặng nề sự tình, cho dù lại thế nào ác liệt hậu quả, chỉ cần có cơ hội có thể hủy diệt thẩm phán giả thế giới, đem nó hung hăng chinh phục, ta liền nhất định phải đi làm. Cái kia, tốt đa tương lai gặp được Giang Nguyên kiên định đến cực hạn ánh mắt, ngay sau đó trong lòng liền sáng tỏ chính mình cho dù lại như thế nào thuyết phục, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Thẩm phán giả thế giới trong trung tâm, có một tôn dung nham cự nhân, ngươi một khi có thể đánh giết được nó, liền có thể tiến về thẩm phán giả thế giới chân chính khu vực hạch tâm. Ở chỗ đó, liền có được thẩm phán giả thế giới khí vận chỗ. Nếu như ngươi có thể lợi dụng trong đó khí vận ngăn chặn thiên hương chỉ dám, như vậy có lẽ có thể đem nó thuần phục vì ngươi sử dụng. Dung nham cự nhân. Giang Nguyên trong lòng mặc niệm một lần cái tên này, không nghĩ tới chính mình không chỉ có là muốn cầm tới thế giới chìa khóa cần đánh giết dung nham cự nhân, muốn trộm lấy thẩm phán giả thế giới khí vận cũng cần đánh giết cái này dung nham cự nhân. Cùng lúc đó, Giang Nguyên cũng không khỏi đến nhớ lại Phong Thanh Nhi chỗ nói với chính mình lời nói. Dung nham cự nhân chính là thẩm phán giả hạch tâm của thế giới sinh linh, đại biểu cho vị diện này đỉnh phong chiến lực, cho dù lấy lực lượng của mình lấy được bất tử chi dược tình huống dưới, cũng bất quá là chỉ có 7 thành xác suất có thể chiến thắng.